Chương 402, Phục Liêu, Diệt Quốc chấn triều đỉnh. Chương 402, Phục Liêu, Diệt Quốc chấn triều đỉnh. Khánh Đế giận quá thành cười, ánh mắt như đao đảo qua trong điện của thần, thanh âm lạnh đến làm cho người phát run. Trước đó vài ngày, các ngươi không phải đem chấm so sánh Hán Võ Đế, đem giả cụ so sánh Vệ Hoắc sao? Tốt, kia chấm hôm nay liền để các ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính Hán Võ thủ đoạn. Hán đột nhiên vô long án, chấn động đến chén trà ngã lật. Vệ Thanh Bắc phán lúc, Hán Võ Đế có thể từng bởi vì mấy xe lương thảo chậm trễ quân cơ. Hoắc Khứ bệnh viện chính lúc, nhưng có người dám cầm ngày mùa thu hoạch nói sự tình. Trong điện tĩnh mịch, Nô Cảnh Lượng mồ hôi rơi như mưa, rốt cục quỳ rạp trên đất, bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần. Thần đoạn không có, ngươi xác thực đáng chết. Khánh Đế không khách khí chút nào cắt đứt hắn, nhưng chấm hiện tại không muốn nghe ngươi nói nhảm. Hắn nhanh chân đi hạ thềm son, long giày đạp ở gạch vàng bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng. Các ngươi đã dám dùng Hán Võ Đế đến nâng chấm, liền nên biết năm đó Hán Võ là phạt hung nô, liền thiếu phủ mang kho đều có thể móc sạch. Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, cái trán kề sát mặt đất. Hôm nay chấm đem lời để ở chỗ này. Khánh Đế thanh âm tại Phụng Thiên Điện bên trong quanh quẩn, ai còn dám cản trở giả cụ quân nhu, chấm liền để hắn tận mắt nhìn, đến cùng là ngày mùa thu hoạch trọng yếu, vẫn là chấm Liêu Đông đại thắng trọng yếu. Hắn đột nhiên quay người, long bào xoay tròn như mây, chuyển chỉ, lập tức tăng điều 10 vạn dân phu, không dừng ngủ đêm vận chuyển lương thảo. Chấm hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, đã cầm hắn võ đế so chấm, liền nên biết cái gì gọi là khuynh thiên hạ chi lực, diệt hung nô họa. Ai còn dám cản trở giả cụ quân nhu hậu cần, chấm liền nhường hắn tận mắt nhìn, đến cùng là ngày mùa thu hoạch trọng yếu, vẫn là Liêu Đông đại thắng trọng yếu. Lời nói này như phích lịch tiếng sấm. Quân thần trong lòng kịch chấn, lúc này mới đột nhiên ý thức được, hoàng đế chú ý căn bản không phải Hán Võ Đế thanh danh. Hắn là đang mượn Hán Võ Đế chi uy, khuyên bảo tất cả mọi người, ai dám kéo giả cụ chân sau, người đó là đại khánh hướng tội nhân. Chúng thần nhao nhao quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, vậy hạ bất giận, chúng thần tội đáng chết vạn lần. Khánh đế nhìn xem quỳ xuống đất quân thần, nặng nề mà hừ một tiếng, đều đứng lên đi. Chấm hy vọng các ngươi nhớ kỹ, phía trước tướng sĩ tại dục huyết phân chiến, các ngươi ở hậu phương liền phải làm tốt bảo hộ. Như lại bởi vì như vậy việc nhỏ đến trễ quân cơ, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Khánh đế phất phất tay ra hiệu bọn hắn bình thân, đều đứng lên đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ có lại để cho chấm thất vọng. Chúng thần chậm rãi đứng dậy, thân thể còn chưa đứng thẳng, ngoài điện truyền đến rối loạn tương mừng. Báo. Một tiếng hét dài xuyên thấu cửa điện, ngay sau đó là thị vệ tiếng bước chân dồn dập. Bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp, Thẩm Dương tin chiến thắng. Một tiếng này la lên giống như kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ trong điện ngừng trọng bầu không khí. Ông. Trong điện văn võ bá quan tê cả da đầu, nội tâm chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, nhưng lại dường như tập mãi thành thói quen. Khánh đế trên mặt vẻ vui thích lộ tại nói nên lời, đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, long bào hạ thủ run nhẹ nhẹ, tuyên. Cửa điện mở rộng, một gã phong trần mệt mỏi dịch tốt lão đảo mà bảo, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hai tay giơ cao chỉ báo, khởi bẩm bệ hạ. Giả đô đốc xuất quân công phá Thẩm Dương. Xê tù hoàng thái cực tại Thẩm Dương thành ngoại chiến bại tự vẫn. Tương Lam kỵ quy hàng, Bắc kỵ chủ lực toàn bộ hủy diệt. Liêu Đông khôi phục. Kiên Châu, Diệt Quốc. Và anh. Trên triều đình, văn võ ba quan rốt cuộc duy trì không được dáng vẻ, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Cái gì? Hoàng thái cực chết? Liêu Đông thu phục, Ngụy Thanh diệt quốc. Nguyên lai tưởng rằng bất quá lại là thu phục cái nào tòa trọng trấn hoặc là trận giết địch nhiều ít. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi trực tiếp liền diệt quốc. Đem chiến báo trình lên, đem chiến báo trình lên. Khánh đế nghiêm nghị hét lớn, cả kinh người mang tin tức không biết làm sao, hạ thủ trung bước nhanh chạy chậm, đoạt lấy người mang tin tức chiến báo trong tay nộp cùng Khánh đế. Khánh đế đoạt lấy chiến báo, ngón tay lại có chút phát run. Gấp không thể chờ triển khai kia quyển đóng có mực đóng dấu đấu trường, ánh mắt như đói như khát đảo qua mỗi một chữ dấu vết. Trên mặt biểu lộ theo chấn kinh tới vui mừng như điên, cuối cùng lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, không hổ chính là chấm chi vệ hoắc ngày xưa trên triều đình nhưng thuận ngũ niên phục Liêu hào nôn, bây giờ bất quá một năm liền đã công thành. Khánh đế ánh mắt hừng hực, quay người đối với Long án đột nhiên vỗ, chư khanh có thể nghe rõ. Giả cụ đã là chấm rửa sạch Liêu Đông xỉ nhục. Cả triều văn võ đồng loạt quỳ xuống, cái chán trùng điệp túi tại gạch vàng phía trên. Bệ hạ thánh minh, thiên hữu đại khánh. Quân thần núi thở thanh âm chấn động đến điện ngói run rẩy. Ở trong kích động nhất liền thuộc về Lâm Như Hải cùng Giả Chính. Lâm Như Hải ốc mắt phím hồng, trong mắt lệ quang lấp lóe, thần sắc tràn đầy kích động. Hắn có chút ngửa đầu, dường như tại cảm khái vận mệnh kỳ diệu an bài, mới gặp hiện thế, liền cảm giác hắn khí vũ bất phàm, an nói ở giữa hiển thị rõ chí khí hào hùng, bây giờ quả không phụ kỳ vọng, thành tựu như vậy bất thế chi công. Ngọc Nhi có thể gả cho hắn, cũng coi là đời trước tích phúc. Nghĩ đến đây, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, giờ phút này nội tâm hận không thể giả cụ hồi kinh sau liền đem Lâm Đại Ngọc gả đi. Giả Chính càng là toàn thân phấn chấn, cái chán chống đỡ lấy lạnh buốt gạch vàng, lại cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào. Từ trước đến nay làm vui tiến bộ hắn thường xuyên khát vọng chính mình có thể ở hoạn lộ bên trên đi được càng xa, nhưng lại không cách nào buông xuống trong lòng mình hạo nhiên chính khí tới thông đồng làm vậy. Bây giờ, chính mình tất cả huyễn tưởng lại cháu của mình trên thân. Hắn Giả Chính, không phải là không một vị từng giấu trong lòng báo quốc ý chí người đọc sách, chỉ là nửa đời phí thời gian tại Thanh Lưu lưu danh, bây giờ lại chất nhi trên thân, nhìn thấy chính mình thở thiếu thời thụy hào văn đang ngộng. Quan bảo dưới đầu gối cấn đến đau nhức, hắn lại giật mình chưa tỉnh. Trước mắt hiện ra giả cụ rời kinh đêm trước, thiếu niên kia tại từ đường trong ánh đến thân ảnh, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Nào biết hôm nay lại chấn động cái này cựu trọng cung quyết. Khánh đế nhanh chân đi hạ thềm son, long giày bước qua quỷ sát quần thần bên cạnh thân, tại sử quan trước án đông nhiên dừng bước. Tại ánh mắt khiếp sợ bên trong, một bà nhấc lên sử quan trong tay bút lông nhỏ bút, tại thanh ngọc trong nghiên mực no bụng chấm đỏ và đen, lại tự mình tại sử sách vung lên chút nào, chí trị thập tam niên thu, giả cụ diệt thanh, phục liêu đông, công quan cổ kim. Chu Sa Lâm ly chữ viết nét chữ cứng cáp, cuối cùng một khoản thậm chí phá vỡ giấy tuyên. Sử quan nhìn xem người này ngự bút thân sách ghi chép, kích động đến cơ hồ hôn mê, đây chính là hoàng đế tự tay viết thiên cổ thực ghi chép à. Chuyển chấp ý chỉ. Khánh đế ném bút tại đất, đỏ và đen ở tại bàn long trụ bên trên. Ngay hôm đó lên, kinh thành giải trừ cấm đi lại ban đêm 7 ngày, cùng dân cùng chúc mừng. Lấy lễ bộ lập tức chuẩn bị khải hoàn đại điện. Giả cụ chi công, chờ hồi kinh sau, chân muốn hôn xuất bách quan gia nên đón 10 dặm, tự mình phong thưởng. Các lao thần hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động, đây đã là lần thứ 2 khánh đế muốn ra khỏi thành nên đón giả cụ. Châu Khải Mục nhịn không được ra khỏi hàng, bệ hạ, giả đô đốc tuổi mới 17, như thế làm việc. 17 tuổi thế nào? Khánh đế đột nhiên hét lớn, 17 tuổi liền có thể thu phục Liêu Đông, diệt kiến Châu Bắc Kỳ. Cái loại này công tích, từ xưa đến nay có thể có mấy người? Trong điện lặng ngắt như tờ. Khánh đế đứng tại trong đại điện, chư khanh nhưng biết, bản thân đăng cơ đến nay, ta đại khánh mất đi Liêu Đông đã có 13 năm. 13 năm a. Nhiều ít tướng sĩ chôn xương thang hương, nhiều ít bách tính trôi dạt khắp nơi. Hôm nay, hắn đột nhiên cất cao giọng điệu, gần như gào thét, hôm nay, một cái 17 tuổi thiếu niên, là chấm, là thiên hạ này, thu phục Liêu Đông. Đây là bất thế chi công, làm ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ. Âm thanh chấn mái nhà, giữ âm quanh quẩn. Cả triều văn võ, tất cả đều cúi đầu. Chương 403, gia quốc cùng vui mừng chương 403. Gia quốc cùng vui mừng đều bình thân a. Tạ bệ hạ. Tích tích tắc tắc, một đám đại thần chỉnh lý tự thân đứng dậy, nhưng mà chẳng kịp chờ những cái kia bọn hắn lại có phản ứng gì, ngoài hoàng cung, đột nhiên kinh thành bên trong ồn ào náo động chấn thiên. Chính là Phụng Thiên điện bên trong đều có thể rõ ràng có thể nghe. Khánh đế nghi hoặc không hiểu, vốn là đứng tại văn võ đại thần ở giữa hắn, cao mày nhanh chân đi hướng cửa điện. Hạ thủ trung đội vàng chạy chậm đuổi theo, hướng về phía bên ngoài âm thanh quát, người tới. Nhanh đi điều tra ngoài cung chuyện gì ồn ào. Không chờ thị vệ lĩnh mệnh, một gã cấm quân thống lĩnh đã chạy gấp theo ngõ môn mà đến. Ở ngoài điện cao giai bên trên quỳ một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ. Kinh thành bách tính được nghe tin chiến thắng, tự phát tụ tập hoàng thành bên ngoài, là giả đô đốc chúc. Là bệ hạ, chúc. Dường như xác minh lời của hắn, một hồi chỉnh tề như núi hô hải khiếu giống như tiếng gầm đống nhiên theo thành cung ngoại truyền đến, nô hoàng bạc thuế. Giả đô đốc uy vũ, thiên hữu đại khánh, khôi phục Liêu Đông. Cái này tiếng hô hoán như sóng triều giống như từng cơn sóng liên tiếp, đúng là bách tính tự phát xếp hàng, tại mấy tên lão nho sinh dẫn đầu hạ đều nhịp quỳ lạy hô to. Có tóc trắng xóa lao binh đấm ngực dậm chân, nước mắt chảy ngang. Có trẻ con cưới tại phụ thân đầu vai, ngây thơ địa học lấy đại nhân bộ dáng thở dài. Cũng không ít thân mang quần áo trắng phụ nhân, bưng lấy bỏ mình thân nhân bài vị quỳ xuống đất khóc giống. Khánh đế đứng tại cao giai phía trên, nhắm mắt mà đứng, lặng lặng lắng nghe ngoài hoàng cung truyền đến reo hò, kìm lòng không được chỗ, hai tay mở ra, long bào bị gió thu thổi đến phồng lên xoay tròn, như là một mặt bay phất phới tinh kỳ. Mặt mũi của hắn ở dưới ánh tà dương rắt lên một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng, khóe miệng có chút giơ lên, giống như cười mà không phải cười. Kia tiếng hoan hô giống như thủy triều vào tới, nhưng lại giống cách một tầng sương mù, đã rõ ràng, lại xa xôi. Thành cung bên ngoài bách tính còn tại hô to, tiếng gầm như sấm, chấn động đến trên cung điện ngói lưu ly đều dường như tại có chút rung động. Khánh đế chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vượt qua trùng điệp cung quyết, nhìn về phía nơi xà xoay tròn dáng mây. Bệ hạ, hạ thủ trung bén nhạy phát giác được hoàng đế ba động tâm tình, đang muốn tiến lên nâng, lại bị khánh đế đưa tay ngăn lại. Chấm. Rất tốt. Khánh đế thanh âm trầm thấp, chấm chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới bách tính sẽ như thế vui mừng khôn xiết. Không nghĩ tới một trận đại thắng có thể dẫn phát như vậy núi kêu biển gầm. Vẫn là không nghĩ tới. Hắn bị hoàng đế này, một ngày kia có thể chân chính thắng được vạn dân ủng hộ. Văn võ bá quan giờ phút này đã loạn làm một đoàn. Lấy thủ phụ Lý Thanh Tùng cầm đầu các lao thần sắc mặt hồng nhuận, bọn hắn chưa từng gặp qua cái loại này cảnh tượng. Từ xưa đến nay, bách tính tự phát tụ tập cửa cung là quân vương khánh chúc, đây là như thế nào hiếm thấy rầm rộ. Cái này không hợp lễ chế a. Một câu danh ngôn quan ngự sử run giọng nói, bách tính không chiếu tụ tập cửa cung, đây là ngậm miệng. Luôn luôn ôn hòa vương khoan đống nhiên nghiêm nghị trách móc, mở ra ngươi lão mắt thấy nhìn. Đây là dân tâm. Là thiên cổ khó gặp dân tâm sở hướng. Thậm chí kích động đến toàn thân phát run, lão phu làm quan 40 năm, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Vậy hạ, đây là trời ban điềm lành a. Mấy vị tuổi trẻ Hàn Lâm học sĩ đã lệ nóng doanh trọng, bọn hắn nhớ tới trên sử sách ghi lại trình quản chi trị lúc vạn dân ca tụng cảnh tượng. Ai có thể nghĩ tới, sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy như vậy thịnh thế cảnh tượng. Khánh đế đưa tay ra hiệu cấm quân thống lĩnh phụ cận, có biết là người phương nào tổ chức bách tính. Cấm quân thống lĩnh ôm quyền hồi bẩm, hồi bệ hạ, là quốc tử giám đám học sinh tự phát dẫn đầu. Bọn hắn nghe nói tin chiến thắng sau, lập tức gõ văn miếu trung đồng, đến đây hoàng cung là bệ hạ chúc mừng. Ven đường bách tính thấy này, nhao nhao thả ra trong tay công việc, cùng nhau đến đây. Nghe nói cấm quân thống lĩnh lời nói, khánh đế bỗng nhiên quay người, đối với Phụng Thiên điện cất cao giọng nói, chư khanh đều nhìn thấy sao? Đây mới thật sự là dân tâm sở hướng. Ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia theo sau lưng văn võ đại thần, thanh âm đột nhiên cất cao, đây chính là chấm con dân. Đây chính là đại khánh sống lưng. Hắn đột nhiên vung tay áo, long bào trong gió bay phất phới, Liêu Đông một trận chiến, dương nước ta uy. Giả cù xuất quân dục huyết phân chiến, thu phục mất đất, đây là bất thế chi công. Văn võ bá quan nghe vậy, nhao nhao quỳ rạp trên đất, thể thanh hô to, bệ hạ thánh minh, thiên hữu đại khánh. Khánh đế đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, dường như xuyên thấu thành cung, thấy được chi kia Khải Hoàn đại quân. Truyền chấm ý chỉ, hạ thủ trung lập tức không lời, hai tay nâng lên ngự bút chu sa, lặng chờ thánh dụ. Mệnh giả cù lập tức xuất quân Khải Hoàn hồi triều, ven đường các châu phủ quan viên cần thiết tiến khao thưởng tam quân, không được lãnh đạo. Chờ đại quân chống đỡ kinh ngày, chấm đem tự mình dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành mười dặm đón lấy. Lý Thanh Tùng kích động đến sợi râu run rẩy, cao giọng nói: "Vậy hạ thánh minh, đây là hiển lộ rõ ràng tiên uy, khích lệ tướng sĩ tiến hành." Còn lại đại thần cũng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, phụ tiên điện bên trong tụng tiếng như triều. Khánh đế khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, lập tức trầm giọng nói: "Trận chiến này có công tướng sĩ, đều theo quân công phong thưởng, người chết trận, dày lo lắm nhà." Chấm muốn để người trong thiên hạ biết, hắn dừng một chút, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vang, phàm là đại khánh máu chảy người, chấm tất nhiên không phụ chi. Thành cung bên ngoài, bách tính tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, dường như cùng hoàng đế ý chỉ hô ứng lẫn nhau. Mặt trời chiều ngã về tây, dư uy nhuộm đỏ cả tòa hoàng thành. Khánh đế đứng tại cao giai phía trên, thân ảnh bị kéo đến thật dài, dường như cùng tòa này nguy nga cung điện hòa làm một thể. Linh quốc phủ bên trong, một mảnh rối ren. A! Ách Tần Khả Khanh tiếng gào đau đớn từ trong thất đức quán truyền đến, nghe được người lo lắng. Dưới hiên nha hoàn bà tử nhóm bưng nước nóng ra ra vào vào, bước chân vội vàng, cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Giả Lương thị đứng tại chính đường trung ương, tay trái lôi kéo Lâm Đại Ngọc, tay phải nắm Tích Xuân, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nội thất phương hướng, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Phu nhân chớ nóng nội, Lâm Đại Ngọc nhẹ giọng an ủi, lại phát giác lòng bàn tay của mình cũng tại có chút phát run, cháu dâu các nhân tiên tướng, chắc chắn mẹ con bình an. Tích Xuân nhỏ tuổi nhất, bị chiến trận này dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vẫn còn dáng chống đỡ lấy an ủi, đúng vậy a mẫu thân, thái y không phải nói vị trí bảo thai rất đáng sao? Giả mẫu ngồi ở vị trí đầu, trong tay Phật châu xoay chuyển nhanh chóng, miệng bên trong không được đọc lấy Phật hiệu. Hình phu nhân, vương phu nhân chờ nữ quyến ngồi vây quanh một bên, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Giả Xa giờ phút này cũng khó được an tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng hướng cùng giả kính đáp lời. Giả kính chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn như chấn định, có thể kia có chút phát run sợi dâu lại bán hắn tâm tình. Thế nào còn không có động tĩnh? Giả Lương thị tự lẩm bẩm, bước chân không tự giác dịch chuyển về phía trước động, cũng đã lâu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đám người quay đầu, chỉ thấy giả Liễn đỏ bừng cả khuôn mặt vào vào, liền cấp bậc lễ nghĩa đều không để ý tới. Đại hỷ, thiên đại hỷ sự a. Giả Mâu như mày, Liễn ca nhi, cái này ngay miệng ngươi. Lao tổ tông. Giả Liễn kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu, nhưng một giây sau, tựa như cùng như kinh lôi nổ vàng, Thẩm Dương một trận chiến, Cú huynh đệ tại Liêu Đông hoàn toàn diệt nữ chân. Hoàng thái cực tự vẫn, Tương Lam kỳ đầu hàng, nữ chân diệt quốc, Liêu Đông toàn cảnh khôi phục. Triều đình đã vừa mới dán báo cáo, vậy hạ chuyển chỉ khao thưởng tam quân, Cú huynh đệ lập tức liền muốn xuất quân khải hoàn hồi triều. Chương 403, Song Hỷ Lâm Môn chương 403, Song Hỷ Lâm Môn oanh. Một cái mắt, trong sảnh sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Giả Xá Ba vỗ bàn đứng dậy, trong tay chén trà rơi nát bấy, một đôi mắt đều trợn tròn, cái gì? Diệt quốc? Liêu Đông? Thu hết phục. Giả Kính đột nhiên quay người, râu bạc trắng run rẩy, từ trước đến nay đạm mạc ánh mắt bắn ra sắc bén tinh quang, coi là thật. Liễn Nhi, ngươi có thể nghe thật? Tự nhiên là thật. Giả Liễn thấy mọi người như vậy phản ứng, càng thêm đắc ý, khoa tay múa chân nói bổ sung, vừa rồi ta đi trước đường phố, hoàng bảng đều dán ra tới. Nói là bệ hạ muốn hôn xuất bách quan ra khỏi thành mười dặm đó lấy. Giả Mẫu trong tay Phật châu xoạt trượt xuống trên mặt đất, bờ môi run rẩy, chỉ là tự lẩm bẩm, thiên gia. Cú huynh đệ thật làm được. Giả Lương thị đầu tiên là sức sở, sau đó nước mắt bỗng nhiên tràn mi mà ra, nắm lấy Lâm Đại Ngọc tay đột nhiên nắm chặt, Ngọc Nhi, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi nghe thấy được sao? Cú Nhi an toàn trở về, còn lập xuống bất thế chi công a. Lâm Đại Ngọc thân thể run lên, trong mắt lại hiện lên vẻ kiêu ngạo, nhếch môi cúi đầu, nhỏ giọng như muỗi, phu nhân, cái này đều là bản lãnh của hắn. Các nữ quyến phản ứng càng là đặc sắc xuất hiện, đứng tại nơi hẻo lánh, tiết bảo thoa trong tay quạt tròn phút chốc nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lại rất nhanh khôi phục như thường, chỉ là hâm mộ nhìn qua giúp vào Giả Lương thị bên cạnh Lâm Đại Ngọc. Thám Xuân hưng phấn đến gương mặt đỏ lên, một phát bắt được Nền Xuân cùng Tích Xuân tay, nhị tỷ tỷ, tứ muội muội, nghe thấy được sao? Cú nhị ca lập công lớn. Tích Xuân càng là đi theo nhảy nhót lên, quá tốt rồi, nhị ca ca muốn cưỡi ngựa cao to trở về, đến lúc đó ta cũng phải nhìn. Ngồi chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai Hình Tụ Yên cùng Lý Văn tỷ muội liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rung động. Nàng ba người xuất thân nhỏ khó, nếu không phải dựa vào Hình phu nhân cùng Lý Hoàn quan hệ, chưa từng nghĩ tới có thể ở lần này tận mắt chứng kiến cái loại này kinh thiên đại sự. Nha hoàn chồng bên trong càng là sôi trào, tập kích người che miệng lại mới không có kinh ngạc thốt lên. Tính Văn Điểm lấy chân hướng phía trước chen, hận không thể đem từng chữ đều nghe rõ ràng. Tử Quyên lặng lẽ xé tuyết nhạn tay áo, hai người đối mặt, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Liên ổn trọng nhất Uyên Ương đều quên quy củ, thốt ra, lão thiên gia, đây chính là diệt quốc chi công a. Hình phu nhân hít vào khí lạnh, ra khỏi thành mười dặm đón lấy. Đây là cú huynh đệ thứ hai bị a. Vương phu nhân nghe Hình phu nhân lời nói, trong đầu là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lần thứ nhất, đầu tiên là Phong Nhị đẳng hầu, bây giờ hồi hai nên đón, hiện tại Giả Cụ đã là nhất đẳng hầu, vậy chẳng phải là mớn a? Vương phu nhân nghĩ đến cái này, càng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên, sau đó vội vàng che miệng, lại nghĩ tới tại Liêu Đông chiến tử huynh trưởng, không khỏi sinh lòng bị thương. Bất quá, cũng may bệ hạ nể tình vương tử đẳng vì nước hy sinh, đặc chuẩn chất tử vương tín tập tam đẳng tướng quân tước vị, cũng coi là cho vương gia lưu lại phần thể diện. Nghĩ đến cái này, Vương phu nhân xoa xoa khóe mắt, chỉ là ta đáng thương huynh trưởng Giả Lương thị đột nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt còn ngậm lấy chưa rơi giọt nước mắt, ngón tay lại trước một bước siết chặt khăn, Cù Nhi đã khải hoàn, kia Dung huynh đệ cũng nhất định là theo quân trở về. Nàng phút chốc quay người, trong mắt lóe lên một tia sáng, hướng sau lưng Bạch Chỉ gấp giọng nói, ngươi nhanh đi, đem chuyện này nói cho Dung huynh đệ nàng dâu. Liền nói là bệ hạ thân chỉ nên bọn hắn hồi chiều, Dung huynh đệ cũng là muốn trở về nhà. Nhanh đi. Bạch Chỉ lĩnh mệnh, xách theo mép váy bước nhanh hành lang mà đi. Trong phòng sinh mùi máu tanh dày đặc, Tần Khả Khanh sớm đã đau đến toàn thân ướt đẫm, móng tay bóp nhập nền gấm. Nàng hoảng hốt nghe thấy ngoài viện huyên náo như rồi, lại bởi vì đau từng cơn đú ám, không phân rõ được nguyên do. Thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi. Bạch Chỉ nằm ở giường mờ, âm thanh kích động xuyên thấu Tần Khả Khanh đau đớn, nhị gia mang binh diệt nữ chân, khải hoàn về kinh. Tiểu Dung đại gia cũng sắp trở về rồi. Tần Khả Khanh tan ra ánh mắt bỗng nhiên run lên. Thật, đại gia hắn, thiên chân vạn sát. Bạch Chỉ xích lại gần thấp giọng nói, nghe nói bệ hạ muốn hôn xuất bách quan ra khỏi thành mười dặm đó lấy, đây chính là thiên đại vinh quang. Tần Khả Khanh nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên bắn ra kinh người hào quang. Nàng gắt gao bắt lấy ga giường, trong đầu hiện ra Giả Dung chuẩn bị lên đường lúc kia kiên nghị bên mặt. Nàng đột nhiên cắn chặt răng, ngửa cổ hí dài một tiếng, dường như muốn đem cái này ngoại thai 10 tháng tới tương tư, lo lắng, ủy khuất toàn bộ chút xuống. A, dùng sức ga thiếu nãi nãi. Bà đỡ mắt thấy nàng đột nhiên bắn ra khí lực, vội vàng hô to, đầu của đứa bé đã thấy lấy. Bên ngoài đám người nghe thấy cái này âm thanh gần như quyết tuyệt tiêu đau, nhao nhao kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa. Hải Nhi khóc nỉ non xé rách hít thở không thông chờ đợi, đầy viện trang nghiêm thoáng chốc hóa thành vui mừng như điên. Sinh. Là Ca Nhi. Bà đỡ vui đến phát khóc, 7 cân 8 lượng, mẹ con bình an. Mấy cái bà đỡ tay chân lanh lẹ thay vừa ra đời tiểu thiếu gia lau trên người vết máu, lại dùng nước gấm nhẹ nhàng rửa giấy sạch sẽ, lại dùng sớm đã chuẩn bị tốt cẩm tú tá lót gói kỹ lưỡng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm tá lót đi tới, cười rạng rỡ mà thấp giọng nói, thiếu nãi nãi ngài nhìn, tiểu thiếu gia ngày thường có thể tuấn đâu. Mặt mày giống ngài, mũi giống đại gia. Tần Khả Khanh du tay, miễn cưỡng giơ cánh tay lên, bà đỡ hiểu ý, lập tức đem tá lót nhẹ nhàng đặt ở nàng bên gối. Hai tử vừa khóc một hồi, lúc này cũng là an tĩnh. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, một đôi đen lùng liếng ánh mắt nửa mở nửa khép, dường như ngủ không phải ngủ. Tần Khả Khanh hốc mắt đột nhiên đỏ bừng, đầu ngón tay khẽ run xoa lên hài tử gương mặt. "Hài tử?" Thanh âm của nàng nghẹn ngào, nước mắt lập tức lăn xuống đến, "Con của ta." Đông Dương, nàng nhớ tới ở xa trên chiến trường Giả Dung. Nếu là hắn tại, giờ phút này sợ là mừng rỡ hơn như điên a. Cái kia dạng tiêu ngạo người, nếu là biết nàng vì hắn sinh hạ nhi tử, sao lại không lòng tràn đầy vui vẻ, ôm hài tử không chịu buông tay. Vừa nghĩ đến đây, Tần Khả Khanh trong lòng đã vui vừa đau, nước mắt trôi đến càng hùng. "Đại gia." Nàng thì thào nói nhỏ, nước mắt nện ở hài tử mềm mại trên gương mặt, choáng mở một chút nước mắt, ngươi có thể, nhất định phải bình an trở về a. Nhìn xem, con của chúng ta. Đúng lúc này, Hải Nhi bỗng nhiên cau mũi một cái, giống như là bị nước mắt của nàng bừng tỉnh, miệng nhỏ cong lên, lần nữa gào khóc lên. Tiếng khóc to rõ, trong phòng sinh quanh quẩn, Tần Khả Khanh sửng sốt một chút, chợt bật cười, nước mắt bên trong mang cười nhẹ dụ dỗ nói, tốt tốt tốt, mẫu thân nước mắt chọc giận ngươi không cao hứng, có phải hay không? Nàng dùng lòng bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ hài tử khóe mắt, lại đem hắn hướng trong ngực bỏ lấy, dường như muốn đem hắn chăm chú bảo vệ. Bọn nha hoàn thấy thế, đều nhịn không được che miệng trộm vui, liền xưa nay nghiêm túc lao bà đỡ cũng cười lên, tiểu thiếu gia tính tính cũng thật là nóng nảy, cực kỳ giống chúng ta đại gia khi còn bé. Tần Khả Khanh nghe vậy, ánh mắt khẽ run, cúi đầu tinh tế nhìn xem trong ngực cấu tử, phản phất muốn từ trên mặt hắn tìm ra Giả Dung cái bóng. Đúng vậy a, giống hắn. Nàng thanh âm cực nhẹ, khoe miệng hiện ra một tia nụ cười ôn nhu. Hôm nay Giả phủ, có thể nói là song hỷ lâm môn, Liêu Đông đại thắng, Giả cụ khải hoàn. Linh quốc phủ đích tôn cháu ruột hàng thế, huyết mạch đến tụ. Có thể duy trì có nàng trong ngực đứa nhỏ này, vẫn chưa gặp được phụ thân một mặt. Tần Khả Khanh ôm sát tá lót, nhắm lại mắt, một trái tim treo giữa không trung, nàng chỉ mong Giả Dung sớm ngày trở về, tận mắt xem bọn hắn hài tử. Bên ngoài một tiếng to rõ Hải Nhi khóc nỉ non từ trong thất truyền đến, thoáng chốc che lại tất cả ồn ào. Bạch Chỉ đầu đầy đại hắn lao ra báo tin vui, "Sinh, là Ca Nhi, mẹ con bình an." Giả Lương thị hai chân mềm nhũn, nước mắt bà dưới mặt đất tới, "Hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo? Ta giả ra xong hỉ lâm môn a." Giả Quý nghe vậy, nguyên bản thẳng tắp lưng eo bỗng nhiên khẽ run lên. Vị này xưa nay thanh lãnh tự kiềm chế Ninh quốc phủ lão gia, giờ phút này lại hiện ra mấy phần hoảng hốt thái độ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vuốt vuốt hoa dâm sợi râu ngón tay lại có chút phát run. "Tốt, tốt." Giả Kính thanh âm trầm thấp đến cơ hồ nghe không được, trong mắt lại nổi lên một tầng sương mù, "Ta giả ra có hậu." Nguyên lai tưởng rằng tự đi theo thái tử mưu phản về sau, tự biết gia tộc khó thoát lật út họa, lại không nghĩ có thể gặp lại ánh dạng đông. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía hướng từ đường thật sâu bái chào, rộng lượng ống tay áo trong gió rì rào rung động, liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn Giả Kính. Hôm nay rốt cuộc có thể cảm thấy an ủi tiên tổ. Lâm Đại Ngọc đứng ở một bên, nhìn xem đám người vui vẻ bộ dáng, không khỏi nhớ tới cái kia ở xa Liêu Đông thân ảnh. Nàng lặng lẽ phủ trên đầu mang theo đàn một thoa tử, kia là hắn tự tay vì nàng làm, nơi đây, độc nhất vô nhị. Ngay sau đó, cả đám rất là vui thích, cả sảnh đường vui mừng. Giả Mẫu trước hết nhất lấy lại tinh thần, nàng cặp kia duyệt tận tang thương trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, chắp tay trước ngực không chô ở niệm Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay niềm vui, quả nhiên là tổ tông hiển linh a. Nói, lão nhân gia run rẩy đứng dậy, kích động đến trong tay quải trượng đều tại có chút phát run, nhanh, nhanh chuẩn bị hương án. Kính Ca Nhi, hôm nay cái loại này chuyện vui, ngươi nên tự mình đi từ đường cho tổ tông dân hương. Vương Hi Phượng tay mắt lanh lẹ mà tiến lên nâng, lão tổ tông chậm một chút, cháu dâu cái này đi an bài. Hình phu nhân cũng đội vàng cuống quýt tiến lên trước, lão thái thái nói đúng, dạng này đại hỷ sự, là nên thật tốt cảm thấy an ủi tổ tông. Giả Kính cùng Giả Lương Thị liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia ăn ý lão thái thái nói cực phải. Giả Kính nghiêm nghị gật đầu, cũng không phản đối Giả Mẫu đề nghị, như thế công lao sự nghiệp, làm cảm thấy an ủi tổ tông. Hắn bỗng nhiên ưỡn thẳng sống lưng, dường như trẻ 10 tuổi, người tới, chuẩn bị tam sinh tế phẩm, mở từ đường cửa chính. Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến chấn thiên động địa tiếng pháo nổ, mơ hồ còn kèm theo bách tính reo hò. Nguyên là trong cung báo tiệp sứ giả đang cưỡi ngựa dạo phố, những nơi đi qua, vạn hộ reo hò. Chương 405, bố trí chương 405, bố trí 2 ngày sau, Thẩm Dương Thành, trung vệ chỉ huy ti. Giả Cù ngồi cao thủ vị, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn, Mao Chí Viễn chờ một đám tướng lĩnh phân loại hai bên, đều là giáp trụ gia thân, sát phạt chi khí chưa khởi. Đại đường bên ngoài gió thu lạnh thấu xương, trong hành lang thì là một mảnh trang nghiêm. Đúng lúc này, báo, một gã thân binh bước nhanh đi vào, vì một chân trên đất, ôn quyền nói, Tương Lam kỳ kỳ chủ Tô Sát Á Lễ, mang theo Tô Khắc Tát cấp thủ cấp tới. Vừa dứt lời, trong đường chư tướng sắc mặt đều là run lên, lập tức nhao nhao nhìn về phía Giả Cụ. Tiên, Giả Cụ lạnh nhạt mở miệng. Ê, không bao lâu, Tô Sát Á Lễ nhanh chân bước vào tiền đến, sau lưng hai tên Tương Lam kỳ binh sĩ riêng phần mình giơ lên một cái hộp gỗ. Mặt tướng Tô Sát Á Lễ, bái kiến Giả Đô Đốc. Vị này ngày xưa quát tháo Liêu Đông Tương Lam kỳ kỳ chủ, giờ phút này hai tay ôm quyền, đúng là không chút do dự quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ, dáng vẻ cung kính đến cực điểm. Giả Cù híp híp mắt, ngữ khí bình tĩnh, "Tô Sát A Lễ, ngươi có gì sở cầu?" Tô Sát A Lễ hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên chỉ hướng kia một gỗ, cao giọng quát, "Mặt tướng hôm nay sách này thủ lĩnh đạo tặc đến đô đốc trước mặt, chỉ vì hai chuyện. Thứ nhất, Tô Khắc Tắc Các, chính là hại chết Vương tử Đằng Vương tướng quân kẻ đầu sỏ." Lời vừa nói ra, chúng tướng xôn xao. Vương tử Đằng cái chết, một mực là đại khánh trong quân bí ẩn kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, đúng là từ Tô Sát A Lễ trong miệng, đem việc này một lần nữa để lộ. Tô Sát A Lễ không chờ đám người phản ứng, tiếp tục cao giọng nói, "Tháng trước Vương tướng quân bỏ mình bổng chủ ý lĩnh, chính là cái này Tô Khắc Tát cấp trá hàng bố trí mai phục. Vương tướng quân quả bất địch chúng, oanh liệt đền nợ nước. Thứ hai, Vương tướng quân thủ cấp, ngày đó bị người này tự tay chém xuống, treo cao hụy cùng cửa thành 3 ngày, lấy khoe khoang chiến công. Nhưng bây giờ, Tô Sát A Lễ đột nhiên vung tay lên, ra hiệu binh sĩ mở ra hộp gỗ. Nắp hộp lật ra trong nháy mắt, một quả tái nhợt đầu lâu lăn xuống đi ra, chính là Tô Khắc Tát cấp. Nô tài đã xem Tô Khắc Tát cấp chém giết, đoạt lại Vương tướng quân thủ cấp." Nói, lại từ một cái khác hộp gỗ lấy ra một cái cẩm nang, hai tay giơ lên. "Đô đốc, đây cũng là Vương tướng quân đầu lâu." Trong đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả tướng lĩnh ánh mắt toàn bộ rơi vào kia cẩm nang bên trên, chẳng ai ngờ rằng, thời gian qua đi nhiều ngày, Vương tử Đằng thủ cấp lại vẫn có thể bị mang về. Giả Cú vẻ mặt như thường, kỳ thực sớm đã hiểu rõ tại tâm. Hắn chậm rãi đứng dậy, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, từng bước một đi hướng Tô Sát Á Lễ, cuối cùng đứng bước ở trước mặt hắn, đưa tay tiếp nhận kia cẩm nang. "Ân." Hắn nhẹ nhàng mở ra cẩm nang một góc, chỉ nhìn một cái, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang, lập tức trọng trọng gật đầu. "Thật là Vương tướng quân dứt lời, quay người đi trở về chủ tọa." Đem cẩm nang trịnh trọng cất đặt tại bàn bên trên, sau đó trầm giọng mở miệng, "Tô Khắc Tát cấp đến tội, Vương tướng quân mối thù đến báo, đây là an lòng trung hồn tiến hành." "Truyền lệnh." Lập tức lấy lễ chế phát tang Vương tướng quân, lấy linh cứu trở về tình sư, giao cho bệ hạ xử trí. Hùng Văn Long lập tức ổn quyền, mặt tướng linh mệnh. Giả Cù gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Sát Á Lễ, ngựa khí rốt cục hòa hoãn, "Tô Sát Á Lễ, bản đô đốc từ trước đến nay thượng phạt phân minh, ngươi có thể chém giết Tô Khắc Tát cấp, đoạt lại Vương tướng quân thủ cấp, đã là kỳ công một cái. Theo quân lệnh, ngươi có thể xuất tương làm kỳ về đàng, sắp xếp thần sách doanh, là ta đại khánh hiệu lực." Tô Sát A Lễ vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu, "Đa tạ đô đốc đại ân, nô tài sẽ làm máu chảy đầu rơi." Giả Cù nhìn xem hắn, khoe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vệt đường cong. Cho hay diễn xong, Tô Sát A Lễ xác thực đã sớm đầu nhập vào chính mình, giết Vương tử Đằng cũng là Giả Cù kế hoạch một trong. Nhưng việc này tuyệt không thể công khai, chỉ có chết mất Tô Khắc Tát cấp trở thành dê thế tội, khả năng chân chính ngăn chặn triều đình cùng vương ra miệng. Diễn kịch muốn cho người sống nhịn. Chờ chúng tướng lui ra sau, Giả Cù mệnh thân binh chấn giữ bên ngoài phòng, trong hành lang chỉ còn lại Giả Cù, Tô Cẩn Ngôn, Hùng Văn Long cùng Mao Chí Viễn bốn người. Giả Cù đứng chắc tay, nhìn qua trên tường treo Liêu Đông dư đồ, trầm giọng nói, "Liêu Đông mặc dù đã bình định, nhưng giải quyết tốt hậu quả công việc càng thêm cần yếu." Ngón tay hắn trùng điệp đập vào dư đồ bên trên, "Liêu Đông trải qua hơn 10 năm chiến hỏa, sớm đã thập thất cửu không. Hoàng thái cực là chống cự quân ta Bắc phạt, mạnh chinh vô số dân chúng, khiến Liêu Đông cùng nô nhi làm đô ti thực hành càng thêm nghiêm trọng, ruộng đồng hoang vu, thanh niên trai tráng chết hết, già yếu người chết đói khắp nơi. Bây giờ mặc dù thu phục cương thổ, cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi." Tô Cẩn Ngôn tiến lên một bước, cau mày, "Đô đốc nói cực phải. Theo mặt tướng điều tra, vẹn vẹn Thẩm Dương xung quanh liền có hơn vạn lưu dân, càng không nói đến toàn bộ Liêu Đông. Như xử trí không kịp, sợ sinh dân biến." "Không chỉ có như thế," Hùng Văn Long nói bổ sung, "nữ chân mặc dù diệt, nhưng vẫn có tàn quân chạy trốn sơn lâm. Nếu không có trọng binh trấn thủ, khó đảm bảo sẽ không sinh sôi nạn trộm cướp." "Sự thật chính là như thế, sơn vị đa số là lưu dân cùng hội binh tạo thành, hiện nay cũng đều không hiểu chạy nhiều ít hội binh, ngày sau Liêu Đông lại là cái gì dạng hình thức?" Giả Cù khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng Mao Chí Viễn, "Mao tướng quân, bản đô đốc đã thượng tấu bệ hạ, để ngươi xuất thiên sách doanh lưu lại trấn thủ Liêu Đông." Chương 406, Liêu Đông định sau chương 406, Liêu Đông định sau. Giả Cù vừa dứt tiếng, trong hành lang ngắn ngủi yên tĩnh một cái chớp mắt. Mao Chí Viễn đứng ở bên, hai đầu lông mày càng cứng dần dần giãn ra, đúng là lộ ra mấy phần thoải mái. Hắn cất bước tiến lên, ổn quyền trầm giọng nói, "Mặt tướng lĩnh mệnh." Cái này gọn gàng mà linh hoạt trả lời, ngược lại làm cho Hùng Văn Long ghé mắt một cái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Mao Chí Viễn sẽ chối từ có lẽ có nghi ngờ, dù sao Liêu Đông bây giờ một mảnh hoang vu, không thể so với Trung Nguyên phồn hoa, càng không kịp kinh thành phong quang. Giả Cù có chút nhướng mày, "Mao tướng quân không ngại lưu thủ vùng đất nghèo nàn?" Mao Chí Viễn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng kiên định. "Đô đốc, mặt tướng vốn là Liêu Đông người." Ngắn ngủi một câu, lộ ra cỗ chịu nặng phân lượng. "Đúng vậy a, hắn xuất thân Liêu Đông, từ nhỏ ở khu vực này lớn lên. Dù là về sau trải qua chiến loạn, tràn trọc các nơi, có thể nói đến cùng, quê quán trung quy là quê quán." "Huống chi?" Hắn dừng một chút, nhìn đang ngồi đám người một cái, lại thấp giọng bổ sung một câu. "Hơn nữa, mặt tướng thực sự nhàm chán kinh thành phe phái chi tranh." Lời kia vừa thốt ra, Hùng Văn Long cùng Tô Cẩn luôn nhắm mắt, vô ý thức đi xem Giả Cù biểu lộ. Phải biết vị gia này cũng là vì phe phái chi tranh, càng là tại thời chiến, sai bảo Tô Sát Á lễ phục sát vương từ đặng. Giả Cù lại không có sinh khí, ngược lại lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Mao Chí Viễn thấy Giả Cù cũng không tức giận, hiểu rõ Giả Cù làm người hắn ngược lại to gan hơn, cũng không che lấp, nói thẳng, trước đây ít năm phụng triệu hồi kinh, mặc dù mỗi ngày cầm y ngọc thực, cao lầu nhà cao cửa rộng, có thể khắp nơi đều phải chú ý cẩn thận, tả hữu phụ họa. Trong quân đồng liêu lẫn nhau đấu đá, ngự sử ngôn quan càng là sinh sự từ việc không đâu. Hắn cười lạnh một tiếng, chàng bằng tại cái này tọa trấn Liêu Đông, rời xa triều đình, trấn thủ biên cương, ít ra không cần cả ngày lục đục với nhau. Giả Cù nghe vậy cười to, vô vô Mao Chí Viễn bả vai. "Tốt, có câu nói này của ngươi, bản đốc cảm tâm." Tô Cẩn Luân cũng gật đầu khen ngợi, "Mao tướng quân sắc thực so với chúng ta càng thích hợp tọa trấn Liêu Đông, trong quân uy vọng cao, lại xử sự trầm ổn, càng mấu chốt chính là," hắn nhìn thoáng qua Giả Cù, có ý riêng nói, "ngươi không sợ đắc tội với người, nên giết nên chém, chưa từng nương tay." Hùng Văn Long lúc này mới chợt hiểu, khó trách Giả Cù càng muốn Mao Chí Viễn lưu lại. Có Giả Cù trong triều tọa trấn, Mao Chí Viễn tại Liêu Đông cũng có thể buông tay buông chân. Giả Cù gật gật đầu, theo trên bàn trà lấy ra một phần sớm đã mô phỏng tốt văn thư đưa cho Mao Chí Viễn, "Đây là bản đô đốc thủ lệnh. Ngươi nắm lệnh này có thể tùy cơ ứng biến, Liêu Đông quân chính sự việc cần giải quyết, đều do ngươi toàn quyền xử trí." Mao Chí Viễn trịnh trọng tiếp nhận, quỳ một chân trên đất, mặt tướng định không phụ đô đốc nhờ vả. Giả Cù khẽ bước cằm, lại bổ sung, "Bất quá ngươi lại nhớ kỹ, triều đình chắc chắn sẽ điều động quan văn đến đây quản lý dân chính. Đến lúc đó ngươi cần lấy lễ đối đãi, quân chính tách rời, mỗi người quản lý chức vụ của mình." Mao Chí Viễn nhíu mày, "Đô đốc, nếu là những cái kia quan văn khoa tay múa chân, can thiệp quân vụ, vậy liền theo quân pháp xử trí." Giả Cù chém đinh chặt sắt nói, "Bản đốc đã hướng bệ hạ nói rõ, Liêu Đông ban đầu định, lúc này lấy quân quản làm chủ. Quan văn chỉ phụ trách trấn an lưu dân, khôi phục làm nông, không được nhúng tay quân vụ." Mao Chí Viễn nghe vậy, căng cứng bả vai rõ ràng lỏng xuống. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, có cái chỗ dựa trong triều chống đỡ chính là tốt, không cần giống tại kinh thành lúc như vậy khắp nơi cả tay. Quả nhiên, nam nhân thành công phía sau, nhất định đứng đấy một cái khác thành công hơn nam nhân. Chỉ là, chờ Mao Chí Viễn dương mắt trộm dò xét Giả Cù vẻ mặt lúc, đã thấy đối phương giữa lông mày hiếm thấy toát ra một tia mỏi mệt. Giả Cù nhìn quanh đám người, đột nhiên than nhẹ một tiếng, trong mấy mắt, chiến sự đã xong. Hồi tưởng lại, thoáng như hôm qua. Nghe được lời ấy, ba người cũng là một hồi thổn thức, nguyên lai tưởng rằng lần này bắc phạt, không có thời gian 3-5 năm khó có thành tích, không nghĩ tới, thế mà chỉ có ngắn ngủi mấy tháng liền kết thúc. Nếu không có việc khác, Giả Cù đột nhiên đứng người lên run lên ống tay áo, nơi núi lỏng bên hông đai lưng ngọc, ngựa khí chuyển tắt thanh thản, chư vị không ngại bồi bản đốc đi một chút. Liêu Đông mặc dù nghèo nàn, nhưng cái này gió thu đưa thoải mái thời tiết cũng là khó được. Hùng Văn Long lúc này vỗ tay cười to, sớm nên như thế. Mấy tháng này sạch tại trong núi thây biển máu lan lột, hôm nay nhất định phải kiến thức một chút trong truyền thuyết hồn hà mặt trời lặn. Ha ha ha. Chúng tướng sau khi nghe xong, đều là cười ha ha, chấn động đến trong đường ánh nến cũng vì đó run lên. Trong tiếng cười cất giấu nói không hết phóng khoáng cùng cảm khái, người nào không biết Hùng Văn Long trong lời nói chỉ. Đêm hôm đó hồn hà bờ bắc chiến, bắt kỳ tinh nhuệ thi cốt như núi, chính bạch kỳ ba răng còi bình tiêu thảm đến nay còn tại bên thai quanh quẩn. Chiến đấu chém giết thẳng đến bình minh mới thấy rõ ràng. Đã gặp qua hồn hà bình minh, cũng nên nhìn một chút hồn hà hoàng hôn. Dù sao, đây chính là dựng dục Liêu Đông mẫu thân sông A. Giả Cù khép cười một tiếng, dẫn đầu chắp tay đi ra khỏi đại đường. Tốt. Hôm nay, bản đốc liền bồi Hùng tướng quân cùng đi xem cái này hồn hà mặt trời lặn. Mao Chí Viễn lập tức đuổi theo, Tô Cẩn Luân lại chần chờ một cái chớp mắt. Hắn dương mắt thấy Giả Cù đã phóng ra cánh cửa, kia màu đen áo khoác tại trong gió thu xoay tròn như cờ, cuối cùng vẫn là nhịn được, không muốn bởi vì loại kia việc nhỏ hỏng đại gia hào hứng. Giả Cù ngoái nhìn thoáng nhìn, bén nhạy bắt được Tô Cẩn Luân hai đầu lông mày kia chợt lóe lên chần chờ. Bước chân hắn hơi ngừng lại, màu đen áo khoác tại trong gió thu bay phất phới. Cần nói, thanh âm không nhẹ không nặng, thật là còn có việc muốn bẩm. Tô Cẩn Luân khẽ giật mình, lập tức cười khổ chắp tay, đô đốc nhìn rõ mọi việc. Quả thật có chút việc vặt, nhưng nghĩ đến chờ ngày mai lại báo cũng không muộn, miễn cho quấy rầy trừ vị nhà hứng. Giả Cù ngẩng đầu quan sát sắc trời, liệt dương giữa trời. Sắc trời còn sớm, cứ nói đừng ngại. Thấy Giả Cù lên tiếng, Tô Cẩn Luân liền không do dự nữa, khởi bẩm đô đốc, tự mặt tướng xuất quân trợ Triều Tiên thu phục mất đất sau, quân ta truy kích tương làm kỳ tán quân lúc, Triều Tiên phương diện phái tới 10,000 quân trợ trận, lãnh binh đúng là bọn họ thủy sư thống lĩnh. A, bây giờ là Triều Tiên đại tướng quân Lý Thuấn Thần. Hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, những ngày qua, kia Lý Thuấn Thần ngày ngày quân lấy mặt tướng, nhất định phải gặp mặt đô đốc không thể. Mặt tướng nghĩ đến chiến sự đã xong, thấy cùng không thấy đều không quá mức quan trọng, liền một mực từ chối. Lý Thuần Thần. Giả Cù đầu tiên là trực tiếp đứng máy một hồi, mà phía sau sắc không hiểu, thế nào còn chạy ra cái tên này tới. Lý Thuần Thần là ai hắn tự nhiên biết, kia cái gọi là Triều Tiên chiến thần đi. Mao Chí Viễn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, Lý Thuần Thần. Thật là vị kia từng dùng 12 chiếc rùa thuyền toàn diện ra qua 100 chiếc chiến hạm Triều Tiên danh tướng. Hùng Văn Long ở một bên xen vào nói, cái này Lý Thuần Thần chính là ngoan cố đau đầu nhi. Giả Cù ở một bên nghe được cẩn thận, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, đột nhiên thần sắc cứng lại, nghĩ tới điều gì chuyện không tốt. Tô Cẩn Nôn bén nhạy bắt được Giả Cù vẻ mặt biến hóa, lúc này hỏi, "Đô đốc, ngài vì sao thần sắc như vậy? Thật là cái này Lý Thuần Thần có gì không ổn? Như ngài không nguyện ý gặp hắn, mặt tướng trở về chính là, tả hữu bất quá là một cái phiên thuộc quốc tướng lĩnh." Giả Cù lại nghiêm nghị cắt ngang hắn, "Không, triệu kiến hắn, hiện tại, lập tức, lập tức." Chương 407, Công Đức Bia chương 407, Công Đức Bia Thẩm Dương thành bên ngoài, Triều Tiên quân doanh. Lý Thuần Thần ngay tại trong trướng lau bộ đao, chợt nghe ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Tướng quân!" Một gã phó tướng vén rèm bước nhanh mà vào, trên mặt tràn ngập kích động, "Khánh quân đi sứ tới." Nói là vị kia giả đô đốc rốt cục muốn gặp ngài. Cái gì? Lý Thuấn Thần trong tay bội đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn đột nhiên đứng người lên, sợi râu đều kích động đến run rẩy lên, coi là thật. Phó tướng liên tục gật đầu, thiên chân vạn sắc. Vị kia sử tướng quân ngay tại ngoài doanh trại chờ lấy đâu? Lý Thuấn Thần vội vàng chỉnh lý y quan, hai tay lại có chút phát run, "Nhanh, mau mời sử tướng quân chờ một chút, ta cái này đến." Tay hắn bận bịu chân loạn thay đổi chính thức nhất triều phục, lại sai người mang tới sớm đã chuẩn bị xong danh mục quà tặng. Trong kính lao tướng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, rốt cục có thể nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết thiếu niên thông soái. Tại Triều Tiên lúc cùng Bát Kỳ binh giao thủ, bọn hắn có thể nói không có kiếm được qua một chút tiện nghi, toàn bộ hành trình đè lên đánh, một đám tướng quân tức thì bị đánh cho chết, thương thì thương, cuối cùng làm cho hắn đi ra chủ trì đại cục. Hiện tại ngược lại tốt, từ Giả Cù xuất lĩnh Bắc phạt quân bất quá mấy tháng, đánh cho Bát Kỳ binh liên tục bại lui, cuối cùng diệt quốc, hắn làm sao không chờ mong lấy chi tướng thấy. Càng nơi nào, hắn còn nghe Triều Tiên sứ giả nói, Giả Cù từng tại Thiên Triều kinh hành, ngay trước hoàng đế cùng văn võ đại thần, Mông Cổ, Thát Đát hai nước sứ giả mặt, tay không xé xác bánh hổ. Sao mà chán quá thay. Nửa khắc đồng hồ sau, Sử Lâm mặt không thay đổi đứng tại cửa doanh bên ngoài, khỏe mắt liếc qua quét lấy cái kia thao lấy sức xẻo hắn ngữ, liễu lo không ngừng Triều Tiên tướng lĩnh, Sử tướng quân, a không. Sử Giả Úy, Lý Thuấn Thần vẻ mặt tươi cười chắp tay, thúc vào bụng ngựa gặp phải mấy bước, xin hỏi giả đô đốc yêu thích như thế nào? Nào đó cũng tốt sớm chuẩn bị một chút. Lễ gặp mặt. Sử Lâm lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, không cần. Kia đô đốc bình thường uống trà vẫn là uống rượu. Tùy ý. Ách. Đô đốc quân vụ còn bận rộn. Lý Thuấn Thần đụng phải một cái mũi xám, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo cung kính ý cười, không dám có chút làm cản. Dù sao, có thể nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết quét ngang Liêu Đông giả đô đốc, đã là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Xuyên qua trùng điệp cửa thành, đi vào trung vệ chỉ huy thi. Lý Thuấn Thần tim đập như trống trầu, trong lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi. Trong hành lang, Giả Cù ngồi ngay ngắn chủ vị, Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn, Tô Cẩn Nôn phân loại hai bên. Bốn người ngay tại uống rượu chuyện phiếm, bầu không khí nhìn như nhẹ nhõm, lại tự có một cỗ túc sát chi khí. Lý Thuấn Thần vừa bước vào cánh cửa, đang muốn hạ bái, đã thấy Giả Cù bưng chén rượu lên nhấp một miếng, bệ nghệ dương mắt nhìn đến, chính là cái nhìn này, cặp kia đen như mực con ngươi nhàn nhạt quét tới, Lý Thuấn Thần ngay tức khắc như rơi vào hầm băng. Hắn toàn thân cứng ngắc, dường như bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, liền huyết dịch đều đông lại. Trong nháy mắt đó, hắn lại có loại bị nhìn thấu cốt tủy ảo giác, a, là Triều Tiên đại tướng quân tới. A, quan bên trong vương tới. Cái này nhẹ nhàng một câu, lại làm cho Lý Thuấn Thần toàn thân kịch chấn. Lý Thuấn Thần lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cũng quýt quỳ xuống đất hành lễ. Mặt tướng không dám. Lý Thuấn Thần đầu rủ xuống đến thấp hơn, cái trán cơ hồ kề sát đất, chỉ là đô đốc dưới trướng một viên tiểu tướng. Đứng lên đi. Giả Cù lười nhác tựa tại chủ tọa bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập hoa cúc gỗ lê án bùn ven. Tiếng đánh tại yên tĩnh trong hành lang phá lệ rõ ràng. Lý tướng quân, Giả Cù thanh âm mang theo vài phần lười biếng, nghe nói ngươi nhiều lần cầu kiến ban đốc, cần làm chuyện gì à? Lý Thuấn Thần nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống. Hồi bẩm đô đốc, mặt tướng. Hắn lắp bắp nói không ra lời. Ngày xưa chỉ huy thiên quân vạn mã trầm ổn khí độ giờ phút này không còn sót lại chút gì. Hùng Văn Long ở một bên thấy buồn cười, nhịn không được chen miệng nói, Lý tướng quân trên chiến trường uy phong bát diện, thế nào hiện tại ngược thành cả lăng? Giả Cù đưa tay ngăn lại Hùng Văn Long trêu chọc, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Lý Thuấn Thần trên thân, cứ nói đừng ngại. Lý Thuấn Thần nghe vậy hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng mấy lần, rốt cuộc ổn định tâm thần. Hắn nuốt nuốt hoa dâm sợi dâu, một lần nữa nghiêm túc dung nhan, mặc dù vẫn như cũ mang theo nồng đậm Triều Tiên cầu âm, nhưng lời nói cuối cùng ngắn cất lên, mặt tướng phụng nước ta đại vương chi mệnh, chuyên tới để bái tạ đô đốc tiên ân. Nói, hắn trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một phần lưu kim sách diệp, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Giả Cù cho Hùng Văn Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hùng Văn Long hiểu ý, tiến lên tiếp nhận trình lên. Năm ngoái xây bắt xâm nhập, Triều Tiên tám đạo sinh linh đột hán, may mắn được đô đốc chỉ huy bắt thượng, đánh tan, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Lý Tuấn Thần nói, hốc mắt lại có chút đỏ lên, vương thượng đặc biệt chuẩn bị quốc lễ 36 dương, trong đó cao ly sâm ngàn cân, giả minh châu 10 đúng, còn có ta Triều Tiên bí chế đồ chua. Chấm đã. Giả Cù đột nhiên đưa tay cắt ngang, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trên mặt hiện ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Ai mà thèm đồ chơi kia? Hắn chậm rãi đem kia phần danh mục quà tặng đẩy lên bàn trà biên giới, đầu ngón tay tại hoa cúc gỗ lê bên trên nhẹ nhàng một gõ. Trong hành lang bầu không khí lập tức biến đổi. Lý tướng quân, giả cụ thanh âm đống nhiên nghiêm túc lên, bản đốc phụng hoàng mệnh chinh phạt Kiến Châu, cứu triều tiên tại thủy hỏa, đây vốn là thiên tử nhân đức, muốn tạ cũng nên cảm ơn ta đại khánh hoàng đế bệ hạ mới đúng. Lý Tuấn Thần nghe vậy, vội vàng dập đầu nói, đô đốc minh giám, ta triều tiên quốc vương đã phái đặc sứ mang theo quốc thư tiến về kinh thành, khấu tạ thiên ân. Chỉ là lần này đô đốc tự mình dẫn đại quân, thần uy hiển hách, một đường thế như trẻ tre, đem Kiến Châu cường đạo đánh cho hoa rơi nước chảy, giải cứu ta triều tiên ngàn vạn con dân tại trong nước sôi lửa bỏng. Ta triều tiên trên dưới đối đô đốc cũng là cảm động đến rơi nước mắt, những này lễ mọn thực sự không đủ để biểu đạt chúng ta tâm ý. Giả cù lúc này mới khẽ bước cằm, vẻ mặt hơi nguội. Lý tướng quân mau mau đứng lên mà nói, bản đốc biết được triều tiên trên dưới tâm ý, nhưng ta đại khánh từ trước đến nay lấy nhân nghĩa làm gốc, xuất binh liêu đông, một là tuyết quốc hổ thẹn, hai là bảo đảm một phương an bình, cũng không phải là ham nước khác tài vận. Lý Tuấn Thần đứng dậy, cung kính đứng xuôi tay, lắng nghe giả cù lời nói. Bất quá đi, hai nước quan hệ ngoại giao trọng tại tình nghĩa, triều tiên cùng ta đại khánh liền nhau gắn bó như môi với răng. Bây giờ Kiến Châu đã diệt, xung quanh thế cục còn không rõ ràng, bản đốc hy vọng triều tiên có thể cùng ta đại khánh cùng nhau trông coi, chung bảo đảm biên cảnh thái bình. Giả cù ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Lý Tuấn Thần. Lý Tuấn Thần liên tục không ngừng gật đầu, đô đốc yên tâm, nước ta vương sớm có ý này, chỉ cần đại khánh có chỗ phân phó, triều tiên nhất định toàn lực ứng phó. Lý Tuấn Thần tiếng nói chưa rơi, cái trán đã chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn bụng trộm dương mắt nhìn về phía giả cụ, chỉ thấy vị kia tuổi trẻ thống soái đang như có điều suy nghĩ vuốt vuốt trong tay thanh ngọc chén rượu tại ngón tay hắn ở giữa lưu chuyển ra u lanh quang. Đô đốc, Lý Tuấn Thần nuốt ngụm nước bọt, lại thêm nói, những lễ vật này thực sự thô bỉ, nhưng thật là triều tiên trên dưới một mảnh chân thành chi tâm. Mời đô đốc vạn chớ chối từ. Trong hành lang lâm vào một lát yên tĩnh. Giả cụ đống nhiên khẽ cười một tiếng, đem chén rượu hướng trên bàn trà vừa để xuống. Tốt, nếu là triều tiên vương thành ý, bản đốc liền thay trong quân tướng sĩ cảm ơn qua. Ánh mắt của hắn đảo qua kia phần danh mục quà tặng, có ý riêng nói bổ sung, bất quá đi, bản đốc cũng là có thấy một lần sự tình cần Lý tướng quân đi làm. Lý Tuấn Thần nghe vậy trong mắt đột nhiên lóe ra vui mừng, cái eo không tự giác đứng thẳng lên mấy phần. Hắn trước khi đi, triều tiên vương từng tại trong mật chỉ đau nhức triệt căng dặn, giả cù người này bất quá 17 liền đã trưởng bắc cảnh binh quyền, tương lai hẳn là trung nguyên đệ trụ. Ta triều tiên chỗ đông bắc, ép ở các thế lực lớn ở giữa, nếu không ôm chặt đầu này đuổi, ngày khác ra qua lại đến, mãn thanh dương nhiệt phục lên lúc, ai có thể cứu? Nghĩ đến đây, Lý Tuấn Thần lập tức không mình hành lễ, thanh âm đều so vừa rồi to mấy phần, đô đốc chỉ cần phân phó. Nước ta vương có lệnh, phàm là đô đốc cần thiết, triều tiên tất nhiên khuynh quốc tương báo. Giả cù thỏa mãn gật gật đầu, chính đang chờ câu này. Bản đốc muốn ngươi tại Seoul lập một tòa công đức địa. Công đức địa? Lý Tuấn Thần nao nao. Không tệ. Giả cù đứng người lên, chắp tay dạo bước, bi văn cần tưởng trở trận chiến này từ đầu đến cuối, nhớ ta đại khánh vương sư như thế nào tuyết quốc hổ thẹn, diệt Kiến Nô, cứu triều tiên tại thủy hỏa. Càng phải khắc lên, hắn đông nhiên quay người, ánh mắt như điện, triều tiên vĩnh là đại khánh thiên thuộc, thế hệ hiệu chung. Lý Tuấn Thần chấn động trong lòng, nhưng nghĩ lại, yêu cầu này ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Hắn lúc này quỳ xuống đất dập đầu, mặt tướng cái này chuyển tin về nước, mời vương thượng lập tức phỉ cụ lý, ổn thỏa tuyển dụng tốt nhất vật liệu đá, mời tốt nhất thợ thủ công, đem cái này công đức bia đứng ở ta triều tiên hoàng cung trước cửa chính. Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn mấy người lẫn nhau, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Mao Chí Viễn nhịn không được thấp giọng cục, đô đốc hôm nay thế nào để ý lên những này hư danh? Hùng Văn Long cười nạo một tiếng, nắm nuốt chén rượu nói, vậy thay, ngày xưa không phải phiền nhất những này lễ nghi phiền phức sao? Tô Cẩn luôn con mắt hơi đổi, như có điều suy nghĩ. Giả cù nghe những này vánh ngữ, mặt ngoài vẫn như cũ thông dòng, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, may mắn nghĩ tới, kém chút khí tiết tuổi già khó giữ được. Trong đầu hắn hiện ra kiếp trước nước nào đó trong sử sách cái kia kinh khủng hình tượng, Đường Thái Tông trình cao câu ly lúc, Thiên Sách thượng tướng Lý Thế Dân tự mình dẫn đại quân, lại bị một cái không biết tên triều tiên tướng lĩnh một tiên bắn mù mắt trái, từ đó tính tình đại biến, lúc tuổi già càng là hoa mắt ù tai không chịu nổi nếu là đổi thành ta. Chẳng phải là muốn bị bọn hắn đeo lên vòng cổ, buộc lấy xích chó, nghe theo triều tiên đại quân lời nói tiến đánh hoàng thái cực. Nghĩ tới đây, giả cụ chợt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, bàn tay không tự giác đặt tại bên hông thượng phương bảo kiếm bên trên. Chương 408, đô đốc tựa hồ đối với. Thời gian này rất cố chấp. Một, chương 408, đô đốc tựa hồ đối với. Thời gian này rất cố chấp. Một, trời chiều dần dần nặng, kim sắc dư huy chiếu xuống hồn hà phía trên, tựa như trải rộng ra một đạo lưu động hỏa diễm trường hạ. Giả cụ một đoàn người leo lên huy núi cao chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thẩm Dương thành thu hết vào mắt. Nơi xa phong hỏa đài đã thành tàn biên, hoang nguyên phía trên cỏ dại sinh trưởng tốt, lại vẫn có mấy chỗ mới toát ra khói bếp lượn lờ dâng lên, hiện ra một tia sinh khí. Đô đốc, ngay nhìn, Sử Lâm hưng phấn dục ngựa tiến lên, chỉ vào phương xa đường sông nối lựa chỗ, cái kia chính là hồn hà thượng du. Nghe nói nơi đó nước cực thành, thường có ngư dược mặt nước. Giả cù cười gật gật đầu, ngươi cũng là quen thuộc. Tự nhiên, Sử Lâm ánh mắt tỏa sáng, yêu ngạo nói, chúng ta trong quân trinh sát sớm đem cái này phương biên mấy trăm dặm mò thấy. Hùng Văn Long ở một bên cười ha ha, vỗ vỗ Sử Lâm bả vai, tiểu tử túi, ngày thường huấn luyện không thấy ngươi tích cực như vậy, ngắm phong cảnh cũng là tinh mắt. Chúng tướng cười vang, Sử Lâm cũng không giận, ngược lại cười hắc hắc, dứt khoát tung người xuống ngựa, mấy bước chạy đến giả cụ bên người, ngửa đầu hỏi, đô đốc, chúng ta đánh thắng, có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ về kinh thành? Lời này vừa ra, mấy người còn lại cũng đều nhìn sang. Dù sao, bắc phạt kết thúc, đại quân lẽ ra nên khải hoàn hồi triều, luận công hành thưởng. Giả cụ ánh mắt sâu xa, nhìn trời biên vân hà, thản nhiên nói, nhanh hơn. Hắn dừng một chút, quay đầu hướng Sử Lâm cười nói, thế nào? Lúc này mới bao lâu liền muốn niệm kinh thành? Sử Lâm gãi đầu một cái, hơi có vẻ ngại ngùng, cũng không tính. Chẳng qua là cảm thấy tại kinh thành lúc, ngài uy phong nhiều. A, giả cù như mày, ta tại trong mắt các ngươi, lúc nào thời điểm không uy phong? Sử Lâm vội vàng quát tay, không không không. Tướng quân tại Liêu Đông cũng uy phong, nhưng không giống. Hắn nghĩ nửa ngày, không tìm được thích hợp tử, chỉ có thể khoa tay một chút, chính là tại kinh thành thời điểm, những cái kia quan văn gặp ngài đều phải xoay người. Tại Liêu Đông đi, những bại quân kia chi tướng gặp ngài, chân đều đang run. Giả cù bật cười, ngươi cái này mông ngựa đập đến cũng là một bộ một bộ. Hùng Văn Long niết miệng, tiểu tử này trong mắt, chỉ sợ đô đốc dậm chân một cái, toàn bộ Liêu Đông đều muốn rung ba lần. Chúng tướng lần nữa cười vang, Sử Lâm cũng không xấu hổ, ngược lại chuyện đương nhiên gật đầu, chẳng lẽ không phải? Giả cù bật cười lắc đầu, không lại để ý hắn nói hiệu nói vượng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phương xa. Bóng đêm dần dần dày, hồn hà phía trên kim sắc dư vi dần dần rút đi, thay vào đó là thầm trầm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Nước sông chảy xuôi không thôi, dường như cọ rửa đi qua máu và lửa. Hùng Văn Long đống nhiên thở dài, nhắc tới cũng kỳ, tại địa phương quỷ quái này chặt mấy tháng người, hôm nay lại nhìn, cảm giác đến đẹp vô cùng. Mao Chí Viễn mỉm cười, bởi vì cầm đánh thắng. Đúng vậy a, đánh thắng. Tướng bên thua thi thể sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đại địa vẫn nhớ kỹ máu tươi thẩm thấu thổ nhưỡng xúc cảm. Giờ phút này gió thổi qua, cây cỏ vang xào xạc, lại hiện ra mấy phần yên tĩnh. Giả cù hít sâu một hơi, chậm rãi nói, về sau mấy chục năm, nơi này sẽ không lại lên chiến sự. Câu nói này rất nhẹ, lại dường như mang theo một loại nào đó hứa hẹn dường như. Đám người nhất thời trầm mặc, chỉ có phong thanh xuyên qua trong núi, gào thét mà đi. Nửa ngày, Lâm Vũ đống nhiên mở miệng, đô đốc, ngài nói, tương lai chúng ta đại khánh cương vực, có thể hay không so hiện tại càng lớn. Giả cù ghé mắt nhìn hắn, khoe miệng khẽ nhếch, thế nào? Người còn ngại không đủ. Lâm Vũ gãi gãi đầu, cũng không phải. Chỉ là ta đang suy nghĩ, đã chúng ta có thể đem Kiến Châu diệt đi, kia càng xa phía đông, phía bắc, thậm chí là phía tây đâu. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía giả cụ. Tuổi trẻ đô đốc đứng tại đỉnh núi, áo bào phần phật, bóng lưng thẳng tắp như sơn nhạc. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía phương xa rộng lớn hơn bầu trời, nói khẽ, vậy phải xem bọn hắn có trung thực hay không. Mặt trời chiều ngã về tây, dư mi đem giả cụ thân ảnh kéo đến thon dài. Tay phải hắn đè xuống bên hông bảo kiếm, chậm rãi quay người mặt hướng đám người. Không thành thật. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia làm người sợ hai ý cười, liền xem bọn hắn cổ có đủ hay không cứng rắn. Gió thu chợt nổi lên, thổi đến giả cụ và táo bay phất phới. Sử Lâm phản ứng đầu tiên, thương phấn qua tay múa chân, đô đốc có ý tứ là, suýt. Hùng Văn Long một tay bịt miệng của hắn, hạ giọng nói, tiểu tử ngươi muốn hại chết chúng ta. Loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Mao Chí Viễn lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa, Liêu Đông phía bắc còn có rộng lớn Nô Nhi làm đô thị, phía tây là Mông Cổ chư bộ, phía đông vượt qua biển cả. Giả cù ngón tay hướng đông gạch một cái, theo Mao Chí Viễn lời nói rằng, Đông Hải bên kia có cái đảo quốc, mấy năm liên tục xâm chiếm Triều Tiên. Hắn nói bỗng nhiên dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn về phía Mao Chí Viễn, Mao tướng quân, ngươi muốn trấn thủ Liêu Đông, nhất nên cẩn thận chính là trên biển địch đến. Mao Chí Viễn biến sắc, lập tức ổn quyền, mặt tướng minh bạch, chắc chắn huấn luyện thủy sư, chế tạo chiến thuyền. Lâm Vũ nhịn không được xen vào, đô đốc, ngài mới vừa nói đảo quốc, thật là giả qua ha hổ. Giả cù trong mắt hàn quang lóe lên, chính là cái này nhẹ nhàng hai chữ, lại làm cho không khí chung quanh dường như bỗng nhiên hạ nhiệt độ, làm ai cũng có thể thủ hạ lưu tình, duy chỉ có nó không thể. Đám người nghe vậy đều nở nụ cười, dường như cũng không đem giả cù trong miệng nói tới giả qua để ở trong mắt, bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Giả cù chắp tay nhìn về phía phương xa dần dần lặn về tây mặt trời lặn, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên, đã chư vị khó được có nhàn hạ thoải mái, không bằng ổn định lại tâm thần xem thật kỹ một chút cái này hồn hà mặt trời lặn. Như thế bao la hùng vĩ chi cảnh, tại kinh thành cũng không thấy nhiều. Hùng Văn Long hiểu ý, lập tức vô đùi nói, đô đốc nói rất đúng, lao tử đánh trận nhiều năm như vậy, còn không hảo hảo thưởng thức qua Liêu Đông mặt trời lặn đâu. Đám người nhao nhao phụ họa, riêng phần mình tìm khối bằng phẳng núi đá ngồi xuống. Ánh nắng chiều đem toàn bộ hồn hà nhuộm thành kim sắc, nơi xa Thẩm Dương thành hình dáng trong bóng chiều như ẩn như hiện, như là một bức tranh thủy mặc quyển. Chương 408, đô đốc tựa hồ đối với. Thời gian này rất cố chấp. 2, chương 408, đô đốc tựa hồ đối với. Thời gian này rất cố chấp. 2, ngay tại cái này tĩnh mịch mỹ hảo thời điểm, giả cụ đông nhiên than nhẹ một tiếng. Sử Lâm lập tức lại gần, con mắt lóe sáng tinh tinh, đô đốc người loại này cũng biết thở dài. Chẳng lẽ có cái gì tiếc nuối? Giả cụ cười lắc đầu, chưa nói tới tiếc nuối, chỉ là cảm khái mà thôi. Lúc đầu coi là trận chiến này ít nhất cũng phải gọi 2 năm dưới khả năng thấy rõ ràng. Giả cù nhìn qua nơi xa bị dáng chiều nhuộm đỏ hồn hà, tiếc rẻ lắc đầu, bất quá cũng là có một việc để cho ta có chút tiếc hận. Câu nói này lập tức hơi gợi lên trung tướng lòng hiếu kỳ, tính tình nhất gấp Sử Lâm cái thứ nhất nhảy dựng lên, đô đốc mau nói, chuyện gì có thể khiến cho ngài cảm thấy tiếc hận? Chẳng lẽ còn có trên ngọc có vết xước? Giả cù xoay người lại, ánh mắt tại mỗi một trương đen nhánh kiên nghị trên khuôn mặt chậm rãi đảo qua. Còn lại tướng lĩnh cũng đều tò mò vây quanh. Các ngươi từng cái đều là năng chinh thiện chiến manh tướng, có thể hoàng thái cực thủ cấp, giả cụ thanh âm bỗng nhiên cất cao, làm sao lại không ai có thể ở trong vạn quân cho bản đốc hài đến? Chúng tướng sắc mặt đổi biến. Sử Lâm trợn tròn ánh mắt lấp bắp, đều, đô đốc có ý tứ là, bản ý nhường các ngươi tranh vạn hộ hầu, kết quả các ngươi nguyên một đám, thật là làm cho ta thất vọng cực độ. Giả cụ lời nói này giống như kinh lôi nổ vang, chúng tướng trong đầu ầm vang rung động, trong nháy mắt minh bạch thâm ý trong đó. Hùng Văn Long thân thể khôi ngô chấn động mạnh một cái, đen nhánh khuôn mặt đỏ bừng lên, mặt tướng ngu dốt. Hắn trùng điệp quỳ rạp xuống đất, áo giáp nện ở nham thạch bên trên phát ra tiếng vang nặng nề, đô đốc cố ý không xuất thủ, hóa ra là muốn cho mặt tướng chờ tranh bạn hộ hầu cơ hội. Mao Chí Viễn sắc mặt trắng bệnh, ngón tay không tự giác run rẩy, khó trách cuối cùng quyết chiến lúc, đô đốc từ đầu đến cuối tọa trấn chủ soái là mặt tướng. Cô phụ đô đốc nỗi khổ tâm. Chính là Tô Cẩn Nôn cũng là khiếp sợ nhìn xem giả cụ, cuối cùng không nói gì, chỉ là đối với giả cụ làm một lễ thật sâu. Đang ngồi người nào không biết giả cụ vũ lực như thế nào, có thể so với thiên thần hạ phàm, bá vương tại thế. Như thật muốn ham phần này công lao, liền lấy chính hoàng kỳ quân trận, có thể ngăn lại đô đốc. Trong lòng mọi người đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đô đốc thật không có tại một người độc hưởng khôi phục Liêu Đông vinh quang. Giả cụ nhìn xem đám người hoặc ấy náy hoặc ảo não bộ dáng, vẻ mặt hơi chậm, khoát tay áo nói, mà thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Một trận tất cả mọi người đem hết toàn lực, công lao sổ ghi chép bên trên cũng sẽ không thiếu đi tên của các ngươi. Chỉ là cái này bỏ lỡ cơ hội tốt, tóm lại là có chút đáng tiếc. Một mực tại bên cạnh lặng lặng lau bội đao Lâm Vũ cũng là không quan trọng, nhưng là đi theo giả cụ thời gian lâu nhất hắn, cũng là có một chút mười phần nghi hoặc, đô đốc, tựa hồ đối với 2 năm rưỡi thời gian này rất cố chấp. Thuộc hạ nghe ngài đề cập qua nhiều lần. A. Giả cụ nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư, ánh mắt trôi hướng phương xa, chẳng qua là cảm thấy thời gian này vừa vặn. Vì sao là tốt? Hùng Văn Long cũng tò mò ngồi thẳng lên. Đầy đủ để cho người ta trưởng thành, lại sẽ không quá dài đến làm cho người quên đãi. Giả cụ trong mắt lộ ra mấy phần hoài niệm, đã có thể thành tựu một đoạn truyền thuyết, cũng sẽ không biến thành dài dòng cố sự. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ nội tình. Chỉ có tâm tư cẩn thận Tô Cẩn Nôn mơ hồ phát giác, giả cụ giờ phút này bộc lộ, tựa hồ là đang đàm luận so chiến tranh càng sâu xa hơn sự vật. Mau nhìn. Sử Lâm đống nhiên chỉ vào chân trời kinh hô, mặt trời lặn muốn chìm xuống. Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Chân trời dáng mây như lửa giống như thiêu đốt. Hồn hà trên mặt nước nhảy lên sau cùng kim quang. Tại cái này tráng lệ trong nháy mắt, giả cụ thanh âm nhẹ nhàng vang lên, cũng chính là 2 năm này nửa thời gian, để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Giả cụ thanh âm rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Ánh nắng chiều chiếu vào hắn tuổi trẻ bên mặt bên trên, dắt lên một tầng kim sắc bừng sáng. Đỉnh phong sinh ra rối trá ủng hộ, hoàng hôn chứng kiến thành kính tín đồ. Câu nói này giống một giọt mặc rơi vào thanh thủy, tại mọi người trong lòng chậm rãi choáng mở. Giả cụ cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa dần dần chìm vào đường chân trời mặt trời lặn. Các ngươi nhìn, giờ phút này trời chiều đẹp nhất, người người đều muốn ngừng chân thưởng thức. Có thể đợi đến nó hoàn toàn rơi xuống, bóng tối bao trùm đại địa lúc, còn có mấy người sẽ nhớ kỹ ánh sáng của nó. Mao Chí Viễn như có điều suy nghĩ, đô đốc nói là, đợi người đắc ý lúc, bên người luôn luôn vây quanh á du định hót hạng người. Không tệ. Giả cụ gật gật đầu, tựa như cái này mặt trời lặn, rực rỡ nhất người đương thời người tán thưởng, có thể đợi đến đêm tối giáng lâm. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, chỉ có chân chính tùy tùng mới có thể trong bóng đêm như cũ chờ đợi bình minh đến. Gió núi phất qua, gợi lên đám người áo bào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Sử Lâm bỗng nhiên nhảy dựng lên, kích động nói, "Đô đốc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đợi đến bình minh." Giả cụ bị hắn chọc cười, "Ngươi tiểu tử ngốc này." Lâm Vũ lại chỉnh trọng quỳ một chân trên đất, mặt tướng nguyện đi theo đô đốc, bất luận đỉnh phong vẫn là hoàng hôn. Ngay sau đó, Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn, Tô Cẩn Nôn bọn người nhao nhao quỳ xuống, tề thanh nói, "Mặt tướng nguyện thể chết cũng đi theo." Giả cụ nhìn qua những này trung thành khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia động dung. Hắn quay người mặt hướng đã hoàn toàn trầm xuống trời chiều, nói khẽ, "Đứng lên đi. Nhớ kỹ hôm nay lời nói liền tốt, huống hồ ta cũng không phải là muốn các ngươi đi theo ta, mà là chúng ta cùng một chỗ không thay đổi ban đầu tâm, đi theo, vậy hạ." Nghe vậy, đám người sắc mặt nghiêm túc, lại đi thi lễ sau đó đứng lên, chỉ có Tô Cẩn Nôn kia nhìn về phía giả cụ ánh mắt, kính nể cùng. Hổ thẹn. Cuối cùng một sợi kim quang biến mất ở chân trời, ánh chiều tà le lói. Xa xa Thẩm Dương thành bên trong, điểm điểm đèn đuốc thứ tự sáng lên, như là tản mát sao trời. Hồi doanh. Giả cụ hất lên ống tay áo, ngày mai còn có chuyện quan trọng. Đám người nhao nhao lên ngựa, dọc theo đường núi chậm rãi hạ. Không có người chú ý tới, rơi vào sau cùng giả cụ lại quay đầu nhìn một cái đã hoàn toàn tối xuống hồn hà, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Đám người rục ngựa rời đi, chỉ có trong núi thanh phong đưa tới giả cụ như có như không nói nhỏ, 2 năm rưỡi. Duy ta, ban đầu tâm chưa đổi. Chương 409, thần, giả cụ, may mắn không làm được bệnh. Chương 409, thần, giả cụ, may mắn không làm được bệnh. Chí trị thập tam niên, đầu tháng 10, chu tước đường cái. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng. Cả tòa kinh thành đã sôi trào. Thảm đỏ trải đất. Theo đại khánh cửa một đường kéo dài đến hoàng cung chính điện, cờ màu tung bay, treo cao tại cửa thành, phố xá, đền thờ phía trên, đón gió bay phất phới. Đường phố hai bên bày đầy hương án lăng hoa, dân chúng bưng thanh thủy, vung lấy cánh hoa, mong mọi cùng trông mong. Hoàng cung đông môn bên ngoài sớm đã xây lên một tòa đài cao, bốn phía tinh kỳ phất phới, nghi trượng sắp xếp nghiêm. Lễ bộ sớm đã an bài tốt tất cả quá trình, thậm chí liên thành bên ngoài 10 dặm trường đỉnh đều một lần nữa sửa chữa đổi mới hoàn toàn, phủ lên thêu kim màn trướng. Giờ mao đang thừa thiên trước cửa 9 tiếng chuông vang kinh phá thần hy. Cửu Long Kim Liên ép qua ngự đạo kim vạch, khánh đế ngồi ngay ngắn liễn bên trong, 12 lưu tạ mạ mồ hơi rung nhẹ, phản chiếu trong mắt tình quang lưu chuyển. Văn võ bá quan áo mãng bảo đai lưng ngọc đối đuôi nhau mà ra, xa xa nhìn lại dường như một đầu tử kim trường long bơi ra cung huyết. Bệ hạ khởi giá, hạ thủ trung hát mỏ âm thanh bên trong, bí đỏ đúa dịu nghi trượng phân loại hai bên. Theo cửa cung mở rộng, 16 con tuấn mã kéo động ngự liễn, chậm rãi lái ra hoàng cung cửa chính. Hoàng đế thân mang vàng sáng long bảo, đầu đội kim quan, nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Sau lưng, mấy trăm văn võ đại thần theo thứ tự đi theo, xe ngựa như rồng, trùng trùng điệp điệp. Chúng thần cung tiễn thánh giá, hai bên đường sớm có cấm quân bày trận, bách tính quỳ nên. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chỉ nghe tiếng vó ngựa bước qua gạch đá thanh thúy vang động, bánh xe ép qua bản đá xanh trầm thấp nhấp nhô. Thánh giá lướt qua, quỳ lạy người như sóng chập trùng, sơn hô vạn tuế không ngừng bên hai. Cửa thành đông bên ngoài, 10 dặm trường đỉnh. Đã gần đến giờ thị, 9 giờ sáng, ngoài thành sớm đã là một mảnh người đông nghìn nghịt. Vương công quý tộc, mệnh quan triều đình, các nơi danh lưu, phú thương lớn giả, văn nhân học sĩ đều mang theo nhà mang miệng, chen chúc mà tới. Quân quyến các gia quyến đứng thành một hàng, ánh mắt sáng rực nhìn qua phương xa, chờ đợi nhà mình thân nhân khải hoàn mà về thân ảnh. Đám lái buôn dọc theo đường làm đình đài, nước trà điểm tâm, đường hoa quả, son phấn châu ngọc, cái gì cần có đều có, càng có nói sách nghệ nhân sớm chiêm cứ có lợi địa hình, chuẩn bị giảng thuật giả cụ đại tướng quân sự tích. Nghe nói vị này giả đô đốc mới 17 tuổi liền diệt một nước. Này, ngươi là không biết rõ, hắn xuất chinh trước cũng đã nói ngũ niên phục liêu kết quả một năm liền diệt hoàng thái cực. Đây chính là ngụy song hoàng đế a. Tứ ngược liêu đông mười mấy năm, cứ như vậy chết tại Thẩm Dương thành bên ngoài, chật chật. Dân chúng nghị luận ở Mỹ, mang trên mặt hưng phấn cùng cảm khái. Ngay tại cái này ồn ào mà sốt ruột bầu không khí bên trong, nơi xa, đột nhiên chuyển đến trầm thấp rung động. Tới. Trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên. Phương xa trên đường chân trời, đầu tiên là giơ lên một đạo khói bụi, ngay sau đó, chính là nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân. Kia là thiết giáp, kia là ứng chiến, kia là ngàn vạn tướng sĩ đủ bước mà thịnh hành, khả năng nhấc lên quần quần chấn động. Gió xoáy cắt bụi, nơi xa tinh kỳ dần dần rõ ràng, kia là một cây nguy nga đại khánh long kỳ tại phía sau, thì là giả chữ xoáy kỳ, đón gió phấp phới. Theo thời gian trôi qua, trên khán đài chén trà đinh đương nghệ loạn. Văn võ bá quan bên trong mấy vị lao thần bỗng nhiên lảo đảo lùi lại, dưới chân đại địa lại có chút rung động, dường như địa long xoay người. Đông, đông, đông. Chống trận lôi vang. Khánh đế ngồi ngay ngắn ngự liên phía trên, chậm rãi đứng lên, mắt rồng trông về phía xa, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng ý cười. Tới. Theo trên đường chân trời bụi đất dần dần tiêu tán, nơi xa quân đội hình dáng dần dần rõ ràng. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một chi thiết giáp sầm sầm kỵ binh phương trận, chừng 2000 trọng kỵ sắp xếp chỉnh tề, dưới ánh mặt trời lóe ra khiếp người hàn mang, giáo giáp kỵ. Đông, đông, đều nhịp tiếng vó ngựa giống như sấm rền lăn qua đại địa, khoảng cách rất xa, mặt đất cũng đã bắt đầu có chút rung động. Kỵ binh về sau, là hơn 2000 người huyền giáp bộ binh, tiên đăng doanh. Mà về sau, chính là vô biên bát ngát tinh nhuệ đại quân. Dân chúng nhao nhao nhón chân lên, đã có người kích động đến lệ nóng doanh trọng, là đại khánh các tướng sĩ, là chúng ta tướng sĩ trở về. Đột nhiên, tiếng trống đột biến, quân trận từ đó tách ra, ba mặt màu đen chiến kỳ cao cao giơ lên. Hai mặt trên lá cờ phân biệt thêu lên Bắc phạt bình bắt bốn cái thiếp vàng chữ lớn, mà chính giữa xoáy kỳ phía dưới, một viên hắc mã ngân giáp tướng lĩnh dục ngựa mà ra. Là giả đô đốc. Trong đám người bộc phát ra chấn thiên reo hò. Giả cù lấy một thân ngân bạch sơn văn giáp, bên hông phối thêm ngự tứ bảo kiếm, mặc dù năm gần 17, lại anh tư bừng bừng phân chấn, lại bởi vì thân hình cao lớn, lưng dài vai rộng, kia thân giáp trụ mặc trên người hắn càng lộ vẻ uy vũ bất phàm. Đại địa tại rung động. Đại quân đạp trên thống nhất bộ pháp thúc đẩy, mỗi rơi một bước đều kích thích ba thước cát vàng. Huyền giáp phản xạ hàn quang nối thành một mảnh, tựa như di động sắt thép tường thành. Trên khán đài, mấy vị lao thần không tự giác nắm chặt lan can, đây không phải năm đó chi kia tại Liêu Đông khi thắng khi bại biên quân, mà là một chi thay ra đổi thịt, khiến địch sợ hãi, chân chính hiện lộ rõ ràng đại khánh quốc uy vương giả chi sư. Là giả cù lấy chắc tuyệt tài năng quân sự, trải qua vô số khổ chiến, một tay rèn đúc ra hổ lang chi sư. Bây giờ bọn hắn khải hoàn mà về, mang theo chiến công hiển hách cùng vô thượng vinh quang, nhường đại khánh sơn hà vì đó làm rạng rỡ, nhường người trong thiên hạ cũng vì đó ghé mắt. Không chỉ có rửa sạch trước kia sỉ nhục, càng lấy cường ngạnh chi tư, làm đại khánh một lần nữa sừng sững giữa thiên địa, khiến tứ phương man di đều không dám kinh thường. Đình chỉ. Theo nhất thanh thanh hát, quân trận tại ngoài trăm trượng im bặt mà dừng. Nâng lên cắt đuổi chậm rãi bay xuống, lộ ra phía trước nhất kia thất thần tuấn. Ngay lập tức đem lĩnh xốc lên mặt nạ, lộ ra một trường tuổi trẻ làm cho người khác kinh hãi gương mặt. Thần, giả cụ, may mắn không làm được vậy. Kiến Châu Bắc Kỳ đã đều đến diệt, Ngụy Thanh Cương vực quay về Vương Hóa. Chương 410, Liêu Quốc Công chương 410, Liêu Quốc Công giả cụ cao giọng truyền đến, réo rắt như khe núi suối minh, nhưng lại mang theo kỵ binh kim qua sát phạt chi khí, xuyên qua phố dài mọi âm thanh, thẳng đến ngự tiền. Khánh đế trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ bước cằm, thiếu niên này tướng quân, quả thật không phụ nhờ bà. Ái khanh bình thân, hoàng đế người đánh xe nhẹ giơ lên, thanh âm trầm ổn như hồng trung. Hắn mặc dù chưa hỏi chiến quả, nhưng nhìn trước mắt chi này sát khí nghiêm nghị lại quân dung nghiêm chỉnh hùng binh, liền biết được, Liêu Đông hòa lớn, đã tuyệt. Khánh quốc Bắc Cương, từ đây có thể an. Giả cù ôm quyền thi lễ, lập tức quay đầu quắc khẽ, hiến bắt. Đông đông đông. Chống trận nổ vang, quân trận giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, một đội khôi ngô giáp sĩ giơ lên ba cái lưu kim một hộp bước nhanh đi tới ngự liên trước. Phanh. Cái thứ nhất hộp mở ra, hoàng thái cực thủ cấp trải qua đặc thù xử lý, diện mục vẫn có thể thấy rõ. Cái thứ hai trong hộp được lấy ngụy thanh ngọc tỷ, bàn long đúng ấn bên trên cái kia đạo vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Cái thứ ba trong hộp thì là hoàng thái cực tùy thân bội đao, trên vỏ đao khảm nạm bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ngụy thanh lịch thủ hoàng thái cực thủ cấp, ngụy thanh ngọc tỷ cùng tùy thân bội đao ở đây, mời bệ hạ nghiêm nhìn. Hoa, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Trên cổng thành, đường đi bên cạnh, vô số dân chúng đi cả nhắc nhìn quanh, thậm chí kích động đến trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, cái này thai họa Liêu Đông nhiều năm xây tủ, cuối cùng là để tội. Khánh Đế vẻ mặt không động, chỉ là ánh mắt lại đột nhiên sắc bén như đao. Hắn có chút nghiêng đầu, Lý Nghị hiểu ý, lúc này dẫn người tiến lên kiểm tra thực hư. Một lát sau, vị này lao thần quay người quỳ lạy, khởi bẩm bệ hạ, thật là hoàng thái cực không khác. Tốt. Khánh Đế trùng điệp nói chữ tốt, sau đó nhìn về phía cái thứ hai trên hộp gỗ ngọc tỷ, đem cầm lấy, ngón tay mơn trớn ngọc tỷ bên trên vết kiếm, một kiếm này, chặt đứt ta đại khánh 13 năm xỉ đủ. Hạ thủ trung hợp thời nâng đến kim buồn, Khánh Đế lại tự mình múc thanh thủy là giả cụ rửa tay. Hành động này nhường ở đây văn võ bá quan hít vào khí lạnh, chính là năm đó khai quốc công thần còn hướng, thái tổ hoàng đế cũng bất quá ban thưởng ghế ngồi mà thôi. Bệ hạ, cái này. Giả cụ vừa muốn chối tử, lại bị Khánh Đế đè lại bả vai. 17 tuổi. Khánh Đế nhìn chăm chú thiếu niên tướng quân còn mang ngây thơ khuôn mặt, thanh âm có chút phát run, chấm 17 tuổi lúc còn tại tiềm để đọc sách, mà ngươi đã là chấm thu phục vạn dặm non sông. Nói đối với này, Khánh Đế càng là thần sắc khuấy động. Giả Ái Khanh. Một thanh nắm chặt giả cụ cổ tay, lại phát giác thiếu niên này mảnh che tay lạnh buốt tấu xương, lòng bàn tay lại bỏng đến kinh người, chấm liền biết. Hắn dùng sức vô vô kia thân sơn văn giáp, chấm không nhìn lầm người. 17 tuổi tướng quân thuận thế đỡ lấy hoàng đế cánh tay, thấp giọng nói, nếu không có bệ hạ hồng phúc tề thiên, miếu đường vận chủ, thần sao có thể kiến công. Đây là thiên hữu đại khánh, ha ha ha. Khánh Đế bỗng nhiên cười to quay người, đối Lê Bộ quát, còn chờ cái gì? Tuyên chiếu. Hạ thủ trung hợp thời hát bang, tuyên chỉ, hạ thủ trung hai tay giơ cao thánh chỉ, trong chấp nhoáng thành lâu bốn góc, trong trường đình bên ngoài 36 tên đại hán tướng quân đồng thời chấn giáp tiến lên, theo kiếm cùng giống, yên lặng. Sát na vạn người im lặng. Chỉ nghe một hồi sắt dày đạp đất âm thanh từ xa mà đến gần, đúng là 300 tên kim nô vệ để kỵ bảy trận mà tới, cách mỗi trăm bước thiết một truyền lệ quan, tự ngự tiền một mực xếp tới vài dặm bên ngoài bách tính vây xem khu. Lên chiếu. Hạ thủ trung nhọn tiếng nói vừa xuống đất, hàng trước nhất 20 tên thái giám đông nhiên đồng thanh tuyên tụ. Ngay sau đó như là phong hỏa đài đưa tin giống như, cách mỗi trăm bước liền có một đội chuyển thành quan tiếp lực lăn uống. 300 người hồng thanh tại vùng bỏ hoang nộp lên chồng quân quần, càng đem trong thánh chỉ cho rõ ràng đưa đến ngoài ngàn mét. Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm duy càn khôn định vị, tất nhiên tư dẹp loạn chi tài. Xã tác cán bang, thực lại chết sung trí tướng. Thư ngươi thần võ hầu giả cụ, trung trinh thiên rất, dũng hơi thần thụ. Tổng nhung bắc phạt, chưa đủ 20 chi niên. Đặng cấu Liêu Đông, đã xây bất thế chi vân. Ngươi sách một lữ chi sư, ra du quan mà nhanh chóng quét hồ bụi. Phấn ba thước chi kiếm, lâm vũng nước đục mà thẳng phá vỡ bát trướng. Thẩm Dương thành hạ, trận trạm ngụy tù hoàng thái cực. Liêu Dương nói bên trong, tận diệt bát kỳ độ tội. Kiến Châu đã diệt, nô nhi trọng lượng khô quy vương hóa. Xâm phạm biên giới vĩnh trừ, sơn hải quan từ đó hiến không sai. Xưa kia ban siêu chi định tây vực, còn lịch hơn 30 năm. Vệ hoắc chi kích hung nô, vẫn cần mấy lần xuất sư. Nay khanh lấy không đủ tuổi đời 20, thành này từ ngàn xưa chi công, mặc dù cổ danh tướng, không đủ so luân. Tư đặc biệt tấn phong ngươi là Liêu Quốc công, an lộc thêm 3000 thạch, thu ngũ quân đô đốc phủ tả đô đốc, tức thế tập vong thế. Ngươi nguyên cư thần võ hầu phủ, lấy công bộ lập tức xây dựng thêm, trước mở đất ba tiến, sau tích vườn hoa, uy chế tham chiếu quận vương phủ đệ, càng ban thưởng Liêu Quốc công phủ ngự sách tấm biển. Vẫn kiêm Liêu Đông đại đô đốc, tổng chế Liêu Đông quân vụ, ban thưởng phủ tiết cờ bài, hứa tùy cơ ứng biến. Đặc biệt ban thưởng, tử cương kim viên ngự ngựa một thất ngự dụng bảo kiếm một thanh đai lưng ngọc áo mãng bảo hai tập bên trong nô bạch ngân 5 vạn lượng ngự chế bình Liêu Phú một thiên ngươi cha giả kính, dạy con có phép, tấn phong vinh lộc đại phu. Người mẫu lương thị, huấn thành lệnh tử, tấn phong siêu phẩm cáo mệnh hộ quốc thái phu nhân, ban thưởng 7 quan, kim vượng cáo chủ. Người mời thê Lâm thị, chính là lại bộ thượng thư Lâm Như Hải chi nữ, thuộc đức túc lấy, đặc biệt ban thưởng nhất phẩm phu nhân quan phụ, chờ ngày đại hôn ban thụ cáo mệnh. Đặc chuẩn công phủ thiết kế thêm hộ vệ 300, giáp trụ nghi trượng đều dùng sơn son kim sức. Tại hí, khai cương thác thổ, khanh chi công tại xã tắc. Sùng công trả ơn, chấm chi điện lấy di trương. Người vĩnh mũi tên trung cẩn, giữ quốc đồng hưu. Khâm quan thay. Thế tập vong thế. Quốc công. Lý Thanh Tùng áo bảo hạ thủ khẽ run lên. Từ khai quốc đến nay, không phải quân công không thể phong công, lại không phải khai quốc đóng đô chi công người, không được thế tập vong thế. Cho nên, khai quốc tứ vương 8 công 12 hầu một mạch, cũng liền chỉ có tứ vương, có thể thế tập vong thế. Mà bây giờ, giả cù năm gần 17, lại đến quốc công chi vị, An Lộc càng là lúc trước địa vị thêm 3000 thạch, vị so quận vương. Khó trách Lý Thanh Tùng khe khẽ thở dài, tự đại nhanh chuyển đến về sau, bệ hạ một mực chưa cùng chúng ta thương nghị giả đô đốc phong thưởng sự tình, biết được bệ hạ chắc chắn giải thiện, nhưng không nghĩ tới bệ hạ lại có phách lực như thế, nhảy qua huyện công, quận công, trực tiếp sắp phong quốc công hắn mới 17 tuổi a, liền 20 cập quan đều không có a. Linh quốc công, Vinh quốc công, Liêu quốc công, giả ra trải qua đệ tứ, một môn tam quốc công. Cái này, Lý Thanh Tùng não hải cái này hiện hiện một cái tử, giữ quốc đồng hưu. Chương 411, Liêu quốc công 2 chương 411, Liêu quốc công 2 ngũ quân đô đốc phủ tả đô đốc. Đây chính là chính nhất phẩm võ chức a. Cái này, đây là muốn đem Liêu Đông toàn quyền giao cho giả cụ. Bách quan bên trong, có mặt người lộ vui mừng, cũng có vẻ ghen ghét khó nén. Mấy vị vân quý lao tướng châu đầu ghé thai, chúng ta năm đó đánh cả một đời cầm, cũng không được quốc công chi vị, tiểu tử này. Đứng tại ngũ phẩm quan văn trong đội ngũ giả chính, sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Liêu quốc công, thế tập vong thế. Trong đầu hắn ông tác hưởng, giả ra sớm đã mặt trời lặn phía tây, có thể hôm nay, cháu của hắn lại lấy sức một mình, nhường giả ra trọng rượu cạnh cửa. Thế tập vong thế, mang ý nghĩa giả cụ mạch này lại phi phàm bối, mà là chân chính giữ quốc đồng hưu đỉnh cấp vân quý. Trong thoáng chốc, chính lão gia giờ phút này thế mà đầu nào không rõ, chỉ là ngơ ngác nhìn qua phía trước. chính công, chúc mừng a. Giả thị một mạch, từ đó hưng thịnh trăm năm vậy. Một bên đồng liêu chắp tay chúc mừng. Giả chính lấy lại tinh thần bờ môi phát run, lại nói không ra lời. Lại bộ thượng thư Lâm Như Hải đứng tại nhất phẩm đại quan trong đội ngũ, lưng eo thẳng tắp, trên mặt ung dung thản nhiên, duy trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Ban thưởng nhất phẩm cáo mệnh quan phục. Cái này thánh chỉ tương đương trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, Lâm Đại Ngọc đã là Liêu Quốc công vị hôn thê, lại sớm thụ phong cáo mệnh. Cái này tuy là vinh quang, cũng mang ý nghĩa nữ nhi của hắn đem gả vào một cái quyền thế ngập trời gia tộc. Chẳng biết tại sao, Lâm Như Hải giờ phút này lại có chút sợ lên, giả cụ quá mức xuất sắc, ngày sau chỉ sợ triều đình phong ba càng lớn. Lâm Như Hải có chút dương mắt, nhìn về phía quân trận phía trước cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, thấp giọng thì thào, hy vọng ngươi có thể hộ nàng cả đời an ổn, nghe không? Liêu Quốc công, mới 17 tuổi a. Lao thiên gia, cái này giả đô đốc. A không, giả quốc công, cái này là chân thần tiên chuyển thế a. Chậc chậc, kia Lâm gia cô nương có phúc khí rồi, còn không có gả đi liền thưởng nhất phẩm cám mệnh. Trong đám người, một cái lao nho sinh đuốt dâu cảm khái, Liêu Quốc công phủ. Đây chính là khai quốc đến nay thứ 9 quốc công phủ, thế tập vong thế, tử tôn vinh hoa, vinh thế không suy a. Lao tiên sinh lời ấy sai rồi. Trong đám người một cái thân mặc cẩm bào thương nhân cao giọng cắt ngang, cái này nào chỉ là thứ 9 quốc công phủ. Ngài cũng đừng quên, giả gia vốn là một môn song quốc công thế gia. Lời này vừa ra, trung quanh bách tính lập tức nghị luận ở Mỹ đúng đúng đúng. Ninh quốc công giả diễn, Vinh quốc công giả nguyên, đây chính là khai quốc người có công lớn. Bây giờ lại thêm Liêu quốc công giả cũ, giả ra đây là đệ tứ tam quốc công a. Một vị tóc trắng xóa lao binh bỗng nhiên lệ nóng doanh trọng, run giọng nói, lão hủ phụ thân năm đó ở Ninh quốc công dưới trướng đã từng đi lính, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy giả ra ra lại một vị quốc công gia. Bên cạnh mấy cái tuổi trẻ hậu sinh đội vàng đỡ lấy lao nhân, lại nghe hắn tiếp tục kích động nói rằng, Ninh quốc công năm đó thường nói võ hơn thế gia, lúc này lấy báo quốc làm đầu bây giờ vị này tiểu quốc công gia, thật là so với hắn tổ tiên còn muốn uy phong. Còn không phải sao? Một cái tơ lụa trang trưởng quỹ xoa xoa tay, các ngươi không nghe thấy trong thánh chỉ nói, thế tập vong thế a. Đây chính là sắc mũ quốc công, hậu thế đều hưởng không hết phú quý. Nơi góc đường, mấy cái quần áo lộng lẫy công tử ca nhi cũng đang thì thầm nói chuyện. Một người trong đó chua chua nói, cái này giả cụ bất quá là con thứ. Xuyệt. Đồng bạn vội vàng che miệng của hắn, ngươi muốn chết ta. Bây giờ người ta thật là đường đường chính chính Liêu quốc công. Lại nói lời này, cẩn thận bị cẩm y liễu vệ mời đi uống trà. Hộ quốc thái phu nhân giả Lương thị hai tay gắt gao nắm chặt khăn, nước mắt tràn mi mà ra. Có ta, lại thành quốc công. Nàng thậm chí không nghe rõ phía sau phong thưởng là cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bên hai ông tác hưởng. Con của nàng, nàng từ nhỏ nuôi lớn như tử, bây giờ thành đại khánh trẻ tuổi nhất quốc công. Lao thái thái, ngài mau nhìn. Quốc công gia ở nơi đó yếu lĩnh chỉ. Bên cạnh Bạch Chỉ cùng Thủy Tuyết, Thình Văn kích động chỉ vào nơi xa. Giả Lương thị run rẩy theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy giả cụ đứng ở quân trận trước đó, ngân giáp lấp lóe, anh tư bừng bừng phấn chấn. Giả mẫu vẻ mặt tươi cười, chống vải trượng nhẹ nhàng đương nhiên, tốt, tốt. Chúng ta giả ra, cuối cùng là phải ra quốc công. Tích Xuân che miệng, mắt to tràn đầy kinh ngạc, cụ ca ca mới 17 tuổi à, làm sao lại phong quốc công? Thám Xuân cảm khái, đây mới thật sự là phong lang cư tư sách sử lưu danh. Lâm Đại Ngọc đứng tại nữ quyến thủ vị, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo. Nhất phẩm cáo mệnh quan phục. Nàng lại bị hoàng đế trước mặt mọi người tuyên đọc tại trong thánh chỉ. Tuy là vị hôn thê, cũng đã triều đình nhận định Liêu quốc công phu nhân. Bên cạnh giả mẫu nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, Ngọc Nhi, ngươi là người có phúc. Đại Ngọc xấu hổ trong mắt, nhưng trong lòng lại hình như có một con bướm bay nào, vừa khẩn trương, lại mơ hồ vui vẻ. Tiết Bảo Thoa đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp. Nàng nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh kia, lại vụng trộm mắt nhìn Đại Ngọc, trong lòng nói không nên lời là hâm mộ vẫn là khác cảm xúc. Nhất phẩm cáo mệnh. Nàng nhẹ giọng tự nói, dạng này vinh quang, sợ là khó có nữa. Lâm Nha đầu đây thật là. Vương phu nhân thanh âm phát run, còn không có qua cửa trước hết được cáo mệnh. Chợt, lại có chút hâm mộ nhìn về phía giả Lương thị. Hộ quốc phu nhân. Cái này, nhường Vương phu nhân liền ghen tị tâm tư đều thăng không nổi. Tiết Di Mụ trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, quay đầu đối Tiết Bảo Thoa thấp giọng nói, ngươi nhìn một cái, đây mới thật sự là quý tế. Bảo Thoa sắc mặt như thường, chỉ là trong tay quạt tròn lay động tần suất nhanh thêm mấy phần. Nàng nói khẽ, Lâm muội muội phúc khí tốt. Ánh mắt lại không tự giác trôi hướng nơi xa cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Kính ngại ca một thanh âm tự giả kính vang lên bên hai, vừa giả kính theo trong hoàng hốt bừng tỉnh. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy giả Xa tấm kia mang theo vài phần đột nhiên trên mặt chất đầy đủ cười. Kính đại ca, chúc mừng a. Giả Xa xích lại gần chút, thanh âm ép tới cực thấp, chúng ta những này thời đại trước tàn đảng, cuối cùng có thể thở phào. Về sau a, lại không tất nhiên vì gia tộc tiền đồ ngày đêm treo tâm. Giả kính không có trả lời, chỉ là chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt một lần nữa trở về nơi xa cái kia đạo thân ảnh cao lớn bên trên. Gió thu phất qua hắn hoa dâm thái dương, đem mấy sợi tán loạn sợi tóc thổi đến nhẹ nhàng phiêu động. Thật lâu, hắn mới thấp giọng nói, đúng vậy a. Hai chữ này nhẹ cơ hồ nghe không được, lại dường như đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, 300 danh truyền khiến quan lần nữa hét to, tề thanh hét to giống như lôi động, tự ngự tiền tầng tầng truyền lại, cho đến phía ngoài nhất chen trúc bách tính trong đám, Liêu quốc công, Linh chỉ. Tiếng gầm cuộn cuộn, giống như thủy triều quét sạch cả tòa kinh thành, ngay cả bầu trời Nam Độ di chuyển chim bay cũng bị cả kinh tứ tán. Giả Cù nhìn chằm chằm trong tay kia quyển vàng sáng thánh chỉ, đột nhiên thất thần một cái chớp mắt. Quốc công, thế tập vong thế. Đầu ngón tay của hắn tại trên quyển trục có chút nắm chặt, lại nhất thời quên trả lời. Đông, đông. đông. Nơi xa chống trận chưa nghỉ, nhịp chống dường như cùng nhịp tim tương hợp, mỗi một cái đều đang nhắc nhở hắn, phần này phong thượng phân lượng sao mà chi trọng. Ừm. Khánh Đế gặp hắn chưa ứng, đôi lông mày hơi nhíu, lại không chút nào buồn bực, ngược lại khỏe miệng mỉm cười hướng trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Xa xa bách quan nguyên một đám bình tức tĩnh khí, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Yên lặng một lát, Khánh Đế bỗng nhiên một xùy, thế nào? Chấm Liêu Quốc Công, chẳng lẽ là ngại cái này phong thượng không đủ? Câu nói này trong nháy mắt để tỉnh giả cụ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thượng đế vương ánh mắt thâm thúy, kia đáy mắt mang theo hừng hực thưởng thức, thậm chí có mấy phần hiếm thấy tuổi nhỏ khí phách, chói mắt tuân lệnh hắn nhất thời hoảng hốt. Khánh Đế, rõ ràng so với hắn lớn tuổi, có thể giờ phút này, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình, trong mắt lại lộ ra một vẻ ngạo nghễ ý cười, phảng phất tại nói, chấm cho, ngươi muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải muốn. Phần này tùy ý, sao mà quen thuộc? Giọng nói kia sao mà tương tự? Chương 412, ban thưởng chữ, thiên qua. Chương 412, ban thưởng chữ, thiên qua. Thần, khấu tạ thiên ân. Giả cù cấp tốc một gối chia xuống đất, thanh âm trong sáng hữu lực, nhưng vẫn không che lại kia một tia hơi cầm. Hắn đang run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại nào đó phức tạp hơn tâm tư, sợ hãi, chấn kinh, cũng hoặc là hưng phấn. 17 tuổi quốc công, trước nay chưa từng có, trước nay chưa từng có lại như thế nào. Khánh Đế nhướng mày lên, lại cao giọng cười to, tiếng cười hòa với phần phật gió thu truyền khắp toàn thành. 17 tuổi phong quốc công lại như thế nào? Hắn đột nhiên túi người, đột nhiên nắm lấy giả cù cổ tay giáp, đầu ngón tay vừa lúc khoác lên hắn mạch đập nhảy lên kịch liệt trên da thịt. Cái này đại khánh hướng không hơn trăm năm hơn, có thể trông nhớ kỹ. Đời thứ nhất Vinh quốc công, Ninh quốc công tiến tức lúc, thành tựu công tích vĩ đại, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bọn hắn có thể phong công, ngươi vì sao không thể? Thúng chi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nhìn về phía nơi xa những cái kia vẻ mặt khác nhau triều thần, phân quý bên trong khai quốc một mạch cầm đầu Bắc Tĩnh vương ánh mắt hơi trầm xuống. Thái thượng hoàng một mạch đám người sắc mặt đạm đạm không rõ, mà những cái kia quan văn đầy mắt, có chấn kinh, có sợ động, có cực kỳ hâm mộ, cũng có tính toán. Khánh Đế cười nhạo một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía giả cụ, không có chút nào che lấp cất cao giọng nói, chấm hôm nay chính là muốn nói thiên hạ biết, có thể chạm hoàng thái cực người, có thể thu phục Liêu Đông vạn dặm non sông người, liền xứng với đời này tập vong thế chi tước. Quan tâm đến nó làm gì, 17 tuổi vẫn là 70 tuổi. Chấm muốn quốc công, chỉ có ngươi, giả cụ. Một chữ cuối cùng rơi xuống, toàn thành vắng lặng. Vâng. Xa xa nghi trượng doanh bỗng nhiên phóng thích phá mừng. 81 bang, rung khắp trời cao. Giả cù đột nhiên nhắm lại mắt, chờ lại chợt lúc, trong mắt của hắn lo sợ không yên đều đã hóa thành phong mang. Thần, khấu tạ bệ hạ ân điện. Hắn trùng điệp giật đầu, phát quan đánh rơi một sợi tóc đen, rủ xuống tại Ngự Tứ Sơn văn giáp phía trên, thần đời này kiếp này, duy nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Ha ha ha. Khánh Đế vỗ tay cười to, trong mắt đã không nội liễm, cũng không uy nghiêm, chỉ có thuần túy nhất tinh thần phấn chấn. Nhìn trước mắt thiếu niên quốc công, từng chưa nói ra, chấm một mực tin ngươi. Mà ngươi, có thể làm. Pháo mừng dư âm chưa tán, Khánh Đế tiếng cười dần dần ngừng, nhưng hắn nhìn về phía giả cụ ánh mắt nhưng thủy chung hừng hực như diễm. Hoàng đế bỗng nhiên đưa tay, ra hiệu truyền lệnh quan tạm lui, chính mình thì tiến về phía trước một bước, đứng tại quân trận phía trước nhất trên đài cao, trầm giọng nói, giả cụ nghe chỉ. Giả cụ tâm thần ngưng tụ, lúc này ôm quyền con người, thần tại. Khánh Đế khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt sáng ngời, ngươi bây giờ đã là thế tập quốc công, lại chưa cập quan, còn không tên chữ. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan đều là khẽ giật mình. Tên chữ? Đúng vậy a. Giả cụ chưa đủ 20, còn không tên chữ, nhưng hôm nay đã là đường đường quốc công, như lại lấy danh tướng xưng, sát thực không ổn. Lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục thấy thế, liền vội vàng tiến lên tấu nói, bệ hạ, này sát thực làm quan trọng gấp sự tình. Theo ta hướng lễ chế, quốc công vị cần có tên chữ tương xứng, nếu không phải thân trường ban tặng, có thể từ triều đình định ra. Giả cú nước mắt, trong lòng cũng là hơi động một chút, hắn sát thực chưa lấy chữ. Dựa theo sĩ tộc lệ cũ, nam tử 20 cập qua lúc, trưởng bối trong nhà hoặc sư trưởng sẽ ban cho tên chữ, biểu tượng trưởng thành, lập đời làm người. Nhưng bây giờ, hắn 17 tuổi liền đã phong quốc công, căn bản đợi không được cập quan ngày ấy. Hơn nữa, đang cân nhắc, hoàng đế đã cao giọng mở miệng, nếu như thế, chấm hôm nay liền thay khanh trưởng bối, ban thưởng ngươi một chữ. Ông. Toàn trường lần nữa bạo động. Ban thưởng chữ. Do thiên tử ban thưởng tên chữ. Giả cù chấn động trong lòng, ngước mắt nhìn về phía đế quân, hai người ánh mắt giao hội, lại có loại ngầm hiểu ý ăn ý, Khánh Đế không chờ đám người kịp phản ứng, đã tay áo bung lên, trầm giọng quát, nhận lại đao bút đến. Hạ thủ trung bận bịu bưng lấy trước đó chuẩn bị tốt tơ vàng gỗ trinh năm khay, vội vàng dâng lên ngự bút chu sa cùng một quyển kim long văn phong lễ chế sổ sách. Khánh Đế chấp bút chấm mặc, bút đầu long xà, thiết họa ngân câu giống như viết xuống một chữ, qua. Chu sa xích hồng như máu, chiếu ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ. Đầu bút lông kết thúc, Khánh Đế mạnh mẽ đưa tay, đem sổ sách giơ lên cao cao, chấm ban thưởng khanh một chữ, thiên qua. Giả thiên qua. Vâng. Hai chữ này vừa ra, ở đây văn võ đều biến sắc. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, liền giả cụ chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Thiên qua. Ý là trời ban chi qua, cũng là thiên tử chi qua. Đây là như thế nào ngụ ý? Đây là bực nào bá đạo chi danh? Khánh Đế ánh mắt sắc bén, thanh âm nặng như lôi mình, này chữ chi ý có hai, thứ nhất, ngươi chính là chấm chi qua, đánh đâu thằng đó. Thứ hai, hắn ngữ khí dừng lại, đông nhiên cười nhẹ, ngươi chính là thiên mệnh chi qua, chỗ chiến đều thắng. Ca ngợi chính là, hắn chính là thiên tử thân tín, công cao cái thế. Cảnh cáo lại là, phàm cầm thương người, tất nhiên chịu kỳ nhận. Ngươi như chiến, chấm chính là ngươi lưới dao. có thể ngươi như tà đạo, Thiên Qua làm sao không thương tổn chủ? Vừa dứt tiếng, cả triều rung động. Giả Thiên Qua, Khánh Đế gần từng chữ đọc lấy cái tên này, thanh âm không lớn nhưng từng chữ thiên quân, nguyện ngươi như Thiên Qua chỉ, đánh đầu thằng đó. Giả Cù chỉ cảm thấy cổ họng siết chặt, cái này tên chữ quá mức quý giá, trọng đến làm cho hắn cơ hồ không chịu được nổi. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn quỳ tạ, lại bị Khánh Đế đỡ lấy. Không cần đa lễ. Khánh Đế trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, chấm ban thưởng ngươi này chữ, tự có thâm ý. Hắn quay người mặt hướng quần thần, thanh âm đột nhiên đề cao, từ hôm nay trở đi, Liêu Quốc công Giả Cù có thể tùy thời vào cung diện thánh, lên điện được meo kiếm, thấy chấm không bái. Đạo này khẩu dụ so trước đó phong thưởng càng làm cho người ta chấn kinh. Mấy vị lao thần đã đứng không yên, toàn bộ nhờ bên cạnh đồng liêu nâng. Không bái chi lễ, đây là liền nội các thủ phụ đều không có vinh hạnh đặc biệt. Giả Cù ngầm hiểu, đột nhiên ngước mắt, trong mắt lộ hết tài năng, lại giờ phút này không có chút nào nhượng bộ cùng hoàng đế đối mặt. Thần Thiên Qua, tạ bệ hạ long ân. Một câu âm vang hữu lực, đã tuyên cáo, đao này duy nhận tiên tử một người làm chủ. Khánh Đế cười to, tốt, tốt một cái Giả Thiên Qua. Thứ hôm nay, đại khánh đệ nhất tướng soái chi danh chính là ngươi. Lời còn chưa dứt, nơi xa thần cơ doanh lần nữa minh pháo. Vang, 81 vang, rung động sân hạ. Mà lần này pháo minh về sau, toàn thành bách tính lại không tự chủ được tề thanh hô to, Liêu Quốc Công, Thiên Qua. Liêu Quốc Công, Thiên Qua. Tiếng gầm như nước thủy triều, vang vọng thật lâu tại kinh thành trên không. Nơi xa, Lâm Đại Ngọc kinh ngạc nhìn qua kiêu ngạo nghệ đứng ở quân trận đứng đầu thân ảnh, giữa răng môi nhẹ nhàng nỉ non, Thiên Qua. Đầu ngón tay không tự chủ được tại trong tay áo phát họa ra cái này hai chữ. Mà một bên, Tiết Bảo Thoa lại chậm rãi trong mắt, che giấu đáy mắt kia một sợi phức tạp cảm xúc. Nàng nhẹ giọng tự nói, Thiên Qua. Dạng này chữ, sợ là liền sách sử đều khó tìm nữa cái thứ hai không thể các ngươi, một chương này cũng phát. Chương 413, hồi phủ chương 413, hồi phủ mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, Thà Vinh trên đường răng đèn kết hoa. Hai trước cửa phủ sớm đã dựng lên cao 3 trượng màu lâu, sơn son đại môn mở rộng, mấy chục cái ga sai vật bưng lấy đỏ trên theo đầu phố một mực trải ra chính đường. Nhanh, đem kia đối đèn lưu ly lại treo cao chút. Vương Hy Phượng đứng tại cái thang bên trên chỉ huy, Thái Dương thấm lấy mồ hôi dịp, lao thái thái nói, đêm nay muốn sáng như ban ngày. Bây giờ Tần Khả Khanh vừa mới qua hết trong tháng, Giả Lương thị đau lòng, liền nhường nàng nhiều chút nghỉ ngơi, tự nhiên cái này hai phủ gánh nặng liền rơi vào trên đầu của nàng. Bên kia lại cao hơn chút, nàng giơ lên khăn chỉ mái hiên, đây chính là quốc công gia hồi phủ hạng nhất đại sự, nếu để cho người ngoài nhìn xem keo kiệt, cẩn thận ra các của các ngươi. Thám Xuân đang bưng lấy danh mục quà tặng cùng nên Xuân thẩm tra đối chiếu, nghe vậy cười nói, nhị tẩu tử như thế nào như thế. Dù sao lão thái thái sớm phân phó, đêm nay đến hội liền ngự chủ đều cho mượn 12 cái đến. Phượng Tây ớt nghe vậy mắt phượng chừng một cái, làm bộ muốn vặn Thám Xuân miệng, tốt ngươi tam nha đầu, bây giờ cũng dám đánh thú lên ta tới. Nàng sóng mắt nhất chuyển, hạ giọng, ngày hôm nay liền Bắc Tĩnh Vương phủ đồ phái người đến xem lễ, chúng ta Thả Vinh hai phủ mặt mũi đều thắt ở cái này một lần lên. Xem ra nhị tẩu tử đây là muốn đem chúng ta quốc công phủ bên ngoài, loay hoay đến so năm đó lao quốc công gia Khải Hoàn lúc còn muốn khí phái đâu. Đám người nghe vậy đều nở nụ cười. Chợt nghe nơi xa một hồi tiếng vó ngựa chạy nhanh đến, thủ vệ gã sai vặt đội vàng hấp tấp chạy vào, đến rồi đến rồi. Tông Tam gia cùng Dung đại gia xe ngựa tới đầu phố. Đám người vội vàng làm áo đón lấy. Giả Mẫu bị Liên Nương tay đang muốn đứng dậy, đã thấy Vương phu nhân cao mày nói, thế nào chỉ hai bọn họ? Cù huynh đệ đâu? Tha Vinh đầu phố, bốn con chiến mã đồng thời xếp gương. Giả Vân chắp tay cười nói, quốc công gia tiến cung diện thánh còn chưa về, Tông Tam thúc, Dung đại ca, Tường huynh đệ, ta đi về trước đi, tiểu đệ ngày khác trở lại bài kiến. Hắn vô vô bên hông bội đao, thanh này ngự tứ bảo đao, dù sao cũng phải trước cho mẫu thân nhìn một cái. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình đánh ngựa mà đi. Giả Sát cùng Giả Dung ngang nhau mà đi, cười trêu ghẹo nói, Dung huynh đệ, nhìn ngươi cái này nóng độ dáng vẻ, sợ không phải hồn nhi đã sớm bay đến Khả Khanh chị dâu nơi đó đi. Giả Dung cười mắng một câu, thiếu nói bậy, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ là hai chân không tự giác kẹp chặt bụng ngựa, thúc giục con ngựa đi mau. Giả Tông nhìn qua Thả Vinh hai trước cửa phủ kia kéo dài không dứt đỏ chiên, bỗng nhiên điểm chặt dây cương, lúc trước hắn bất quá là bị vắng vẻ con thứ, bây giờ lại cũng đã thành bị cả nhà chờ đón công thần. Tông Nhi, một tiếng kêu gọi cắt ngang suy nghĩ của hắn. Giả Tông ngẩng đầu, chỉ thấy Giả Xá mặc mới tinh quan bảo đứng tại trên bậc thang, đi theo phía sau Giả Liễn, Hình phu nhân bọn người. Ngoài dự liệu của hắn là, Giả Liễn trên mặt nụ cười, mấy bước tiến lên giữ chặt cánh tay của hắn, tam đệ có thể tính trở về. Phụ thân sáng sớm ở chỗ này chờ lấy đâu? Giả Tông mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn ổn lấy vẻ mặt lăn xuống ngựa, nhị ca. Giả Xá hồng quang đầy mặt, trực tiếp đưa tay đỡ lấy hắn, không cho hắn quỳ đi xuống, hảo hải tử. Lần này đi theo cụ huynh đệ xuất trình, không cho trong phủ mất mặt. Hình phu nhân theo sát phía sau, bưng lấy một cái hộp gấm, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, Tông con à, đây là mẫu thân chuyên môn vì người chuẩn bị tử kim quan, nhanh đeo lên nhìn xem. Giả Tông khẽ giật mình, chỉ thấy trong hộp rõ ràng là một đỉnh tiệm tân hoa xa hoa tử kim ngọc quan, ở dưới ánh tà dương quang mang lấp lóe, có giá trị không nhỏ. Quý giá như vậy bật, ngày xưa cái nào đến phiên hắn cái này còn thứ lưu dụng. Hắn bất động thanh sắc tiếp nhận, tạ phu nhân. Giả Liễn gặp hắn thái độ lạnh nhạt, ngược lại càng thêm thân thiết nắm cả bờ vai của hắn, đối Giả Xá cười nói, phụ thân, nhìn tam đệ cái này trầm ổn khí độ, chỗ nào còn giống như trước cái kia ngượng ngùng thiếu niên. Thật sự là tướng tài. Giả Xá bước dâu cười to, cũng không phải. Ta đã sớm nói, chúng ta Giả gia nam nhi, không có một cái là hạ người tầm thường. Hình phu nhân liên tục gật đầu phụ họa, một đôi mắt sốt ruột nhìn qua Giả Tông, tựa hồ sợ khuôn mặt tươi cười của mình không đủ ân cần. Đi vào trong phủ đầu, chạm mặt tới chính là Giả Chính chờ Vinh phủ một đám nam đinh, Giả Bảo Ngọc một ngựa đi đầu, cười hì hì kéo qua Giả Tông trên tay hạ dò xét, "Tông Tam, ca cái này thần khí phái, coi là thật so lúc trước tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Trên chiến trường nhưng có là công, nhanh cùng chúng ta nói một chút." Giả Hoàn thần thái sáng láng đứng tại đám người đằng sau, trong mắt một mực có một đạo thần sắc ước ao, giống như là đang đợi một người nào đó xuất hiện, miệng bên trong nhưng cũng đi theo đáp lời, "Tam ca bây giờ thật là quý nhân." Tông Nhi gặp qua nhị lao ra. Giả Tông trước hướng Giả Chính đi hành lễ, lúc này mới chuyển hướng Bảo Ngọc bọn người. Giả Chính vô vô vai của hắn, vui mừng nói, "Trở về liền tốt. Cú huynh đệ khi nào quy phủ?" Giả Tông đang muốn trả lời, chợt nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Nên Xuân xách theo mép váy một đường chạy chậm tới, trong tóc châu châm theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư. "Tông đệ." Nên Xuân vành mắt phím hồng, trong thanh âm ngậm lấy nghẹn nào, nhất thời lại nói không ra lời, chỉ là cầm thật chặt đệ đệ tay. Giả Tông trong lòng hơi nóng, lập tức trở về nắm chặt Nên Xuân tay, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, ta trở về." Nên Xuân nước mắt cũng nhịn không được nữa, một quả lăn xuống đến. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vắt qua Giả Tông gương mặt, đầu ngón tay có chút phát run, gầy, gầy rất nhiều. Nàng thanh âm mềm dịu, lại ngậm lấy không che giấu được đau lòng, "Mỗi lần đi thư nhà, ngươi chỉ nói mọi chuyện đều tốt, bảo ta làm sao tìm đến." Giả Tông biết tỷ tỷ mấy ngày này hẳn là vì hắn lo lắng cực kỳ, trong lòng tỏa ra ấy nấy. "Tỷ tỷ yên tâm, ta đây không phải thật tốt sao? Lại nói, ta đi theo Cù Nhị ca cùng đi xuất trình, sao có thể sẽ có ngoài ý muốn? Cũng là ngươi, thế nào nhìn so lúc trước rõ ràng hơn giảm, nhất định là lại quan tâm quá mức." Nên Xuân lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một vệt cười, "Ta làm sao có thể không quan tâm, đao qua không có mắt, mỗi lần nghe được tiền tuyến truyền đến chiến báo, ta trong đêm đều muốn bừng tỉnh đến mấy lần." Nói, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt, "Bây giờ gặp ngươi bình an trở về, ta cái này trong lòng mới tính thực tế một chút." Một bên Thám Xuân thấy thế, đưa qua khăn cười nói, "Nhị tỷ tỷ đây là vui đến phát khóc. Tông Tam ca bây giờ tiền đồ, tỷ tỷ nên cao hứng mới là." Nên Xuân tiếp nhận khăn lau nước mắt, trên mặt rốt cục toát ra thật lòng nụ cười, tự nhiên là cao hứng. Chỉ là, nàng nhìn về phía Giả Tông bên hông, nơi đó hình như có một đạo nhô ra vết tích, tuy bị áo bào che lấp, vẫn mơ hồ có thể thấy được, nghĩ là trên chiến trường lưu lại tổn thương. Nàng cái mũi chua chua, lại suýt chút nữa rơi lệ. Giả Tông phát giác ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, trấn an giống như mà thấp giọng nói, "Tỷ tỷ chớ sợ, bất quá là vết thương nhỏ, sớm tốt." Giả Tông đám ba người tiến thật là giáo giáp kỵ, gầm đều là cứng rắn nhất xương cốt, cho dù là có trọng giáp bảo hộ, cũng làm không được vô hại. Vương Hy Phượng ở một bên nhìn, đột nhiên cất giọng cười nói, "Ôi nha, đây không phải chúng ta Tân tấn công thần sao?" Khóe mắt nàng vẩy một cái, đem Giả Tông từ đầu đến chân dò xét một phen, cố ý giơ lên thanh âm, "Cái này đâu còn là lúc trước vị kia nhã nhặn xấu hổ Tông Tam gia, rõ ràng chính là hiển nhiên thiếu niên tướng quân." Giả Tông cười nhạt một tiếng, nhị tẩu giễu cợt. Nên Xuân thấy thế, sợ đệ đệ xấu hổ, vội vàng thay hắn giải bày, "Nhị tẩu tử, Tông Nhi vừa rồi còn nói, muốn đi trước cho lão thái thái thỉnh ăn đâu." Phụ tỷ Nhi chớp mắt, cười nói, "Nhìn một cái, chúng ta nhị cô nương vẫn là thương nhất đệ đệ." Nói lấy sắn qua Nên Xuân tay, "Bất quá ngày hôm nay quốc công gia hồi phủ, lão thái thái sợ là chờ không nổi muốn gặp Tông ca Nhi đâu." Giả Mâu rốt cục nhịn không được, tự mình bị nguyên ương đi ra, xa xa kêu, "Tông Nhi, mau tới đây cho lão tổ tông nhìn xem." Chương 414, hồi phủ 2 chương 414, hồi phủ 2 một bên khác. Giả Dung cùng Giả Sắc vừa xuống ngựa liền ngây ngẩn cả người, tổ phụ Giả Kính vậy mà tự mình ra nên đón. Vị này lâu dài tu đạo lão gia tử hôm nay lại đổi lại Vinh Lộc đại phu phục chế, bên cạnh Giả Lương thị một bộ bảy địch quan phục, ở dưới ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ. "Tôn Nhi bái kiến tổ phụ." "Bái kiến tổ mẫu." Giả Dung bịch quỳ xuống. Giả Sắc thấy Giả Dung quỳ xuống, cũng tranh thủ thời gian quỳ theo ngược, "Tôn Nhi bái kiến tổ phụ, tổ mẫu." Giả Kính hiếm thấy lộ ra nụ cười, trước tự tay đỡ dậy hai người, "Tốt, không có ném linh quốc phủ mặt." Hắn bỗng nhiên hạ giọng đối Giả Dung nói, "Phụ thân ngươi sự tình, đừng để trong lòng." Tiếp lấy chuyển hướng Giả Sắc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tường ca nhi cũng tiền đồ." Giả Lương thị nhìn xem đứa cháu này, lại nhìn một cái tôn tử kia, hốc mắt phím hồng. Nàng trước cho Giả Dung chỉnh lý cổ áo, gầy, cũng bền chắc. Đông nhiên thoáng nhìn bên hông hắn một vết sẹo, ngón tay lập tức run lên, "Đây là chúng tên, sớm tốt." Giả Dung không hề lo lắng cười cười, "Tôn nhi lần này lập được công, nhị thúc." "Không, quốc công gia bằng lòng thay ta hướng bệ hạ cầu chức cao đâu." Nói nhìn về phía Giả Sắc, "Thường huynh đệ cũng lập công lớn." Giả Sắc bận bịu khoát tay cười nói, "Ta có thể so sánh không được Dung đại ca, ta chính là trong quân đội làm cái chủ bộ, chính là đi theo chân chạy." Giả Lương thị lao đi khỏe mắt nước mắt, một tay kéo một cái cháu trai, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Tiến nhanh phủ rửa mặt thay quần áo. Trong mắt nàng mang theo danh mánh nhìn về phía Giả Dung, khả khanh thật là theo sáng sớm vẫn nóng trong đầu. "Đứa bé kia vừa sang tháng tử, ngươi không tại những ngày này, nàng thật là chịu không ít khổ đầu." Giả Dung nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tháng này đến, hắn đã sớm thu được thư nhà, biết Tần Khả Khanh bình an sinh hạ lần nhì, nhưng giờ phút này nghe tổ mẫu chính miệng đề cập, vẫn là không nhịn được trong lòng nóng lên, "Tổ mẫu, hài tử thích hợp danh tự." Giả Kính nuốt dâu cười một tiếng, "Đại danh tự nhiên muốn chờ người cái này làm cha tới lấy." "Bất quá." Trong mắt của hắn hiện lên một tia từ ái, cũng là lên nu danh, gọi là Bình An. Giả Dung nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên, "Bình An, tốt, thật tốt." Hắn nhớ tới trên chiến trường những cái kia ngã trong vũng máu đồng bào, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Chỉ cần Bình An liền tốt." Giả Lương thị thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ cháu trai tay, "Tiến nhanh đi xem một chút à, Khả Khanh cùng hài tử đều tại nội viện chờ lấy đâu. Giả Sát nghe vậy lập tức thức thời thối lui nửa bước, Dung đại ca mau quay trở lại chị dâu cùng chất nhi, ta hướng tổ phụ báo cáo chút sự vụ liền tốt. Giả Kính vuốt râu gật đầu, rất tốt. Thường Ca Nhi theo ta tới thư phòng nói chuyện. Quay người trước lại căn dặn Giả Dung, nhìn qua nàng dâu hài tử liền tranh thủ thời gian tới đằng trước đến, quốc công gia nghi trượng nhanh đến. Giả Dung bận bịu nhẹ gật đầu, đối Giả Kính cùng Giả Lương thị nói, tổ phụ, tổ mẫu, quốc công gia Lâm tiến cung chức cố ý bằng giao, nói hắn diện thánh sau không cần lại đến về chắc trở, dứt khoát miễn đi chút vụn vặt lễ nghi, trực tiếp về Ninh quốc phủ tế tổ. Sau đó tại Ninh phủ bên trong ba phủ hợp tiến, tránh khỏi huy động nhân lực, cũng miễn cho lão thái thái buồn ba mệt nhọc. Giả Kính nghe vậy gật đầu, cụ nhi suy nghĩ phải là, bây giờ thánh nhân đang lòng, không cần phô trương quá mức, ngược lại làm cho người ta nghị luận. Giả Lương thị cũng cười nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta Ninh phủ bản tiệc đã sớm ứng phó đầy đủ, phụ nha đầu bên kia cũng đều an bài thỏa. Giả Dung nhẹ nhàng thở ra, giữa lông mày không thể che hết bức thiết, kia Tôn Nhi đi trước nhìn một cái Khả Khanh cùng hài tử. Giả Kính khoát tay áo, đi thôi. Giả Dung được cho phép, lại không có trì hoãn, quay người liền hướng nội viện chạy đi, bộ pháp đội vàng, rất giống thời niên thiếu chạy trốn bài tập bị tiên sinh đuổi theo chạy bộ dáng. Giả Lương thị nhìn hắn bóng lưng, lại là vui mừng lại là đau lòng, đứa nhỏ này. Giả Kính vuốt râu cười một tiếng, đến cùng là làm người của phụ thân. Giả Dung một đường xuyên qua cửa thủy hoa, khoanh tay hành lang, trong phủ nha đầu bà tử nhóm gặp hắn trở về, nhao nhao hành lễ nói vui, có chút gan lớn tiểu nha đầu còn cười giải trí, tiểu Dung đại gia có thể tính trở về, đại mãi mãi đều nhanh giữ cửa màn nhìn xuyên rồi. Giả Dung không để ý tới đáp lại, ba chân bốn cẳng đuổi tới buồng lò sưởi trước, vừa bước vào sân nhỏ, liền nghe nội thất truyền đến hài nhi y y y nha nha lẩm bẩm âm thanh, sen lẫn tần Khả Khanh dịu dàng vừa, bình an ngoan, cha lập tức liền trở về. Hắn nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đưa tay đẩy cửa ra. Buồng lò sưởi bên trong, tần Khả Khanh đang ôm tã lót nhẹ nhàng lay động. Nghe thấy động tĩnh xoay đầu lại, một nháy mắt ngơ ngẩn, lập tức hốc mắt phím hồng, Dung. Dung Lang. Giả Dung bước nhanh đến phía trước, đầu tiên là nắm chặt tay của nàng, lại cúi đầu nhìn về phía trong tã lót tiểu Hà Nhi, phấn đoàn dường như khuôn mặt nhỏ, mặt mày cực kỳ giống Tần Khả Khanh, đang mở to ánh mắt đen lấy nhìn thấy hắn, tay nhỏ vung lên, lại giống như là nhận ra người đồng dạng. Bình an. Giả Dung thanh âm có chút phát run, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve hài tử khuôn mặt, cha trở về. Tần Khả Khanh tựa ở hắn đầu vai, nước mắt lăn xuống, ngươi có thể tính bình an trở về. Giả Dung nhẹ nhàng đem vợ con ôm vào trong ngực, cảm thụ được cái này đã lâu ấm áp. Tần Khả Khanh trong tóc mùi thơm quanh quẩn, hài nhi trên thân nhàn nhạt mùi sữa thấm vào ruột gan, đây hết thảy đều để hắn dường như đã có mấy đời. Những ngày này, vất vả ngươi. Hắn thấp giọng nói rằng, ngón tay khẽ vuốt qua Tần Khả Khanh hơi có vẻ mặt mũi tiểu tụy. Tần Khả Khanh lắc đầu, trong mắt dưng dưng lại mang theo ý cười, so với ngươi trên chiến trường xuất sinh nhập tử, ta điểm này vất vả tính là gì? Nàng đem hài tử hướng Giả Dung trong ngực đưa tiễn, nhanh ôm một cái bình an, đứa nhỏ này có thể cơ trí đâu, mới trăng tròn liền sẽ nhận thức. Giả Dung cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tã lót, kia mềm mại tiểu sinh mệnh tại hắn trong khuỷu tay vặn bẹo một chút, đột nhiên toét ra không có răng miệng nhỏ, hướng hắn khanh khách nở nụ cười. Hắn nhận ra ta. Giả Dung ngạc nhiên nhìn về phía Tần Khả Khanh. Cũng không phải. Tần Khả Khanh dịu dàng thay hắn chỉnh lý vạt áo, ta ngày ngày cầm chân dung của ngươi cho hắn nhìn, nói cho hắn biết đây là cha. Giả Dung cùng Tần Khả Khanh đang đuốt ve an ủi thì thầm ở giữa, chợt nghe đến tiền viện một hồi vang trời cổ nhạc, tiếp lấy chính là đình thai nhức góc tiếng pháo nổ, phách phách ba ba vang vọng toàn bộ Thả Vinh đường phố. Đại gia, Thụy Châu vội vã theo bên ngoài chạy vào. Đỏ mặt thở gấp nói, quốc công gia nghi trượng đã đến đầu phố. Liễn Nhị gia đuổi người đến thúc, xin ngài nhanh chóng đi cửa chính đợi giá đâu. Giả Dung nghe vậy, lưu luyến không rời đem trong ngực nhỏ bình an đưa trả lại cho Tần Khả Khanh, túi đầu tại nàng trên trán khẽ hôn một cái, ta phải đi nên quốc công gia, chờ một lúc ăn uống tiệc rượu bên trên lại tinh tế nói chuyện của ngươi. Tần Khả Khanh nhẹ nhàng một chút đầu, nắm nắm tay của hắn, ngươi nhanh đi, đừng lầm đại sự. Ta gọi Bảo Châu chuẩn bị chút canh giải rượu, chờ một lúc ngươi trở về uống. Giả Dung lúc này mới sải bước đuổi ra ngoài, vừa mới chuyển qua hành lang, chỉ thấy Giả Sắc đã đổi mới cắt tím sắc tay áo, bên hông ngai lưng ngọc chiếu sáng rạng rỡ, đang cười hì hì chờ ở bên ngoài. Dung đại ca, có thể tính bỏ được hiện ra. Giả Dung cười mắng, thiếu nói bậy, còn không mau đi nên nhân. Huynh đệ hai người một đường đi nhanh, vừa tới chính viện, chỉ thấy Giả Kính đã đứng ở phòng chính trên bậc, đứng phía sau Giả Xá, Giả Chính hai phòng lao ra. Trong phủ trên dưới người tất cả đều cung cung kính kính xếp hai hàng. Giả Dung, Giả Sắc không dám thất lễ, vội vàng đứng tại đội ngũ đằng trước, cùng Giả Liễn, Giả Tông bọn người cùng nhau lặng chờ. Chương 415, áo gấm về quê. Chương 415, áo gấm về quê. Vào đêm, Thả Vinh đèn đường lửa tươi sáng, kéo dài vài dặm đèn lồng đỏ phản chiếu cả con đường giống như ban ngày. Mười mấy tên gia phó cầm trong tay đèn đồng phân lập hai bên. Giả phủ trung môn mở rộng, liền chính đường tám phiến khắc hoa đại môn cũng tận số rộng mở, cái loại này phô trương, chính là năm đó Lao Quốc Công lúc còn sống cũng hiếm thấy. Mà lần này, toàn bộ giả phủ bên trên tự Lao Thái Thái, hai phủ Lao gia, phu nhân, cho tới nha hoàn bà tử, gã sai vật tạp dịch, tất cả đều chen tại một chỗ, mong mỏi cùng trông mong. Lạch cạch, lạch cạch, tiếng vó ngựa theo cuối phố chuyển đến, từ xa mà đến gần, chỉnh tề mà trầm ổn. Tất cả mọi người nín thở, liền trên đường tham gia náo nhiệt dân chúng cũng không dám ra ngoài âm thanh, chỉ trừng to mắt nhìn xem kia đội thiết giáp tranh tranh cấm quân chậm rãi lái tới gần. Tới. Không biết là ai trước hô một câu, tất cả mọi người lập tức căng thẳng tinh thần. Yên lặng. Giả Kính thân làm Ninh phủ duy nhất trưởng bối, trước đây mặc dù lui khỏi vị trí miếu thờ thành tu nhiều năm, nhưng hôm nay nhưng cũng đổi lại chính tam phẩm binh lộc đại phu triều phục, đứng ở thềm đá chính giữa, thần sắc trang nghiêm, tự mình áp trận. Hai bên trái phải, Giả Xá, giả chính hai vị lao ra đều lấy cẩm bào bộ phục, sau lưng giả Liễn, giả Bảo Ngọc chờ giả phủ tử đệ theo trưởng ấu xếp hàng mà đứng. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem chi tiêu càng thêm tới gần nghi trượng. Các nữ quyến thì theo lễ đợi tại nội viện cửa thủy hoa bên trong, chỉ chờ nghi trượng tới trở ra gặp nhau. Nơi xa tiếng vó ngựa tiệm cận, láng giềng bách tính đã sớm bị nha dịch cách tại hai bên, lại vẫn đi cả nhắc nhìn quanh. Kia là một chi dạng gì đội ngũ a? Chỉ thấy một đội cẩm y thân vệ chậm chậm đi tới, đều là tinh thiêu tế tuyển kiện tốt, eo đeo ngự tứ nhạn linh đao. Thân binh cũng không lấy giáp, mà là thống nhất thân mang dáng sắp tiện ý đi, áo khoác sa tanh so giáp, đã hiển lộ rõ ràng quốc công phủ uy nghi, lại không đến hơn chế đi quá giới hạn. Đội ngũ chính giữa, hai thất đen nhánh tuấn mã lái một chiếc chu vòng hoa cái xe chậm rãi lái tới. Trên xe gấm duy buông xuống, nó bốn góc treo lấy thanh đồng linh đàng, gió quá hạn đinh đương rung động. Xa ra trước sau đều có 8 tên thân vệ nắm tiết tùy hành, một người dơ cao sắc tạo liêu quốc công mặc tiền đứng trước sân bài, một người nắm long văn đèn cung đỉnh dẫn đường. Cả chi đội ngũ mặc dù bất quá hơn 10 người, lại nặng túc nghiêm chỉnh, lộ vẻ kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ chi sư. T. Mấy cái tiểu nha đầu thấy thế, vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Đây mới là quốc công già phô trương a. Bên đường một vị lão nho sở lấy sợi dâu cảm khái không thôi, so năm đó Lao Ninh quốc công còn muốn uy phong. Đám người đang thấy hoa mắt thần mê, lại có người thở dài một tiếng, sinh con làm như giả thiên qua. Muốn kia giả ra đời này, ra giả thiên qua bực này nhân vật, quả thật ra môn may mắn, càng là chiều ta may mắn. Bên cạnh một người liên tục không ngừng gật đầu nói phải, ai nói không phải đâu. Tuổi còn trẻ liền lập xuống cái loại này bất thế chi công, phong liêu quốc công. Nghe nói trên chiến trường đây chính là dũng mãnh như thần vô cùng, giết đến quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ cái này áo gấm về quê, nhìn một cái trận thế này, thật sự là phong quang vô hạn a. Cũng không phải, nhớ năm đó lao quốc công nhóm vì nước lập xuống chiến công hiển hách, không nghĩ tới giả ra trong hậu bối lại ra như thế người kiệt xuất, kéo dài cái môn này vinh quang, thật là khiến người khâm phục. Đệ tứ tam quốc công, cung nên quốc công gia. Giả phủ đám người tề thanh hô to, âm thanh chấn trời cao. Cửa xe chậm rãi đẩy ra, một cái tay trước ló ra, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, xương tay cân xứng lại mơ hồ có thể thấy được người luyện võ mỏng kén. Cửa xe đẩy ra một phút này, toàn bộ thả vinh đường phố dường như bỗng nhiên lâm vào ngưng trệ. Một thân ảnh theo trong xe chậm rãi đi ra, người kia thân mang màu đỏ thắm quốc công áo mã bảo, gai lưng ngọc quấn eo, đầu đội tơ vàng mệt mỏi châu quan, quan trên đỉnh khảm một cái dạ minh bảo châu, nổi bật lên một thân như thần linh lâm phàm, quang hoa bức người. Hắn có chút nước mắt, cặp mắt kia sắc bén thâm thúy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giả cụ, giả phủ trên dưới tất cả mọi người, bao quát giả Bảo Ngọc ở bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giả cụ đứng ở càng xe phía trên, quanh thân màu son áo mãng bảo chiếu đến mấy trăm ngọn đèn lồng ánh lửa, lại giống như là hất lên một tầng thiêu đốt ánh nắng chiều đỏ. Tơ vàng mang lên viên kia giả minh châu mở mị sinh huy, chiếu lên hắn khuôn mặt như vẽ lại nghiêm nghị không thể phạm, tấm kia gương mặt tuấn mỹ rõ ràng quen thuộc đến cực điểm, lại bởi vì nhuộm dần chiến trường sát phạt chi khí, bằng thêm ba phần khiếp người sắc bén. Vốn là ngày thường tuấn tú, thời gian qua đi bất quá một năm quan cảnh, hôm nay gặp mặt, vị này 17 tuổi thiếu niên quốc công lại so với bọn hắn trong ấn tượng còn chói mắt hơn ba phần. Kia gỗ chiến trường ma luyện ra tới sát phạt chi khí cùng hắn vốn là xuất chúng dung mạo hỗn hợp với nhau, lại tạo thành một loại làm cho người hít thở không thông phong mang cùng vị khí. Soạt, bậc thang hai bên nha hoàn bọn sai vật không hẹn mà cùng quỳ xuống một mảnh. Tú Quất đang bưng lấy khay trà trở lấy, liếc thấy cái này giả cụ loại khí thế này, trên tay lắc một cái, chén trà suýt nữa rơi xuống đất. Cú may tỉnh vặn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, hai người nhìn nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được sợ hãi lẫn vui mừng, rời phủ lúc vẫn là tuấn tú thiếu niên, bây giờ lại có như vậy bức nhân như thế. Bên đường bách tính càng là rối loạn lên. Mấy cái gan lớn phụ nhân điểm lấy ngón chân chỉ điểm điểm, đây chính là giả gia vị kia tiểu quốc công. Thiên gia, cái này toàn thân khí phái, thật sự là thiên thần hạ phàm a. Nghe nói Liêu Đông một trận, vẹn vẹn liền hướng kia vừa đứng, liền đoạn sợ kiến nô. Trà lâu bên trên lão tú tài híp mắt liên tục gật đầu, nhìn một cái ánh mắt kia, so đao còn lợi ba phần. Chúc mừng quốc công gia khải hoàn. Giả kính dẫn đầu túi người hành lễ. Giả cù bước nhanh tiến lên, tại phụ thân hai đầu gối chạm đất trước vững vàng nâng cánh tay của hắn, phụ thân không cần như thế. Ngón tay thon dài hữu lực, đốt ngón tay chỗ che mỏng kén, kia là lâu dài tay cầm đao kiếm vết tích. Giả kính ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình ra một nửa nhi tử, không khỏi hốc mắt phát nhiệt, tốt, tốt. Phía sau giả xá giả chính dẫn chúng huynh đệ sớm đã hành lễ cung nên. Giả cù đỡ lên phụ thân giả kính sau, ánh mắt đảo qua trước bậc quỳ đám người. Ánh mắt kia như xuân phong hóa vũ, càng đem lúc trước lạnh tấu xương phong mang toàn bộ thu liễm, đổi lại ôn hòa ý cười. Đại lao ra xin đứng lên. Hắn tiến lên hai bước đỡ dậy quỷ gối hàng trước giả xá, hai tay nắm đến bước vô cùng, lại nhường vị này xưa nay tiêu căng đại lao ra không khỏi đỏ cả bên mắt, ngài là lao quốc công trưởng tử, không cần đi này đại lễ. Giả xá ngón tay khẽ run, cầm chất nhi tay lại không nỡ buông ra, tốt chất nhi. Tốt. Hắn nhớ tới nhiều năm trước cái kia bị chính mình coi thường con thứ giả tông, nhìn lại một chút trước mắt vị này khí độ trầm ổn thiếu niên quốc công, trong lòng đã thẹn vừa vui. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Giả cù ý cười càng sâu, nhẹ nhàng vỗ vỗ giả xá mu bàn tay, lại chuyển hướng một bên giả chính, nhị lao ra vất vả. Một tiếng này nhị lão gia kêu chân tình thực lòng, giả chính lập tức trong lòng nóng lên. Từ trước đến nay ngay ngắn trên mặt khó được lộ ra vui mừng nụ cười, nhưng vẫn như cũ bưng thân phận hành lễ đáp lại, quốc công gia vì nước chinh chiến, vinh quang cửa nhà, mới là thật vất vả. Chương 416, áo gấm về quê 2 chương 416, áo gấm về quê 2 giả cụ ánh mắt nhất chuyển, theo chư vị thuốc phụ trên thân rời, rơi vào sau lưng một đám giả phụ tử đệ bên trên. Giả Liên đứng tại trước nhất đầu, lúc này sắc mặt từng đỏ, đã kích động vừa khẩn trương, thấy giả cụ trông lại, tiết hầu có chút nhấp nô, rốt cục mở miệng nói, "Cụ, Quốc công gia. Hắn nhìn qua trước mắt vị này đã từng bị chính mình chẳng hề để ý thậm chí khinh thị đường đệ, bây giờ thân mang áo mãng bào đai lưng ngọc, khí độ bất phàm, trong lòng bách vị tạp trần. Giả Cù lông mày nhướng lên, lập tức khẽ môi mấp máy, mang theo một tia danh manh ý cười cắt ngang hắn, "Ừm, thế nào, Liễn Nhị ca lúc này cũng là khách khí." Cái này âm thanh Liễn Nhị ca vừa ra khỏi miệng, Giả Liễn toàn thân rung động, cảm giác được bản thân hốc mắt có chút phát nhiệt, "Quốc công à, đây chính là Tân Tấn Liêu quốc công." Giả Cù nhưng như cũng như lúc trước như vậy gọi hắn Liễn Nhị ca, cái này khiến hắn đã xấu hổ lại cảm động. Chợt trong lòng ấm áp, có thể lập tức lại là ngũ vị tạp trần, Giả Cù bây giờ công thành danh toại, mà hắn thì sao? Vẫn là Vinh quốc phủ thừa kế tức vị nhị gia, lại không có chút nào thành tích, thậm chí liền trong phủ mấy cái tiểu nhân đều đã hiển lộ ra bất phàm tài học đến. Trong lòng đang tự ảm đạm, lại chợt thấy bả vai trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Giả Cù đang nhìn xem hắn, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia cờ nhạt, có thể ánh mắt lại trầm tĩnh như vực sâu. Giả Cù tay khoác lên trên bả vai hắn, nhẹ nhàng để ép, cúi đầu đưa lỗ tai nói, "Liễn Nhị ca tâm tư, ta đã minh bạch." Giả Liễn khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, Giả Cù cũng đã thu tay lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cũng đã nhiều hơn một phần trầm ổn cẩn thận ý vị, "Ta đã về hướng, ngày sau ngươi tại hoạn lộ bên trên, tự nhiên không thể thiếu an bài." Giả Liễn đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu Giả Cù cặp kia dường như có thể nhìn rõ tất cả ánh mắt. Hắn đột nhiên ý thức được, vị này đường đệ xa so với hắn tưởng tượng bên trong hiểu rõ hơn chính mình. Hơn nữa, đây cơ hồ đã là minh bạch cam đoan. Trong lòng của hắn vui mừng như điên, có thể lập tức lại nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút ngưng trệ. Chỉ là có một chuyện, mong rằng Liễn Nhị ca ghi nhớ. Giả Cù ánh mắt đột nhiên sắc bén mấy phần, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, lại rõ ràng mang theo khuyên bảo chi ý, hoạn lộ chi đạo, thủ trọng tự hạn chế. Như lại xa vào thanh sắc, không phân nặng nhẹ, dù có cho dù tốt kỳ ngộ, cũng bất quá phủ dung sớm nở tối tàn. Giả Liên Thái Dương chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, lời này cơ hồ là trực chỉ hắn đi qua hoang đường. Hắn trong lúc nhất thời đã xấu hổ lại nghĩ mà sợ, có thể lập tức lại hiện hiện mấy phần khâm phục. Giả Dung, Giả Tông thậm chí nhỏ hơn Giả Hoàn cùng Giả Lan đều đã tại khoa cử hoặc là trong quân bộc lộ tài năng, liền Giả Vân như thế gia nam phục người đều theo Giả Cù tham quân lập nghiệp đi. Bây giờ đắc thắng câu trở về về sau tự nhiên sẽ trọng dụng. Có thể hắn đâu? Hắn nhưng là Vinh quốc phủ ngọc chữ lót nhiều tuổi nhất tử đệ. Có thể hết lần này tới lần khác. Dường như chẳng làm nên trò chống gì. Thật coi ta Giả Liễn không cần mặt mũi sao? Ý niệm như vậy vừa nhô ra, Giả Liễn trong lòng càng là sao động khó có thể bình an, trên mặt hiện hiện mấy phần nôn nóng chi sắc. Còn không chờ hắn nói thêm gì nữa, liền thấy Giả Cù đỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thản nhiên nói, "Liễn Nhị ca không cần xấu hổ." Giả Liễn đột nhiên ngẩng đầu. "Ngươi vốn là không phải tầm thường người." Giả Cù ngữ khí chắc chắn, dường như sớm đã nhìn thấu hắn tâm tư, trong mắt lại mang theo một tia vui mừng, tự đã qua năm về sau, ngươi cũng dần dần thu tính tình, đã rõ ràng chính mình trách nhiệm, ta liền sẽ không để cho ngươi uổng phí phần tâm tư này. Ngày sau, có rất nhiều cơ hội. Giả Liễn con ngươi hơi co lại, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, Giả Cù lời này đúng là rõ ràng muốn để bà hắn. Hơn nữa, cũng không phải là bình thường để cử việc phải làm, mà là chân chính cho hắn một đầu tiền đồ. Hắn biết hầu nắm thật chặt, nhất thời lại nói không ra lời, cuối cùng vẫn thật sâu bái chào, lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm trả lời. Đa tạ tộc trưởng. Hắn một tiếng này tộc trưởng kêu cực nhẹ, nhưng lại là chân tâm thật ý, đã bây giờ lẫn nhau thân phận cách xa, vậy hắn lợi dụng nhất trịnh trọng xưng hô tương xứng, đã biểu lộ chính mình thân phụ, cũng hàm ẩn lấy một phần đồng tộc huynh đệ tình nghĩa. Giả Cú nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Khẽ bước cằm, thấp giọng nói, "Liễn Nhị ca minh bạch liền tốt." Giả Liễn trong lòng kia cố không cam lòng, xấu hổ, nôn nóng chi ý, tại lúc này lại như kỳ tích lắng xuống, thay vào đó là một cỗ trước nay chưa từng có kiên định. Hắn đến tranh cái này một mạch. Giả Cú ánh mắt vượt qua Giả Liễn, rơi vào đứng tại phía sau Giả Bảo Ngọc trên thân. Giả Bảo Ngọc chỉ cảm thấy cái kia đạo ánh mắt như có gai ở sau lưng, vô ý thức rụt cổ một cái. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi mịn, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn có thể nào không chột dạ? "Bảo huynh đệ." Giả Cù mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ, lại càng làm cho Bảo Ngọc trong lòng hốt hoảng. Giả Bảo Ngọc kiên trì ngẩng đầu, miễn cưỡng giơ lên vẻ miệng, còn không chờ hắn mở miệng, Giả Cù câu nói tiếp theo liền để hắn toàn thân cứng đờ, "Nghe nói ngươi gần đây đọc sách có chỗ tiến bộ." Giả Bảo Ngọc cổ họng đống lúc nhích qua một cái, đã xấu hổ lại không được tự nhiên, chính hắn tin tưởng, trận này mặc dù so lúc trước dụng tâm chút, có thể nói đến cùng vẫn là lười biếng, làm sao được tính là tiến bộ. Bất quá là lao thái thái che chở hắn, người bên ngoài cũng không tốt nói thẳng mà thôi. Có thể Giả Cù như vậy hỏi ra, ngược lại làm cho tâm hắn hư thật sự. Ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng Giả Cù bên eo bội kiếm, đây chính là chân chính sát phạt chi khí. Hắn nhưng là nghe nói qua, nhà mình vị huynh trưởng này tại Liêu Đông trên chiến trường, có thể nói là đánh đâu thắng đó, liền bệ hạ đều. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy ngoan lệ nhân vật, lại là hắn Giả Bảo Ngọc đường huynh, càng là bây giờ Giả gia tộc trưởng. Giả Bảo Ngọc cúi đầu, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống, tại trong lồng ngực thùng thùng rung động. Ta chán ghét hắn. Ý nghĩ này dưới đáy lòng xoay quanh, giống một cái vung đi không được con rồi. Chán ghét hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chán ghét hắn động một chút lại sụ mặt với người, càng chán ghét hắn không nên ép lấy chính mình đọc những cái kia khô khan sách thánh hiển, đi cái gì hoạn lộ kinh tế. Giả Bảo Ngọc móng tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Những cái kia cái gì văn chương, những cái kia gì công danh lợi lộc, không đều là chút mua danh chuột tiếng hoạt động sao? Vì sao không nên ép lấy hắn đi làm những này trái lương tâm sự tình? Chủ yếu hơn chính là, hắn không dám vi phạm, thậm chí không thể, hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua vị huynh trưởng này thủ đoạn. Nhưng là, Cứ việc lòng tràn đầy chán ghét cùng kháng cự, nhưng tại biết được giả cụ xuất lĩnh lấy trong nhà tử đệ xuất chinh Liêu Đông kia đoạn thời kỳ, giả Bảo Ngọc nhưng trong lòng từ đầu đến cuối níu lấy một phần lo lắng. Nhiều khi, hắn đều sẽ không tự giác nhìn về phía phương xa, mong mọi giả cụ cùng trong tộc các huynh đệ có thể bình an trở về. Hắn chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ tà ác, nghe tới giả cụ đắc thắng về hướng tin tức lúc, trong lòng của hắn lại có một tia như chút được gánh nặng cảm giác. Cho dù vẫn là chán ghét giả cụ đối với hắn hoạn lộ bức bách, có thể giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối với vị huynh trưởng này, ngoại trừ chán ghét, đáy lòng kỳ thật còn có một phần mơ hồ lo lắng. Mà ở đám người nên đón giả cụ trở về hôm nay, hắn đứng ở trong đám người, nhìn xem hăng hái giả cụ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu được, mình cùng vị huynh trưởng này ở giữa, có lẽ có vĩnh viễn không cách nào trừ khử quan niệm khác nhau. Chương 417, áo gấm về quê ba, 2-1, 1, chương 417, áo gấm về quê ba, 2-1, 1, giả cụ thấy giả Bảo Ngọc bộ này suy nghĩ viển vông bộ dáng, cũng không thèm để ý, chỉ là khẽ lắc đầu, liền rời bước đi hướng vị kế tiếp tục nhân. Một cử động kia, lại làm cho đứng ở một bên giả chính sắc mặt sắc hắc. Cái này nữ tử, dám đại quốc công trở về đại nhật tử như vậy lãnh đạm. Giả chính lồng ngực chập trùng, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng hướng chán thẳng gọn, cơ hồ muốn áp chế không nổi. Âm trầm ánh mắt gắt gao đính tại Bảo Ngọc trên thân, trong lòng mắng thầm, ngu dại đồ vật, không biết trời cao đất rộng. Quốc công gia tự mình hỏi đến, đây là bao lớn thể diện, có thể nghịch tử này dám như thế lãnh đạm. Giả chính nhắm lại mắt, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hôm nay là giả cụ vinh quy ngày vui, hắn không thể làm chúng phát tác. Nhưng đấy lòng đối Bảo Ngọc cuối cùng một tia kỳ vọng, cũng tại lúc này hoàn toàn dập tắt. Mà thôi. Giả chính ở trong lòng thở dài, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Ngay tại hắn mất hết can đảm lúc, đột nhiên chú ý tới giả cụ đi hướng phương hướng, kia là đứng ở trong góc nhỏ giả hoàn. Chỉ thấy giả hoàn một thân một mạc nho sam, mặc dù đứng tại không đáng chú ý vị trí, lại lưng eo thẳng tắp, ánh mắt lửa nóng, thanh minh. Cùng giả Bảo Ngọc vẻ bại suy sụp hình thành so sánh rõ ràng. Giả chính trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, dường như ngã xuống sườn núi trước bắt lấy cuối cùng một con cỏ. Giả cụ ánh mắt lướt qua Bảo Ngọc, rơi vào nơi hẻo lánh bên trong giả hoàn trên thân. Một phút này, không khí dường như hơi chậm lại. Giả Hoàn đứng tại đám người biên giới, vốn không tất nhiên như thế nào dễ thấy, nhưng hắn lại cùng thường ngày khác nhau rất lớn, một bộ màu trắng nho sam, ống tay áo hơi cuộn, giữa lông mày không gặp lại từng có lúc sợ hãi thái độ, ngược lại lộ ra một loại sắc bén thanh chính. Trong mắt của hắn mang theo nóng rực quang, trong lồng ngực nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra đến. Nhị ca trở về. Cái kia buộc hắn đọc sách, trợ hắn thành tài cụ nhị ca, cái kia ở trong thư cùng hắn thổ lộ phế phủ, vì hắn trải đường huynh trưởng. Rốt cục trở về. Giả Hoàn hốc mắt nóng lên, nắm chặt ngón tay, cơ hồ khống chế không nổi cước bộ của mình. Giả Cụ chú ý tới Giả Hoàn biến hóa, trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, lập tức khoe miệng có chút câu lên một vệt nụ cười vui mừng. Hắn cất bước đi đến. Giả Hoàn hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy yết hầu trong nháy mắt khô khốc vô cùng, hai chân, hai tay không bị khống chế run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào, yết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Vong đệ. Giả Cụ mở miệng trước, thanh âm ôn hòa bên trong mang theo vài phần vui mừng, cao lớn. Giả Cụ mở miệng, tiếng nói so sánh chờ Bảo Ngọc lúc phải ôn hòa rất nhiều. Cao lớn. Cái này ngắn ngủi mấy chữ, giống như tiếng sét đánh nổ tại Giả Hoàn trong tai, nhường hắn toàn thân rung động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu Giả Cụ cặp kia vẫn như cũ sắc bén nhưng lại mang cười ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, đông. Hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng phía Giả Cụ trùng điệp dập đầu cái đầu. Quốc công gia. Thanh âm của hắn mang theo nghẹn ngào, lại tràn đầy thành kính sùng kính, vòng. Vong đệ không có cô phụ ngài. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường yên tĩnh. Giả chính trừng lớn mắt, hoàn toàn không ngờ tới Giả Hoàn lại sẽ như thế thất thố. Tiểu tử ngốc. Giả Cụ cười vỗ vỗ cánh tay của hắn, đáy mắt mang theo hiếm thấy vui mừng, ai bảo ngươi quỷ. Ngươi bây giờ đã là quốc tử giám giám sinh, tiếp qua một chút năm liền muốn tham gia thi hương, còn cần đến những ngày tục lễ. Lời nói này rơi vào trong thai mọi người, đều chấn động. Giả Hoàn càng là hốc mắt đỏ bừng, đè nén trong cổ họng kia cổ mãnh liệt ngạnh ý nói, quốc công gia. Vong đệ, không dám vong ân. Không có Giả Cụ, hắn Giả Hoàn bây giờ có lẽ vẫn là cái kia trốn ở trong góc con thứ. Cái kia bị người khinh thị, liền người làm trong phủ đều có thể tùy ý dẫm lên một cước tiểu thiếu gia, nào có hôm nay quan cảnh. Giả Cụ híp híp mắt, nhìn kỹ một chút hắn, đột nhiên nói, "Huyện thí, phủ thí án thủ." Mỗi nói một chữ, Giả Hoàn lưng liền ưỡn đến càng thẳng một phần. Quốc tử giám nguyệt khảo thí, hai lần danh liệt đứng đầu bảng. Giả Cụ cuối cùng cười mắng một câu, "Còn dám nói không cô phụ ta. Ngươi thế này sao lại là không có cô phụ, rõ ràng là mạnh mẽ đánh mặt của ta." Giả Hoàn toàn thân run lên, nguyên bản nén ở trong lòng thiên ngôn và ngữ, giờ phút này lại một chữ cũng nói không ra. Những này, ở xa ngàn dặm Giả Cụ thế mà có thể rõ rõ ràng ràng. Hắn chỉ có thể gắt gao cắn răng, không cho nước mắt đến rơi xuống. Giả Cụ lại đột nhiên nắm chặt tay của hắn, trung điệp lay động, thấp giọng nói, tốt, rất tốt. So với ta nghĩ còn tốt hơn. Mẹn mẹn một câu nói kia, Giả Hoàn liền cảm giác, đáng giá. Tất cả khêu đèn đánh đêm khó nhọc, tất cả bị người nghi vấn dày vò, thậm chí liền lúc trước đối Giả Cụ những cái kia hận ý, bây giờ trở về nhớ tới, lại toàn thành rèn luyện hắn hòa diễm. Nếu như không phải Giả Cụ, hắn sao có thể có hôm nay? Tộc trưởng. Hắn câm lấy tiếng nói, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu hứa hẹn. 3 năm sau. Thi hương, vòng đệ nhất định. Lấy cho ngài giải nguyên trở về. Giải nguyên. Đây chính là cử nhân thứ nhất. Như thế nào cuồng vọng chi ngôn? Giả Cụ trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức cất tiếng cười to, tốt, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Hắn đưa tay đặt tại Giả Hoàn trên vai, trong ánh mắt ý cười còn chưa tan đi đi, cũng đã dần dần lắng động thành một loại nghiêm túc. Nếu là người khác nói lời này, ta ổn thỏa hắn là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Nhưng nếu là ngươi nói, Giả Cù nhìn chằm chằm Giả Hoàn ánh mắt, gàn từng chữ một, vậy ta liền tin ngươi có thể làm được. Bốn phía một mảnh xôn xao. Đây chính là quốc tử giám đại khảo, trong vòng 3 năm cầm giải nguyên. Cái này đã không chỉ là tự tin, quả thực là cuồng ngạo đến cực điểm. Có thể Giả Hoàn đồng tử lại dường như đốt lửa, gắt gao cắn chặt hàm răng, không thối lui chút nào cùng Giả Cù đối mặt, hắn không có nửa điểm ý lùi bước. Bất quá, ngươi còn trẻ, Giả Cù thu liễm ý cười, ánh mắt biến thâm thúy, 3 năm quá mau, không cần cho mình như vậy áp lực. Giả Hoàn vội vàng mong muốn giải thích, lại bị Giả Cù đưa tay ngăn lại. Đọc sách như trồng cây, gấp không được. Giả Cù ngữ trọng tâm trường nói, căn cơ không tốn sức, cho dù nhất thời nở hoa kết trái, cuối cùng khó thành lương đống chi tài. Hắn suy nghĩ một chút, rồi ra 5 ngón tay, 5 năm. 5 năm sau thi hương, ta chờ ngươi kim bảng để danh. Ngày xưa ta tại trên triều đình những thuận ngũ niên phục liêu lời thề, lúc đó mọi người đều cười ta si, lão ngã cuồng. Cuối cùng là trời xanh công phụ, 1 năm không đến quan cảnh, liêu địa quan phục, ta cũng phải lấy đắc thắng trở về, được phong quốc công. Hôm nay gặp ngươi, như là nhìn thấy mình năm đó, giống nhau tuổi nhỏ nhiệt huyết, giống nhau chí khí đầy cõi lòng. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa ta phần này tín niệm cùng dũng khí, lấy 5 năm trong vòng, dốc lòng khổ độc. 5 năm này, không chỉ là vì kia thi hương công danh, càng là vì lắng động chính mình, chúc lao học thức tăng cơ. Giả Cù ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú Giả Hoàn, hai tay nặng nề mà đặt tại hai vai của hắn phía trên. 5 năm sau, ngươi nhất định phải lấy đầy bụng kinh luân, ngạo nghệ đứng thi hương trường thi, nhường người trong thiên hạ kiến thức ngươi tài học, như cùng ta năm đó thu phục Liêu đồng dạng, chấn kinh triều chính. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể như ta đồng dạng, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, thành tựu một phen đại nghiệp. Đến lúc đó, ta tại cái này quốc công phủ, lặng chờ ngươi tin lành truyền đến. Giả Hoàn nghe Giả Cù lần này ngôn ngữ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng đoàn kia hỏa diễm tiêu đến vượng hơn. Quốc công gia yên tâm, Hoàn Nhi định không phụ ngài hy vọng. 5 năm về sau, tất nhiên để giải nguyên chi danh, vinh quang cửa nhà. Bốn phía đám người nguyên bản kinh ngạc lúc này hóa thành sợ hãi thán phục, đối Giả Hoàn cố này quyết nhiên khí thế, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Chương 417, áo gấm về quê ba, 2/1/2. Chương 417, áo gấm về quê ba, 2/1/2. Giả Cù thỏa mãn gật đầu, đống nhiên từ bên hông cởi xuống một khối toàn thân trắng muốt ngọc bội, đưa cho Giả Hoàn, đây là hoàng thượng ngự tứ văn tâm đeo hôm nay tặng ngươi. Nhìn ngươi nhớ kỹ dùng văn trở nói 4 chữ chân ôn. Ngọc bội tại dưới ánh nến lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch, chính diện khắc lấy văn tâm 2 chữ, mặt sau thì là ngự bút thân để dùng văn trở nói. Giả Hoàn hai tay tiếp nhận, như nhặt được chí bảo, đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, cái này quá quý giá. Cầm. Giả Cù không cho cự tuyệt nói, ngươi xứng với 4 chữ, nặng tựa 3 cân. Giả Hoàn rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn trân trọng đem ngọc bội tiếp thân cất kỹ, lần nữa thật sâu bái chào, vòng đệ ổn thỏa chăm học khổ độc, tuyệt không cô phụ nhị ca kỳ vọng cao. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, phản ứng khác nhau. Giả Chính thì kinh ngạc nhìn qua hai đứa con trai, trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu. Mà nút ở nơi hẻo lánh Giả Bảo Ngọc, nhìn qua Giả Hoàn cùng Giả Cụ thân mật vô gian dáng vẻ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, không biết là hâm mộ, vẫn là thoải mái. Giả Cụ thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trong sảnh một đám giả phụ tử đệ, trên mặt ý cười càng đậm. Hắn nhanh chân đi hướng đứng ở một bên Giả Tông, Giả Dung cùng Giả Sắc 3 người, tại bọn hắn mỗi người trên vai trùng điệp đập một quyền. "Tốt, các tiểu tử." Giả Cụ thanh âm to hữu lực, "các ngươi trong quân đội biểu hiện không tầm thường, không cho Giả gia mất mặt." Giả Tông thẳng tắp sống lưng, trong mắt lóe kích động và mang, toàn bộ nhờ quốc công gia vung trồng. Giả Dung thì cười hì hì sờ lên bịn đệm bà bay, quốc công gia một quyền này, có thể so sánh biên quan mũi tên còn nặng 3 phần. Đám người nghe vậy cười băng lên, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít. Giả Cù cười mắng một câu, "ba hoa." Lập tức chuyển hướng đứng tại sau cùng Giả Sắc, "Tường Ca Nhi, ngươi cái này theo quân chủ bộ làm tốt lắm, rất được tâm ta." Giả Sắc ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá là một chút mạt công lao, cùng tam thúc, đại ca so, không đáng giá nhắc tới. Giả Cù khoát tay áo, vẻ mặt chăm chú, công lao bất luận lớn nhỏ, chỉ cần tận tâm tận lực, chính là đáng giá tán thưởng. Ngươi trong quân đội phụ trách chủ bộ trước, văn thư qua lại, lương thảo điều hành chờ sự vụ phức tạp bụi bặm, lại bị ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Huống hồ, hành quân đánh trận, phía sau ổn định cực kỳ trọng yếu, ngươi công lao này, không thể so với sông pha chiến đấu các tướng sĩ nhỏ. Giả Sát nghe xong, trong lòng tràn đầy cảm động, hốc mắt có chút phím hồng, ôn quyền cung kính nói, đa tạ quốc công gia tán dương, Tưởng Ca Nhi khắc trong tâm khảm. Ngày sau ổn thỏa càng thêm cố gắng, là Giả gia hiệu lực. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào đứng tại gần nhất, nhỏ tuổi nhất Giả Lan trên thân. Đứa nhỏ này mới 11 tuổi, cũng đã hiển lộ ra bất phàm khí chất. Một thân quốc tử dám sinh trang phục, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo có thần, cùng năm đó cái kia rụt rè hài đồng tưởng như hai người. Lan huynh đệ. Giả Cù thanh âm mang theo vài phần vui mừng, tới. Giả Lan nghe tiếng tiến lên, quy củ hành lễ, gặp qua quốc công gia. Giả Cù quan sát tỉ mỉ lấy đứa cháu này, trong mắt lộ ra tán thưởng, nghe nói ngươi tại quốc tử giám nguyện thi đậu, liên tục 3 lần đứng hàng đầu. Hồi quốc công gia lời nói, Giả Lan thanh âm trầm ổn, đều là nhờ ngài phúc, nếu không phải ngài tiến cử, Lan Nhi nào có như vậy vào học cơ hội. Giả Cù tán thưởng gật đầu, tốt một cái hổ phụ không quyền tử. Phụ thân ngươi năm đó ở thế, cũng là như vậy siêu quần mặt tụy. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, ngươi phải nhớ kỹ, trên người ngươi chảy châu đại ca máu, chớ có cô phụ hắn uy danh. Giả Lan nghe được đề cập vong phụ, vành mắt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh lại ưỡn thẳng sống lưng, Lan Nhi định không phụ phụ thân uy danh, càng không phụ quốc công gia vùng trồng. Giả Cừ cười vỗ vỗ Giả Lan bả vai, ra hiệu hắn thoải mái tinh thần, nói đến có ý tứ, trước đây Lan huynh đệ vẫn là vòng đệ tấm gương đâu. Giả Hoan ngượng ngùng vào đầu, quốc công gia, việc này thì khỏi nói. Giả Cừ chuyển hướng Giả Lan, hiện tại ngược lại. Lan huynh đệ, ngươi đến cùng ngươi tam thúc thật tốt học một ít. Hắn hơn một năm nay đến tiến bộ thần tốc, theo lúc trước hạng chót đến bây giờ quốc tử giám học sinh xuất sắc, phần này cố gắng ngươi phải nhớ kỹ. Giả Cừ cũng không sợ Giả Hoàn cùng Giả Lan hai người sẽ dẫm vào Giả Châu đi lại, hắn lúc này đã phân công, tỷ lệ lớn là không có sự tình gì cần hắn ra ngoài kinh thành xử lý. Vậy thì đại biểu cho, sau đó hắn có bó lớn thời gian có thể lưu tại kinh thành, toàn tâm toàn ý trông nom Giả gia. Giả Cừ 17 tuổi phong quốc công, như vậy công tích tại đại khánh hướng trong lịch sử cũng là phần độc nhất. Bây giờ biên quan chiến sự bình định, tay hắn nắm binh quyền nhưng cũng không có ủng bình tự trọng chi ý, nhưng cho dù khánh đế đối với hắn tín nhiệm có thừa, cũng thực không có lý do gì lại phái hắn đi xa biên quan. Giả Lan chăm chú gật đầu, tam thúc hiện tại thật rất lợi hại. Tháng trước nguyệt khảo thí hắn sách luận được đầu danh, thế tiểu đại nhân còn trước mặt mọi người biểu dương đâu. Giả Hoan vội vàng khoát tay, Lan huynh đệ đừng nói như vậy, ngươi kinh nghĩa chú giải mới là công phu thật. Giả Cừ nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau khiêm tốn, cười nói, tốt, hai người các ngươi đều đừng nhún nhường. Vòng ca nhi muốn tiếp tục bảo trì, Lan huynh đệ muốn bao nhiêu hướng tam thúc thỉnh giáo. Nhớ kỹ, thiên phú trọng yếu, nhưng chăm chỉ quan trọng hơn. Giả Lan thẳng tắp sống lưng, ta nhất định cố gắng gấp bội, không cô phụ quốc công gia kỳ vọng. Giả Hoan cũng trịnh trọng nói, ta sẽ tiếp tục dụng công, cũng biết thật tốt giúp Lan huynh đệ. Giả Cừ thỏa mãn gật đầu, lúc này mới đúng. Nhớ kỹ, các ngươi là giả gia hy vọng, muốn giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Linh quốc phủ nội viện, một đám nữ quyến sớm đã an bài lớn trang, tại cửa thủy hoa bên trong chờ đã lâu. Giả Lương thị thân mang ngự tứ bảy địch quan phục, kim tuyến thêu chế địch chim đường vân tại dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ. Đầu đội bảy địch quan, mang lên châu ngọc vần quanh, chính giữa một quả đồng châu trừng lớn trừng trái nhãn, hiện lộ rõ ràng siêu phẩm cáo mệnh phu nhân thân phận tôn quý. Bởi vì lấy bối phận, nàng ngồi ngay ngắn ở giả mâu dưới tay trên ghế bành, lưng eo thẳng tắp, dáng vẻ đoan trang, cùng năm đó cái kia cẩn thận chặt chẽ di nương tưởng như hai người. Phu nhân, ca ca lúc nào thời điểm đến nha? Tích Xuân rúc vào Giả Lương thị bên cạnh, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Giả Lương thị hoa phục bên trên tinh xảo địch chim đường vân. Giả Lương thị dịu dàng đất là Tích Xuân chỉnh lý thái dương, nhanh hơn, không cần vội vã như thế. Thanh âm không nhanh không chậm, mang theo siêu phẩm cáo mệnh hộ quốc thái phu nhân đặc lưu thông dòng khí độ. Vương phu nhân đứng ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Giả Lương thị kia thân lộng lẫy quan phục, lộ ra vẻ hâm mộ, nhịn không được thấp giọng hỏi Châu Thụy gia, đằng trước có thể tản. Hồi phu nhân, Châu Thụy gia đồng ý hạ giọng, vừa rồi hổ phách mà nói, quốc công gia ngay tại chính đường khảo giáo vòng tam gia cùng Lan huynh đệ bài tập đâu. Hình phu nhân nghe vậy nhếch miệng, nội tâm mười phần kinh thường, một cái con thứ cũng đáng được như vậy. Đại thái thái nói cẩn thận. Vưu thị vội vàng cắt ngang, chỉ đứng tại phía trước nhất Giả Mẫu, lao tổ tông nghe đâu. Giả Mẫu chống quả trượng, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực lỗ thai dựng thẳng lên cao. Uyên Ương đưa lỗ thai nói, lao thái thái, quốc công gia sợ là còn muốn chút thời gian mới tới, ngài muốn hay không trước? Gấp cái gì? Giả Mẫu ánh mắt đều không trợn, ta bộ xương giả này còn chờ nổi. Ba tháng mùa xuân tỷ muội đứng tại dưới hiên, tham xuân không trô ở hướng cửa tròn nhìn quanh. Tích Xuân giật giật tay áo của nàng, tam tỷ tỷ, ngươi cổ đều muốn rối dài. Tham Xuân cười trận nhìn Tích Xuân một cái, vừa muốn mở miệng. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, nguyên là tại bên ngoài một mực hầu lấy hổ phách trở về. Tới, tới, quốc công gia hiện tại đã tiến vào nhị môn. Ngày mai có thời gian tăng thêm. Chương 418, quốc công Vinh Quy, Ninh Phủ Nụ cười chương 418, quốc công Vinh Quy, Ninh Phủ Nụ cười hổ phách thanh âm vừa dứt, ngoài viện liền truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân. Đám người không hẹn mà cùng ngừng thở, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa tròn. Chỉ thấy Giả Cừ thân mang quốc công áo mãng bảo, eo buộc đai lưng ngọc, tại chúng gia đinh chen chúc hạ nhanh chân đi đến. Ánh trăng vẩy vào hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên, kia thân lộng lây triều phục ở trong màn đêm hiện ra vầng sáng nhàn nhạt. Giả Mẫu thấy một lần, lúc này liền phải đứng dậy đón lấy, nhưng còn chưa đứng lên, bên cạnh Uyên Ương đã tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Lão thái thái lúc này mới kịp phản ứng, bây giờ Giả Cừ đã là quốc công, vị so vương hầu, cho dù là nhà mình trưởng bối, cũng phải đi đầu quốc lễ, lại tự nhạt tình. Mẫu thân. Giả Cừ mặc kệ cái khác, liếc mắt liền thấy được ngồi Giả Mẫu vị trí đầu dưới Giả Lương thị, bước nhanh về phía trước, cùng tính hành lễ. Cú nhi trở về. Một tiếng này ân cần thăm hỏi, nhường đầy viện nữ quyến đều đỏ hốc mắt. Giả Lương thị rốt cuộc duy trì không được đoan trang dáng vẻ, hốc mắt phím hồng, trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng liền vội vàng đứng lên, hai tay cầm thật chặt tay của con trai cánh tay, âm thanh run rẩy, trở về liền tốt thiên ngôn và ngữ, đều hóa thành câu này bao hàm thâm tình kêu gọi. Giả Cừ ngẩng đầu, nhìn xem mẫu thân trên đầu kia đỉnh biểu tượng siêu phẩm cáo mệnh bảy quan, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tinh tưởng nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất rời kinh lúc, mẫu thân vẫn chỉ là không đáng chú ý, tật bệnh quấn thân di nương, bây giờ cũng đã siêu phẩm cáo mệnh phu nhân. Giả Cừ nắm chặt tay của mẫu thân, chuyển hướng một bên Giả Mẫu gật đầu nói, cho lão tổ tông tình an. Giả Mẫu trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên, ôi, nhưng không được. Ngài hiện tại thật là quốc công gia, lão thân sao có thể chịu cái loại này đại lễ? Giả Cừ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, ngài là tổ mẫu, tôn nhi hướng ngài hành lễ, thiên kinh địa nghĩa. Lời này vừa ra, đầy viện nữ quyến đều trong lòng phát nhiệt. Giả Mẫu kích động đến hốc mắt ửng đỏ, cũng tới trước cầm thật chặt Giả Cừ tay, quan sát tỉ mỉ lấy cháu trai khuôn mặt, nhớ tới chết đi Giả Đại Thiện cùng đời thứ nhất quốc công nhóm, run giọng nói, giống. Thật sự là càng lúc càng giống lời còn chưa dứt, thanh âm đã nghẹn ngào. Đầu đội kim quan, lưng đeo đai lưng ngọc, cái này thân trang phục cùng năm đó quốc công nhóm lúc còn sống bộ dáng sao mà tương tự. Đám người nghe vậy, đều thần sắc hơi động, ánh mắt tại Giả Cừ trên thân lưu luyến, dường như xuyên thấu qua hắn thấy được năm đó vị kia uy chấn triều đình Bình Quốc công. Vương phu nhân đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mà hình phu nhân thì lặng lẽ liếc qua Giả Xá, gặp hắn khuôn mặt ưu tư, không khỏi âm thầm thở dài. Chỉ có đi theo Giả Cù sau lưng Giả Bảo Ngọc có chút xấu hổ vô cùng, vẻ mặt lúng túng nhìn một chút trước ngực khối kia ngọc. Đã từng hắn cũng bởi vì việc này, ở trước mặt mọi người đại náo một trận tới, nhưng là hiện tại đi, đã trung thực. Trong mắt hắn Giả Cù so Giả Chính còn đáng sợ hơn gấp trăm lần không ngừng. Giả Cù trấn an vô vô mu bàn tay của nàng, lão tổ tông chớ có đau buồn, tổ phụ trên trời có linh, hẳn là ngóng trông chúng ta một nhà hòa thuận vui vẻ an khang. Giả Mẫu lau lau khóe mắt, liên tục gật đầu, là cực kỳ cực, ngươi tổ phụ nặng nhất gia tộc thịnh vượng, bây giờ gặp ngươi như vậy tiền đồ, nhất định là vui vẻ. Trấn an xong Giả Mẫu, ánh mắt chuyển hướng trong viện một đám nữ quyến. Chúng nữ quyến gặp hắn ánh mắt quan tới, nhao nhao chỉnh đốn trang phục hành lễ, gặp qua quốc công gia. Vương Hi Phượng nhất là lanh lợi, huyền chuyển hạ bái lúc, trên đầu kim phượng ngậm châu châm cài tóc hơi rung nhẹ, chiếu đến ánh trăng rất là chói mắt, cho quốc công gia báo tin vui. Ngài lần này đến a, liền nhà chúng ta mặt trăng đều phá lệ sáng lên mấy phần. Vương phu nhân, Hình phu nhân, Bưu thị chờ thêm tiến lên lễ, duy trì lấy đoan trang dáng vẻ, đáy mắt lại khó nén tâm tình rất phức tạp. Giả Cù mỉm cười gật đầu sau đó từng cái dò xét chư vị nữ quyến. Lúc này, Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn, Hình Tụ Yên, Lý Văn Tỷ bội chờ một đám các cô nương bước liên tục nhẹ nhàng, cùng nhau lên tiến lên lễ ân cần thăm hỏi, gặp qua quốc công gia. Thanh âm thanh thúy êm tai, như hoàng oanh xuất gốc. Giả Cù đưa tay lắc nhẹ, đều là người một nhà tỷ muội, không cần đa lễ như vậy, đều tự tại chút. Tích Xuân nhất là mà bát, cái thứ nhất nhảy tới Giả Cụ trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, ca ca có thể tính trở về. Ta ngày ngày đếm lấy thời gian đâu. Nói xong nhón chân lên khoa tay một chút, ngươi nhìn ta có phải hay không cao lớn. Giả Cụ bật cười, rất là yêu thích Tích Xuân giờ phút này tính cách, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái Tích Xuân cái chán, xác thực cao lớn không ít. Sau đó, lại ra vẻ nghiêm túc nói bổ sung, bất quá nhìn cũng nghịch ngợm không ít, có phải hay không lại dẫn bọn nha đầu tinh nghịch. Nào có cái gì trời sinh tính lãnh đạm, bất quá là người nhà cho yêu mến không đủ mà thôi. Tích Xuân thẻ lưỡi, nửa điểm không sợ ôm cánh tay của hắn, ngươi bản thân nói, đều là người một nhà, lấy ở đâu quý củ nhiều như vậy. Nha à, Giả Cù nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cao giọng cười to, con bé này, thật đúng là không được rồi. Đầy viện nữ quyến thấy thế, đều buồn cười che miệng cười khẽ. Dưới ánh trăng, chỉ thấy chúng nữ, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiết Bảo Toa nắm lấy quạt tròn, sóng mắt huyền chuyển, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Liền trước sau như một đoàn trang Lý Hoàn cũng nhịn không được dùng khăn che miệng lại môi, bả vai có chút run run. Thám Xuân đi lên phía trước, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười. Quốc công gia không biết rõ, tứ nha đầu hiện tại có thể lợi hại, hôm kia còn đem chúng ta trong phòng vẹn chọc cho trực khiếu tứ cô nương tha mạng đâu. Nói liền học con vẹn kia giọng điệu, nắm nuốt tiếng nói kêu lên, tha mạng, tha mạng, tứ cô nương tha mạng. Tích Xuân lập tức gấp đến độ giơ chân, nào tới liền phải che Thám Xuân miệng, tam tỷ tỷ ngươi sao có thể, đầy viện lập tức cười vang. Giả Mẫu cười đến thẳng lao nước mắt, ôi u, cái này tinh quái, liền vẹn đều chống đỡ không được nàng. Vương Hi Phượng thấy thế càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, trên đầu kim phượng châm cài tóc đinh đương rung động, ta nói thế nào sáng nay đi cho lão thái thái thỉnh an. Con mẹ kia thấy một lần tứ muội muội liền nghịch vịch trốn tránh bay, hóa ra là sợ nàng. Giả Cù cúi đầu nhìn xem Tích Xuân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, xem ra ta không trong phủ, chúng ta Tích Xuân ngược thành tiểu bá vương. Tích Xuân đỏ mặt giải thích, làm gì có, là con mẹ kia quá ngu ngốc, ta bất quá dạy nó niệm vài câu thơ, nó liền dọa đến hô cứu mạng. Thám Xuân lập tức nói tiếp, lại trêu đến đám người một hồi cười. Lúc này Bảo Ngọc đứng tại đám người phía sau, thấy như vậy cảnh tượng nhiệt náo, cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Hắn bụng trộm dương mắt nhìn về phía đứng tại dưới ánh trăng Giả Cù. Cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bị ánh trăng phát họa ra một đạo viền bạc, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có võ tướng khí khái hào hùng, lại không mất thế gia công tử thông dong. Đây cũng là hy vọng của hắn, chỉ có điều đứng ở nơi đó người, không phải hắn. Chương 419, Hoàng tự tin vui chương 419, Hoàng tự tin vui ngay tại đầy viện tiếng cười huyền chuyển lúc, từ đầu đến cuối đứng yên ở một bên Giả Kính đông nhiên ho nhẹ một tiếng. Thanh âm không lớn, lại dường như một hơi gió mát phất qua mặt nước, đầy viện hoan thanh tiếu ngữ lập tức thu liễm mấy phần. Cú Nhi, Giả Kính đưa tay khẽ vuốt râu dài, trong mắt ngậm lấy vui mừng, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc, đoàn tụ tuy tốt, lại không thể quên tổ tông lễ pháp. Đám người nghe vậy, lập tức an tĩnh lại. Giả Cù quay người mặt hướng phụ thân, gật gật đầu, phụ thân nói là: "Ta bây giờ nhận được thánh thượng ân sủng phong làm quốc công, lại trưởng tộc trưởng tri ấn." Giả Cù ánh mắt đảo qua trong viện đám người, tại Giả Hoàn, Giả Lan trên thân có chút dừng lại, "Hôm nay vinh quy, hợp tộc chúc mừng, lẽ ra nên trước cảm thấy an ủi tiên tổ." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Giả Kính, trong từ đường có thể chuẩn bị xong. Lâm Chi Hiếu vội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi bẩm, hồi lao ra lời nói: "Thế phẩm hương đến sớm đã chuẩn bị thỏa." Trong từ đường bên ngoài cũng đều vậy, nước quét nhà sạch sẽ. Vương Hi Phượng nhanh tay lẹ mắt, lập tức cười tiến lên giảng hòa, lão tổ tông ngài nhìn, chúng ta chỉ lo cao hứng, làm cho chuyện đứng đắn đem quên đi. Quốc công ra đường xa trở về, là nên trước tế cáo tổ tiên mới là. Giả Mẫu vô vô Vương Hi Phượng tay, hướng mọi người nói, nếu như thế, đám đàn ông trước theo cụ huynh đệ đi từ đường, chúng ta nữ quyến ở đây chờ một chút. Giả Cù hướng Giả Mẫu thi lễ một cái, lại nhìn về phía mẹ của mình. Giả Lương Thị ngậm lấy nước mắt gật đầu ra hiệu, nói khẽ, đi thôi, nương tại chỗ này đợi lấy. Trong từ đường ánh đến tươi sáng, Giả Cù dẫn Giả Phụ tất cả con em đứng trang nghiêm đường tiền. Theo Giả Tông, Giả Hoàn tới nhỏ tuổi nhất Giả Lan, từng cái lưng eo thẳng tắp. Ngay cả ngày thường tản mạn Giả Bảo Ngọc, giờ phút này cũng quy củ đứng tại trong đội ngũ, chỉ là ánh mắt chẳng biết tại sao thỉnh thoảng liếc nhìn đứng tại phía trước nhất cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng. Quỳ, theo người chủ trì hát vang, giả thị binh sĩ đồng loạt quỳ xuống. Đàn hương lượn lờ bên trong, giả cụ thanh âm trầm ổn vang vọng từ đường, liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn giả cụ, được thánh nhân thụ quốc công. Tế văn niệm tới một nửa, đứng tại hàng thứ hai giả hoàng đỗng nhiên nghe thấy bên cạnh thân truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hắn nhìn trộm nhìn lại, đúng là giả chính đang len lén đặt lệ. Dưới ánh nến, tỏa ra từ đường chính giữa bài vị, vinh quốc công giả đại thiện chi vị. Giả cụ niệm xong tế văn, đứng dậy lúc không để lại dấu vết giúp đỡ một thành có chút lão đạo giả kính. Hai cha con liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngàn vạn cảm khái. Kết thúc buổi lễ, chờ đám người rời khỏi từ đường, giả bảo ngọc rơi vào cuối cùng. Hắn nhìn qua trước bài vị lượn lờ dâng lên thuốc lá, lại nhìn sang phía trước bị đám người vờn quanh giả cụ, yên lặng gỡ xuống trước ngực khối kia thông linh bảo ngọc nhét vào trong vạt áo. Tế tổ hoàn tất, đám người rời bước đến vinh hy đường dự tiệc. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Giả Dung, giả Sắc, giả Tông mấy cái con em trẻ tuổi ngồi vây quanh một bàn, lôi kéo giả Liễn cùng giả Lan trở, đang mặt mày hớn hở giảng thuật biên quan kiến thức. Các ngươi là không biết rõ, quốc công gia trên chiến trường gọi là một cái uy phong. Giả Sắc vỗ bàn nói, một cây trường sóc nơi tay, trong thiên quân vạn mã như vào chỗ không người. Giả Tông rượu vào miệng, tiếp lời đầu, nhất tuyệt chính là lần kia tiến đánh Hải Thành, quốc công gia thân mang áo giáp, mạnh mẽ kháng một pháo, một chút việc cũng không có. Giả Lan nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, quốc công gia thật lợi hại. Giả Sắc trừng mắt, chuyện này thật đúng là không có quyết đại, trong quân tướng sĩ người người đều có thể làm chứng. Giả Tông ở một bên manh gật đầu, là thật. Về sau những cái kia thát tử truyền quốc công gia là thiên quân truyền thế, chuyên môn hạ xuống thế gian trừng ác dương thiện. Đám người nghe vậy đều cười ha ha. Giả Liên thấy mọi người bầu không khí náo nhiệt, rước quát dơ ly rượu lên, cao giọng nói, tới tới tới, chúng ta hôm nay không say không về. Đám người nhao nhao nâng chén tương hòa, trong bữa tiệc ngay tức khắc náo đẳng. Giả Cù ngồi chủ vị, đang cùng giả Kính, giả Mẫu bọn người tự thoại, qua ba ly rượu, mặt mày hơi say rượu, ánh mắt lại như cũ thanh minh. Lúc này, hắn ngẩng đầu vừa lúc trông thấy giả Chính ngồi cách đó không xa trên đế, vẻ mặt mặc dù vui mừng, lại dường như mơ hồ treo tâm sự. Hắn hơi suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới cái gì, liền mỉm cười, đứng dậy. Đám người thấy quốc công gia đứng dậy, đều an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía hắn. Hôm nay toàn gia đoàn tụ, vốn nên tận hứng. Giả Cù ánh mắt mỉm cười, đảo mắt đám người, bất quá, còn có một cọc chuyện vui, thừa dịp này ngày tốt, cũng là muốn cùng chư vị trưởng bối, các minh đệ tỷ muội chia sẻ một hai. Nghe hắn lời ấy, trong bữa tiệc mọi người đều mặt lộ vẻ tò mò. Liên đối trong góc giả Bảo Ngọc cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn tới. Giả Cù nhìn về phía giả Chính, thanh âm ôn hòa lại phá lệ trịnh trọng, nói: "Hôm nay vào cung diện thánh lúc, bệ hạ cố ý ân chuẩn, làm ta gặp Hiền Đức phi một mặt." Giả Chính nghe vậy, chén rượu trong tay đột nhiên dừng lại, trong mắt đột nhiên lóe ra hào quang, "Hiền Đức phi nương nương, con mạnh khỏe." Giả Cù gật gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, khóe miệng khẽ nhếch, "Không chỉ có mạnh khỏe, nương nương thân thể đã tới lâm một lúc, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, mấy ngày nay trong cung liền sẽ lại thêm một vị long trùng." Lời vừa nói ra, đầy sảnh trong nháy mắt nghiêm nghị, ngay sau đó hòa. Giả ra đám người đột nhiên đứng dậy, vui mừng khó nén, ngay cả vừa mới có bối rối giả Mẫu cũng khó khăn che đậy kích động, tốt, quá tốt rồi. Vương phu nhân trước hết nhất kìm nén không được, run giọng hỏi, "Cú huynh đệ, chuyện này là thật?" Nương nương coi là thật lập tức liền muốn sản xuất. Giả Cù mỉm cười gật đầu, "Tự nhiên không giả. Thánh thượng tự mình nói, Hiền Đức phi cái này một thai ổn thỏa, nhường trong phủ không cần lo lắng." Giả Chính cả người kéo căng thân thể bỗng nhiên thư giãn, trong mắt mơ hồ ngấn lệ chớp động. Giả Nguyên Xuân vào cung nhiều năm, từ trên xuống dưới nhà họ Giả trông mong chính là nàng năng lực hoàng gia sinh hạ dòng dõi, bây giờ mắt thấy nguyện vọng sắp thành, giả gia địa vị chắc chắn lên một tầng nữa, như sinh hạ hoàng tử, kia giả gia chính là thiên gia ngoại thích. Đám người khó nén vui mừng, Vương Hy Phượng nhãn châu xoay động, lập tức gân cổ lên hô, "Ai nha, đây chính là thiên đại hỷ sự nhi, chúng ta trong phủ nên dự bị quà tặng." Đám người nhao nhao phụ họa, ngay cả giả xá đều hưng phấn đến liên tục xoa tay. Giả Cù thấy bầu không khí nhiệt liệt, đưa tay đè xuống đám người nghị luận, cười nói, "Nương nương nói, trong lòng nhớ Lao thái thái, phu nhân cùng trong nhà các huynh đệ tỷ muội, đãi nàng thuận lợi sản xuất sau, sẽ chọn cơ hướng bệ hạ khẩn cầu, cầu ân điện nhường trong nhà nữ quyến tiến cung thăm viếng. Như được thánh nhân chiếu cố, có lẽ còn có thể mời chỉ nhường nương nương hồi phủ thăm viếng, cũng tốt nhường toàn gia đoàn tụ một trận." Lời còn chưa dứt, giả Mẫu đã kích động đứng người lên, "Chuyện này là thật. Nguyên Xuân đứa nhỏ này, coi là thật có thể." Lao thái thái thanh âm nghẹn ngào, lại nhất thời nói không được. Dù sao, lúc trước chính là nàng một tay chủ hạch, mới khiến cho đến giả Nguyên Xuân. Muốn nói nhất xin lỗi giả Nguyên Xuân, tại giả Mẫu xem ra không ai qua được chính mình. Giả Chính kích động đến tay đều phát run, đột nhiên hướng giả Cụ chắp tay, trịnh trọng nói, "Quốc công gia hôm nay mang về dạng này đại hỷ tin tức, thật sự là giả Cụ vội vàng đỡ lấy hắn, nhị thúc không cần như thế, đều là người trong nhà." Giả Mẫu càng là mắt đục đỏ ngầu, luôn miệng nói, "Lão thiên gia phù hộ, Nguyên Xuân đứa nhỏ này cuối cùng muốn khổ tận cam lai." Trong lúc nhất thời, trong bữa tiệc lần nữa hoan thanh tiếu ngữ, mọi người đẩy chén cạn ly, trong lúc nói cười đều là vui mừng hớn hở. Chương 420, Ngự điện dạ đàm. Chương 420, Ngự điện dạ đàm. Bóng đêm nặng nề, đèn cung đình đã điểm. Ngự thư phòng bên trong, dưới ánh nến tỏa ra một chồng chất như núi tấu chương. Khánh đế sắc mặt hồng nhuận, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, bút tẩu long xà, chu sa phê duyệt lúc chợt có dừng lại, đầu ngón tay có chút tại tấu chương bên trên chụp mấy lần, dường như tại châm trước câu chữ, sau đó dứt khoát rơi xuống trả lời. Ngoài cửa sổ gió đêm lạnh tấu xương, mơ hồ truyền đến cung thành vọng lâu tiếng chuông, đã là giờ hợi. "Vậy hạ, đêm đã khuya." Hạ thủ trung cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, lại bị Khánh Đế đưa tay ngăn lại. Ừm. Khánh Đế cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là có chút ứng một chút liền tiếp theo động tác trong tay. Kẹt kẹt, cửa điện khẽ mở, một vệ tung dung hoa quý thân ảnh mang theo hương mà vào. Hoàng hậu tay nâng bạch ngọc khay, bên trên đưa một bát bóng ánh sáng long lanh canh hạt sen, còn hòa hợp một chút nhiệt khí. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Khánh Đế lúc này mới gác lại bút son, ngước mắt nhìn lại, cười nhạt một tiếng, hoàng hậu sao lại tới đây? Hoàng hậu đi đến ngự án bên cạnh, đem canh hạt sen nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, ánh mắt lướt qua trên bàn mở ra tấu chương, hơn phân nửa đều là lục bộ thảo luận chính sự, càng có vài mật báo kẹp ở trong đó, bút tích càng mới, lộ vẻ vừa hiện lên không lâu. Nàng đấy mắt lướt qua một tia đau lòng, hôm nay đại yến quần thần, Khánh Đế tự mình dẫn bách quan khao thưởng tam quân, lại thân truyền thụ giả cụ quốc công chi tước, vốn nên sớm nghỉ ngơi, an mừng Liêu Đông đại thắng niềm vui. Có thể hắn mà ngay cả một lát chưa từng buông lòng, lại trở lại ngự thư phòng tọa trấn, dường như cái này cái gọi là ngày đại hỷ cũng bất quá là bình thường chính vụ bên trong một ngày mà thôi. Hôm nay đại hỷ, bệ hạ yến ẩm trở về liền lại chui chính vụ, thần thiếp thực sự không yên lòng. Nàng ánh mắt đảo qua chồng chất như núi tấu chương, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Thái y nói qua, bệ hạ long thể không thích hợp quá độ vất vả. Khánh Đế tiếp nhận canh hạt sen, cầm lấy thìa khẽ nhấp một cái, lông mi giãn ra mấy phần, có giả thiên qua dạng này thần tử thay chấm phân ưu, chấm đã là nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàng hậu nghe vậy, trong mắt hiện vẻ vui mừng, Liêu quốc công sắc thực khó được, tuổi còn trẻ liền có tài như thế làm, càng khó hơn chính là trung thành tuyệt đối. Nàng dừng một chút, nói khẽ, thần thiếp hôm nay ở trên thành lầu xem lễ, gặp hắn lĩnh chỉ lúc trong mắt dừng, chắc hẳn cũng là cảm nghiệm bệ hạ ơn chi ngộ. Khánh Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, buông xuống canh hạt sen, chấm cùng hắn. Lời nói tới một nửa, nhưng lại ngừng, ngược lại nói, Liêu Đông có thể định, quả thật thiên hữu đại khánh. Hoàng hậu hiểu ý, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là theo trong tay áo lấy ra một phương khăn đấm, nhẹ nhàng là Khánh Đế lau đi thái dương mồ hôi dị. Bệ hạ, nghỉ ngơi một lát, á những này sổ gấp ngày mai lại phê cũng không mượn. Khánh Đế nắm chặt hoàng hậu tay, lắc đầu nói, không thể. Giả thiên qua tại Liêu Đông dục huyết phân chiến, chấm tại kinh thành há có thể buông lỏng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, thanh âm trầm thấp, hắn 17 tuổi liền có thể lập xuống bất thế chi công, chấm cái này làm quân chủ, càng không thể cô phụ các tướng sĩ dùng tính mệnh đổi lấy thái bình. Hoàng hậu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, đã có lòng đau, lại có kiêu ngạo. Nàng than nhẹ một tiếng, bệ hạ chuyên cần chính sự yêu dân, quả thật vạn dân chi phúc. Chỉ là, thân thiếp cả gan nói một câu, nguyên nhân chính là có bệ hạ dạng này minh quân, mới có Liêu quốc công như vậy tướng giỏi. Khánh Đế nao nao, lập tức bật cười, hoàng hậu đây là tại khen chấm. Hoàng hậu mím môi cười yếu ớt, thân thiếp chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu không phải bệ hạ tuệ nhãn biết châu, lực bài chúng nghị bắt đầu dùng giả cụ, như thế nào lại có hôm nay Liêu Đông đại thắng? Thôi được, ngươi đã nói như vậy. Khánh Đế vui vẻ dương mắt nhìn ngoài cửa sổ càng thêm thâm trầm bóng đêm, rốt cục chậm rãi gác lại bút son, nhắm mắt trước tấu chương. Hắn có chút thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm chặt hoàng hậu đầu ngón tay, ôn thanh nói, "Chớm nghe ngươi." Hoàng hậu trong mắt đông nhiên vui mừng, nét môi nhẹ nhàng cười, bệ hạ có thể như thế yêu quý long thể, thần thiếp liền an tâm. Khánh Đế ánh mắt nhu hòa mấy phần, ngón tay tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp, dường như cười giỡn nói, hoàng hậu cũng là so chấm ngựa ý còn để tâm. Hoàng hậu bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, thân thiếp chỉ là không đành lòng thấy bệ hạ như vậy vất vả. Hú hồ, ngày mai còn có tảo triều, trên triều đình còn có nội các chư vị đại học sĩ, lục bộ quan viên phân ưu, bệ hạ thực sự không cần mọi chuyện tự mình làm. Hoàng hậu thoáng tới gần hoàng đế bên cạnh thân, lại nói, bệ hạ tự đăng cơ đến nay cần cù mười mấy năm, bây giờ có Liêu quốc công như vậy năng thần tọa trấn biên quan, lại có chúng thần phụ tá triều chính thanh minh, tứ hải thái bình, dù sao cũng nên nhường bệ hạ làm sơ tính dưỡng mới là. Nàng nói, đưa tay thay Khánh Đế sửa sang vào áo. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp vừa mịn gây nên, dường như nam nhân trước mắt này không chỉ là đế vương, càng là nàng nhiều năm gần nhau phu quân. Ánh đến chiếu rọi, nàng trong mắt tình ý dịu dàng như nước. Khánh Đế nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên thắc khẽ, trong chiều sự vụ phức tạp, chấm như bưng lỏng, sợ thiên hạ sinh biến. Hắn dừng một chút, vừa cười nói, bất quá hoàng hậu nói đúng, chấm như chịu hỏng thân thể, ngược lại không đẹp. Đi thôi, bồi chấm nghỉ ngơi một chút. Hắn đứng người lên, thuận tay phủ thêm màu đen thêu kim long áo khoác, nắm hoàng hậu tay đi ra ngoài. Khánh Đế cùng hoàng hậu đang muốn rời đi, chợt nghe ngoài điện truyền đến thái giám lanh lảnh thanh âm. Thái thượng hoàng giá lâm, Khánh Đế bước chân dừng lại, lông mày mấy không thể xem xét nhíu một chút. Hoàng hậu cũng nao nao, vô ý thức nắm chặt tay của hắn. Phu hoàng, cái này giờ? Nàng thấp giọng thì thào, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Khánh Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, không sao. Cửa điện bên ngoài, một hồi trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Sau đó, một vị thân mang vàng sáng y phục hàng ngày lão giả chắp tay mà vào, khuôn mặt uy nghiêm, chính là thái thượng hoàng. Phu hoàng, Khánh Đế mang theo vài phần kinh ngạc, có chút phúc thân hành lễ. Bóng đêm càng thâm, ngài thế nào đích thân đến? Thái thượng hoàng ánh mắt tại đế hậu hai người giao ác trên tay dừng lại một cái chớp mắt, lập tức nhàn nhạt từ một tiếng, thế nào, câu ngay cả mình nhi tử cung điện cũng không thể tới. Hoàng hậu đội vàng thi lễ, thần thiếp tham kiến phụ hoàng. Đứng lên đi. Thái thượng hoàng khoát qua tay, ánh mắt đánh giá trong điện bày biện, trong lúc lơ đãng lướt qua trên bàn chồng chất tấu chương, khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy có quắc một chút. Hoàng đế, nghe nói hôm nay phong quốc công, 17 tuổi quốc công, cũng là hiếm có. Khánh đế vẻ mặt không thay đổi, Liêu Đông đại thắng, giả thiên qua công tại xã tắc. Phong lấy quốc công chi vị, hợp tình hợp lý. Ha ha ha. Thái thượng hoàng đỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười lại mang theo vài phần khó tả ý vị, tốt một cái giả thiên qua. Thật sự là thủ đoạn cao cường a. Hắn nói, lại thẳng đi đến ngự án trước ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, "Hoàng đế a, chấm hôm nay đến, cũng không phải là vì cùng ngươi tranh chấp." Câu nói này vừa ra, Khánh Đế lông mày phong khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Thái thượng hoàng lại không có để ý tới thần sắc của hắn, ngược lại quay đầu nhìn về hoàng hậu, "Hoàng hậu, ngươi đi xuống trước đi, cô có mấy lời muốn đơn độc cùng hoàng đế nói." Hoàng hậu chần chờ nhìn hướng Khánh Đế, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới phúc lui thân hạ, phụ hoàng cùng bệ hạ chậm trò chuyện, thần thiếp cáo lui. Cửa điện nhẹ hợp, lớn như vậy ngự thư phòng bên trong, chỉ còn lại hai cha con. Ánh đến nhẹ lay động, chiếu rọi ra hai tấm tương tự uy nghiêm gương mặt. Thái thượng hoàng trầm mặc thật lâu, đột nhiên thở dài một tiếng. Chương 421, ngự điện dạ đàm 2 chương 421, ngự điện dạ đàm 2 cô, không bằng ngươi. Ân. Ba chữ này vừa ra, Khánh Đế con ngươi hơi co lại, ngón tay không tự giác tại trong tay áo nắm chặt. Đã bao nhiêu năm, từ hắn đăng cơ đến nay, chưa từng nghe qua vị này tham niệm quyền thế phụ hoàng nói ra như thế yếu thế ngữ điệu. Trong ánh đến chợt trợn, thái thượng hoàng khuôn mặt dường như thật giả đi rất nhiều. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến ngự án trước, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những cái kia phê duyệt qua tấu chương, cảm thụ được phía trên chưa khô ráo bút tích, dường như đụng chạm đến Khánh Đế ngày đêm vất vả vết tích. Khánh Đế chú ý tới, phụ hoàng tay tại run nhẹ nhẹ. 13 năm đến. Thái thượng hoàng thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, ngươi chưa hề buông lòng qua một ngày. Khánh Đế trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này 13 năm đến, hắn mỗi ngày giờ dần đứng dậy, giờ tí phương nghỉ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho dù là nhiễm phong hàn, cũng muốn giáng chống đỡ lấy phê xong tấu chương. Những này, phụ hoàng đều nhìn ở trong mắt. Nhớ kỹ ngươi vừa kế vị năm đó mùa đông. Thái thượng hoàng đông nhiên nói lên chuyện cũ, ngươi nhiễm phong hàn, thái y nói cần tĩnh dưỡng 3 ngày, nhưng ngươi quả thực là để cho người ta đem sổ gấp đem đến tầm điện, bọc lấy chăn mền phê duyệt. Khánh Đế khẽ giật mình. Chuyện này hắn cơ hồ muốn quên đi, không nghĩ tới phụ hoàng còn nhớ rõ như thế tinh tường. Ánh đến đôm nốt rung động, ở trên tường bỏ ra hai đạo kéo dài cái bóng. Thái thượng hoàng ngón tay tại tấu chương bên trên vuốt ve, giống như là đang vuốt ve một đoạn phủ đuổi ký ức. 13 năm trước đây. Thanh âm của hắn đông nhiên khàn khàn, cô để ngươi kế vị lúc, khi đó ngươi cũng là 17 tuổi a. Câu nói này giống một cái chìa khóa, đông nhiên mở ra phủ bụi đã lâu ký ức. Khánh Đế hô hấp hơi chậm lại. Phu hoàng tới gặp nhi thần nói những này, Khánh Đế cổ họng nhấp nhô, chẳng lẽ có tâm sự gì? Hắn trông thấy thái thượng hoàng trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, dường như xuyên việt thời gian, thấy được 13 năm trước đây cái kia đứng tại Kim Loan điện bên trên, bị ép tiếp nhận nặng nghề ngọc tỷ thiếu niên thiên tử. Kia là hắn, chính mình. Vốn cũng không có tâm tư cùng. Thực lực muốn làm hoàng đế hắn, mạnh mẽ bị thái thượng hoàng đẩy lên hoàng vị. Khi đó, thái thượng hoàng cũng không để ý tới Khánh Đế, nhưng thanh âm càng thêm trầm thấp, cô coi là có thể vĩnh viễn đưa ngươi nắm giữ ở trong tay. Ngón tay của hắn dừng ở tấu chương một chỗ châu phê bên trên, kia là Khánh Đế đối Liêu Đông quân vụ phê chỉ thị, chữ viết tinh tế hữu lực. Có thể ngươi. Thái thượng hoàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua những chữ viết kia, lại câu ngay dưới mắt, từng chút đem cái này giang sơn giữ tại ở trong tay. Khánh Đế đứng yên không nói, trên mặt không lộ mảy may. 13 năm minh tranh ám đấu, nhiều ít gió tanh mưa máu, giờ phút này lại bị như thế hời hợt nói ra. Thái thượng hoàng đột nhiên quay người, đục ngầu hai mắt nhìn thẳng Khánh Đế, từ ngày đó bách quan tại Phụng Thiên điện cao hơn hô càng hơn hắn võ về sau, cô những ngày này đều ở mớn. Thanh âm của hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ bay xuống lá cây, nếu là năm đó không có khắp nơi cản tay ngươi, bây giờ ta đại khánh, có thể hay không cường thịnh hơn? Tựa hồ là đang đặt câu hỏi, lại tựa hồ là đang. Ngoài điện gió thu nghẹn nào, cuốn lên một mảnh lá rụng đập tại song cửa sổ bên trên. Khánh Đế chú ý tới, phụ hoàng khẽ mắt dường như ngấn lệ chớp động. Phụ hoàng tối nay đến đây, liền là nói những này. Khánh Đế mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, đối với trước mắt cái này phụ hoàng, trong lòng của hắn cũng là vạn bất đắc dĩ. Thái thượng hoàng lại đột nhiên cười, tiếng cười kia khàn giọng như phá la, cô là đến nhận vua. Khánh Đế con ngươi co rụt lại, trên mặt rốt cục động dung. Thái thượng hoàng tử trong ngực móc ra một cái thanh đồng hổ phù, lại không có lập tức buông xuống, mà là giữ tại lòng bàn tay vuốt nhẹ hồi lâu, phảng phất tại tiến hành sau cùng cáo biệt. Kinh doanh cuối cùng tinh nhuệ. Thái thượng hoàng thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, hôm nay trả lại với ngươi, trả lại tại ta. Khánh Đế nhìn chằm chằm viên kia hổ phù, ánh mắt sắc bén như lao, phụ hoàng bỏ được, không nỡ lại như thế nào. Thái thượng hoàng lảo đảo lui lại hai bước, chán nản ngồi trên ghế, Trương Vinh đã chết, ưu đảng tật trù, trong quân lại có giả thiên qua cái loại này thiếu niên danh tướng, ngươi nói cho cô còn có thể. Khu khu khu, hắn nói đến đây bỗng nhiên kịch liệt ho khan, Khánh Đế vô ý thức tiến lên một bước, nhưng lại mạnh mẽ ngừng. Hoàng đế a. Thái thượng hoàng thở ra hơi, mặt mũi giàn mua tại dưới ánh nến khe danh tung hành, cô đời này hối hận nhất sự tình, chính là coi thường ngươi 17 tuổi lúc năng lực. Vốn cho rằng tại trung thuận, nghĩa trung chờ thân vương bên trong chọn lấy quả hờ mềm, không nghĩ tới trực tiếp lấy ra. Khó khăn nhất gặp. Thái thượng hoàng run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ, kia giả thiên qua hôm nay đứng tại thụ phong bộ dáng, hiển nhiên chính là năm đó ngươi. Khánh Đế trong lòng run lên bần bật. Hắn chợt nhớ tới hôm nay phong thường lúc, giả cụ trong mắt kia xóa quang mang cùng căng hoàng sợ đờ đẫn bộ dáng, xác thực cực kỳ giống năm đó bị ép kế vị lúc chính mình. Đây cũng là vì cái gì, Khánh Đế như thế ưa thích giả cụ. Cô những ngày này, Thái thượng hoàng thanh âm bỗng nhiên biến phiêu hốt, thường thường mộng thấy thái tổ. Hắn hỏi cô, vì sao muốn nhường cái này tốt đẹp non sông chỉ trệ không tiến? Ánh đến lúc sáng lúc tối, tỏa ra thái thượng hoàng khe danh tung hoành gương mặt. Hắn chậm rãi đứng dậy, cả người dường như bị rút đi cuối cùng một tia tinh khí thần. Cô hôm nay mới hiểu được. Hắn khó khăn nói rằng, cái này giang sơn sớm muộn muốn giao cho trong tay ngươi, cùng nó vùng vẫy dãy chết, không bằng thành toàn ngươi. Thái thượng hoàng lại từ trong ngực lấy ra một phương hộp gấm nhỏ, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng nuốt nhẹ hồi lâu, mới rốt cục buông xuống linh thọ cùng chìa khóa. Kể từ hôm nay, câu ngay tại đông buồng lò sưởi tĩnh dưỡng. Khánh đế chấn động trong lòng, cái này nhìn như cử động đơn giản, kỳ thực là thái thượng hoàng hoàn toàn ủy quyền biểu tượng. Hắn chú ý tới phụ hoàng buông xuống hộp gấm lúc ngón tay tại có chút phát run. Còn có cái này, thái thượng hoàng lại từ bên hông cởi xuống một cái cổ phát ngọc bội, kia là thái tổ năm đó thiếp thân chi vật. Hắn đưa mắt nhìn hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt ở hộp gấm bên cạnh. Phụ hoàng, khánh đế thanh âm có chút căng lên, ánh đến lúc sáng lúc tối tỏa ra thái thượng hoàng khe danh tung hoành gương mặt. Hắn chậm rãi quay người đi lại tập tên hướng đi ra ngoài điện, lại tại cánh cửa chỗ đống nhiên dừng lại. Hoàng đế, nhi thần tại, thiện đãi giả thiên qua. Thái thượng hoàng không quay đầu lại, chớ có dẫm vào cô vết xe đổ. Câu nói này giống một thanh bao cùn, mạnh mẽ vào khánh đế trong lòng. Hắn nhìn qua phụ hoàng còn xuống bóng lưng, đột nhiên phát hiện kia đã từng không ai bị nổi đế vương, bây giờ đã là gần đất xa trời lão nhân. Phụ hoàng, khánh đế tiến lên một bước, nhưng lại dừng lại. Thái thượng hoàng khoát khoát tay, thanh âm phiêu hốt, không cần đưa tiễn. Ngày mai nhường giả thiên qua đến linh thọ cùng một chuyến, cô có vài lời muốn cùng hắn tâm sự. Nói xong, hắn một mình bước qua cánh cửa, thân ảnh giả mua dần dần dung nhập trong bóng đêm. Chương 422, hoàng quyền chương cuối chương 422, hoàng quyền chương cuối khánh đế đứng tại chỗ, nhìn qua trên bàn hộp gấm, đột nhiên cảm giác được cổ họng căng lên. Hắn đưa tay mở hộp ra, bên trong lặng lặng nằm một thanh mạ vàng chìa khóa, còn có hộp cái khác một cái cổ phát ngọc bội, kia là thái tổ năm đó ban cho thái thượng hoàng tín vật thiết thân. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong hộp gấm mạ vàng chìa khóa. Kia băng lãnh xúc cảm nhường hắn nhớ tới hôm nay chế yến tiệc một màn, Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung, vị này thái thượng hoàng một mạch mở ra quốc vân quý về sau, lại chủ động nâng chén hướng giả cụ mời rượu. Lúc ấy cả triều văn võ đều thấy được rõ ràng, Thủy Dung chén rượu kia kính đến sao mà cung kính, dường như giả cụ mới thật sự là vương tước. Càng ý vị sâu xa chính là, mấy vị khác thái thượng hoàng một mạch lao thần, cũng đều nhao nhao bắt trước. Thì ra là thế. Khánh đế thấp giọng tự nói. Hắn sớm nên nghĩ tới. Những lao hồ ly này nhất là nhạy cảm, chắc hẳn sớm đã phát giác thái thượng hoàng ngày càng xa lánh cựu thần, lúc này mới vội vã hướng tân quý lấy lòng. Trên bàn ngọc bội, kia là thái tổ hoàng đế di vật, bây giờ nó cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, lại không ngày xưa hào quang. Khánh đế nhìn về phía ngoài điện thâm trầm bóng đêm, thái thượng hoàng thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước một cái đêm mưa, tuổi nhỏ chính mình trông thấy phụ hoàng một mình đứng tại dưới hiên, mặc cho nước mưa ướt nhẹp long bảo. Khi đó thái thượng hoàng chính bảo trắng niên, bóng lưng thẳng tắp như tùng. Hắn đối với đẩy trời mưa to nghiêm nghị hét lớn, trẫm không tin trời, trẫm chỉ tin đao trong tay mình. Người xưa nay không tin tưởng bất luận kẻ nào. Khánh đế ngón tay vô ý thức mơn trớn trên ngọc bội long văn, ngươi hoàn toàn làm được. Cuối cùng người nào cũng không có, ngay cả trên tay đao cũng không có. Ngoài điện gió thu nghẹn nào, cuốn lên một mảnh lá khô bay vào trong điện, rơi vào ngự án bên trên. Khánh đế nhìn xem kia phiến khô héo lá cây, chợt nhớ tới giả cù hôm nay thụ phong lúc nói lời, thần đời này kiếp này duy nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Giả cù lời nói còn tại bên hai, ánh mắt kia chân thành tha thiết, nóng rực, giống như là đốt một đoàn bĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Khánh đế khoe môi nhỏ không thể thấy ngoắc ngoắc. Câu nói này thái thượng hoàng sẽ không hiểu. Bởi vì thái thượng hoàng chưa hề chân chính tín nhiệm qua bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không minh bạch vì sao có người sẽ đối với người bên ngoài như thế khăng khăng một mực. Khánh đế nhẹ nhàng khép lại hộp gấm, đông nhiên cười nhẹ một tiếng, buồn cười. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài điện thâm trầm màn đêm, đáy mắt hiện ra một tia phức tạp giọng điểm ai. Thái thượng hoàng cho là mình là thua cho hắn. Sai, thái thượng hoàng là thua cho hắn chính mình, là thua cho mình nghi kỵ, bại bởi quyền thế của mình chi tâm, bại bởi kia cao cao tại thượng cô gia quả nhân con đường. Mà hắn, khánh đế, hôm nay có thể vững vàng nắm chặt sơn hà này, vừa vặn là bởi vì hắn chưa từng là cô gia quả nhân. Như hoàng đế đều dường như phụ hoàng ngại như vậy, kia không khỏi cũng quá không thú vị. Đương nhiên, nhớ tới vừa rồi hoàng hậu là kia hiểu rõ thân sắc, khóe miệng không tự giác hiện hiện mỉm cười. Hoàng hậu hiểu chấm. Đúng vậy à, liền hoàng hậu đều hiểu, hắn cùng giả cụ ở giữa, sớm đã siêu việt bình thường quân thần chi tình. Đó là một loại gần như điên cuồng tín nhiệm, là hắn trên triều đình chưa hề cảm thụ qua thuần túy. Khánh đế nhớ tới vừa rồi hoàng hậu muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng rõ ràng muốn nói gì, lại tại nghe được chấm cùng hắn ba chữ sau lập tức hiểu ý Liêu Đông có thể định. Quả thật thiên hữu đại khánh. Câu này nhìn như bình thường lời nói, hoàng hậu lại biết, tại khánh đế trong lòng, giả cụ chính là trời ban phúc tướng, là đại khánh tường thụy. Giữa hai người, không cần giải thích, không cần nhiều lời, một ánh mắt liền đã đầy đủ. Khánh đế đột nhiên cảm giác được ngực một hồi ấm áp. 13 năm đến, hắn tại cái này trong thâm cung thận trọng từng bước, liền người bên gối đều muốn đề phòng ba phần. Chỉ có hoàng hậu, chỉ có giả cụ, nhường hắn có thể dỡ xuống tâm phòng. Phụ hoàng a phụ hoàng. Khánh đế thở dài, ngay cả đời nghi kỵ, kết quả là lại không bằng một cái hoàng hậu của chấm nhìn tối qua. Ngoài điện truyền đến tiếng trống canh âm thanh, đã là giờ tí. Khánh đế khép lại hộp gấm, quay người nhìn về phía ngoài điện thâm trầm bóng đêm. Trong thoáng chốc, hắn dường như trông thấy hai cái thân ảnh, một cái là thở thiếu thời chính mình, một cái là hôm nay thụ phong giả cụ, hai người cách thời không bèn nhìn nhỏ cười. Hạ thủ trung, lao nô tại. Hạ thủ trung túi đầu nhập điện, không dám ngẩng đầu. Ngay hôm đó lên, khánh đế đầu ngón tay gõ nhẹ hộp gấm, trong mắt vẻ mặt khó dò. Linh Thọ cung thiết kế thêm 10 tên ngự y đi, ngày đêm trực luân thiên. Lại bắt nội vụ phủ ngân 5 vạn lượng, tu sửa đông đường lò sưởi, khắc phái 12 tên cung nữ, 8 tên hầu cận, thiếp thân hầu hạ thái thượng hoàng sinh hoạt thường ngày. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày, theo chấm điểm lệ giảm phân nửa cung cấp. Hắn đưa thích. Khánh đế dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, dường như đang nhớ lại cái gì. Bích Loa Xuân, mây phiến sốt giòn, từng gói mặc, trong bắt tâm giấy, hắn xưa nay thích dùng vận, toàn bộ như cũ, một cái đều không cho thiếu. Càng không cho phép nhường chấm nghe thấy một câu thái thượng hoàng không thích cái này loại hình lời nói. Tuân chỉ. Hạ thủ trung thân thể run lên, vội vàng giật đầu, lại cẩn thận nghiêm túc hỏi, vậy hạ, cần phải phái người đi theo thái thượng hoàng? Khánh đế nhìn về phía ngoài điện thâm trầm bóng đêm, lắc đầu, không cần. Hắn biết, từ tối nay trở đi, cái kia cùng hắn đấu 13 năm thái thượng hoàng đã hoàn toàn buông xuống. Khánh đế cầm lấy viên kia ngọc bội, xúc tu lạnh bước, lại phảng phất có ngàn cân chi trọng. Chuyến Liêu quốc công sáng sớm ngày mai vào cùng, đi trước Ninh Thọ cung cho thái thượng hoàng thỉnh an. Tuân chỉ. Hạ thủ trung không người xác nhận, khóe mắt lại có chút ướt át. Hầu hạ đế vương mười mấy năm, lần thứ nhất hắn nhìn thấy trường hợp như vậy. Khánh đế cuối cùng nhìn thoáng qua trên bàn tấu chương, quay người hướng đi ra ngoài điện. Ngoài điện, hoàng hậu cũng không đi xa. Nàng lặng lặng đứng ở dưới hiên, nghe trong điện truyền ra nói nhỏ, ánh mắt có chút chớp động. Một lát sau, Khánh đế đi ra khỏi ngự thư phòng, ngẩng đầu liền thấy hoàng hậu vẫn đợi tại dưới hiên. Hoàng hậu mỉm cười, tiến lên kéo lại cánh tay của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Phụ hoàng nói cái gì?" Khánh đế lắc đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, đơn giản là chút chuyện xưa mà thôi. Hoàng hậu lại tựa hồ như đã sớm biết tất cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy hạ mệt mỏi một ngày, sớm đi nghỉ ngơi a." Khánh đế ghé mắt liếc nhìn nàng một cái, hoàng hậu không hỏi. Hoàng hậu nhàn nhạt cười một tiếng, "Vậy hạ như nguyện nói, thần thiếp liền nghe. Nếu không nguyện nói, thần thiếp cũng liền không hỏi." Khánh đế trong lòng khẽ động. Đây cũng là nàng cùng thái thượng hoàng điểm khác biệt lớn nhất. Thái thượng hoàng ngờ vực vô căn cứ, trưởng khống, chưa từng người đáng tin. Mà hoàng hậu, nàng hiểu hắn. Nàng so với mình phụ hoàng, hiểu rõ hơn chính mình. Khánh đế ánh mắt hơi liễm, đột nhiên đưa tay, cầm hoàng hậu đầu ngón tay. "Đi thôi." Hồi cung. Chương 423, Ninh Thọ cung chương 423, Ninh Thọ cung tảng sáng thời gian, Liêu quốc công phủ. Phanh phanh phanh, quốc công gia. Quốc công gia. Thính văn vội vã vỗ nội thất không cửa, trong cung tới người. Còn bưng lấy thánh chỉ đâu? Giả Cừ đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, hắn lắc lắc đầu, bởi vì đêm qua uống rượu mà dẫn đến thanh âm còn mang theo vài phần hàn giọng, bao lâu? Giờ dần vừa qua khỏi. Ngoài cửa sổ sắc trời không sáng, chỉ có mấy quả tàn tinh treo ở mái hiên. Hắn nhướng mày, trong lòng lật lên vô số suy nghĩ, cái này giờ chuyển chỉ. Thay quần áo. Giả Cừ lưu loát xoay người xuống giường, áo mang bảo. Giả Cừ lời còn chưa dứt, Tình Văn sớm đã xoay người đi lấy áo mang bảo, Thụy Tuyết thì cấp tốc bưng tới chậu đồng, nhiệt độ nước vừa lúc. Ra hôm qua mới phong tước, cái này hơn nửa đêm lại tới thánh chỉ. Tình Văn một bên thay hắn đai lưng mang, một bên thấp giọng cục, cái này cả triều trên dưới, cũng chính là chúng ta quốc công gia có thể được bệ hạ như vậy coi trọng. Giả Cừ không có lên tiếng, đưa tay tùy theo Tình Văn chỉnh lý ống tay áo, ánh mắt lại trầm xuống mấy phần. Đêm qua mới cho hắn nghỉ một tháng, thế nào mới qua một đêm liền phải tiến cung? Ra, nghĩ gì thế? Thụy Tuyết đang thay hắn chải đầu, gặp hắn vẻ mặt dị dạng, ôn nhu hỏi thăm. Giả Cừ lắc đầu, không sao, có lẽ chỉ là chút phong thưởng đến tiếp sau. Tình Văn nhếch miệng, vậy cũng không thể cái này giờ nha. Quốc công gia hôm qua tiệc ăn mừng bên trên uống nhiều rượu như vậy, đám kia thái giám là thật không sợ rơi đầu. Ngậm miệng. Giả Cừ thấp khiển trách một tiếng, chú ý chút, như thế đại nghịch bất đạo lời nói cũng có thể nói ra miệng. Tình Văn dọa đến im lặng, đồng thời cũng ý thức được mình quả thật là lỡ lời, đây là lần thứ nhất bị Giả Cừ trách móc. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay lại nửa điểm không có chậm, hai ba lần thay hắn đem ngự tứ bảo kiếm phối tại bên hông. Giả Cừ nhìn mình trong kiếng, một thân áo mãng bào màu đỏ, bên hông kim ngọc mang, kiếm treo ở bên cạnh. Mặc đồ này chính là phong quốc công ngày ấy mặc chính thức triều phục. Đi thôi. Hắn hít sâu một hơi, ta đi đón chỉ, các ngươi không cần đi theo. Tiền viện chính đường. Ti lễ giám thái giám đứng tại đường tiền, trong tay thánh chỉ triển khai, thấy Giả Cừ nhanh chân mà đến, trên mặt nghiêm nghị thu liễm, thanh thanh tiếng nói, Liêu quốc công Giả Cừ tiếp chỉ. Giả Cừ phất tay áo quỳ một chân trên đất, túi đầu mắt túi xuống. Không khí bỗng nhiên ngưng túc, trong phủ tất cả nô bộc đều quỳ sát tại đất, không dám ngẩng đầu. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, sắp nói, lấy Liêu quốc công Giả Cừ lập tức vào cùng, trước phó Ninh Thọ cung yết kiến thái thượng hoàng. Khâm thử. Ngắn ngủi một câu thánh chỉ, vô địch bởi vì, vô hậu quả. Giả Cừ con ngươi đột nhiên co vào. Ai? Thái thượng hoàng. Nhường hắn đi trước thấy thái thượng hoàng, mà không phải phía trước quân. Hắn đè xuống trong lòng chấn động, trầm ổn tiếp nhận thánh chỉ, thần tuân chỉ. Ti lễ giám thái giám thu hồi sắc mặt, cười tiến lên chắp tay, quốc công già, mời đi, trong cung xa giá đã chuẩn bị tốt. Giả Cừ bất động thanh sắc lần đầu, vị này công công, bệ hạ nhưng còn có khẩu dụ. Ti lễ giám thái giám sững sờ lại là lắc đầu, hạ quan chỉ truyền ý chỉ. Giả Cừ đè xuống trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, nhanh chân đi hướng cửa phủ. Gió sớm hơi lạnh, thổi đến hắn áo mãng bào bay múa, cũng làm cho hắn bởi vì say rượu mà u ám đầu não tỉnh táo thêm một chút. Ngoài cửa phủ, một chiếc trang trí lộng lẫy xe ngựa lặng lặng ngừng lại, thân xe hưu sơn hồng, bánh xe mạ vàng, bốn góc vùng phóng ánh lạc. Bốn tên cẩm y thị vệ như tùng bách giống như đứng trang nghiêm hai bên, dáng người thẳng tắp. Như vậy phô trương, hiển nhiên không phải bình thường triệu kiến. Quốc công ra mời. Ti lễ giám thái giám không người ra hiệu, mang trên mặt vừa đúng cung kính. Giả Cừ khẽ bước cằm, nhấc chân lên xe. Trong xe ngựa hun lấy thanh nhã hương liệu, gấm vóc nệm êm thêu lên tinh xảo vân vân, tuy không phải cực kỳ xa hoa, nhưng cũng hiển thị rõ tôn quý. Nhưng mà, Giả Cừ ngồi xuống đi vào, lông mày trong nháy mắt nhăn càng chặt, dưới ngón tay ý thức vuốt ve bên hông ngự tứ bảo kiếm chua kiếm. Quốc công gia, tới. Không biết qua bao lâu, màn xe bị nhẹ nhàng nhấc lên. Giả Cừ dương mắt nhìn lên, xe ngựa không ngờ trực tiếp lái vào cung thành, dừng ở nội đỉnh trên hành lang. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, cuối hành lang, một thân áo bảo tím hạ thủ trung đang đứng xuôi tay. Hạ tổng quản, Giả Cừ tiến lên, chắp tay hành lễ, sao dám lao động ngài tự mình chờ. Hạ thủ trung cười híp mắt hoàn lễ, quốc công gia nói quá lời. Bệ hạ cố ý phân phó nhà ta ở đây chờ đón. Giả Cừ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngày xưa rộn ràng cung nói giờ phút này lại không có mưa ai, hiển nhiên là bị cố ý thanh đi ngang qua sân khấu. Trong lòng hắn nghi ngờ càng lớn, nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, "Hạ công công, không biết bệ hạ nhưng còn có khác ý chỉ, phải chăng cần ta đi trước ngự thư phòng?" Quốc công gia không cần lo ngại. Hạ thủ trung cười tủm tỉm cắt ngang, bệ hạ nói, "Ngài trực tiếp đi Linh Thọ cung chính là Thái thượng hoàng, có chuyện quan trọng thương lượng." Giả Cừ giật mình trong lòng. Thái thượng hoàng có thể có cái gì chuyện quan trọng tìm hắn? Nhưng thấy hạ thủ trung vẻ mặt như thế, cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải gật đầu, làm phiền công công. Như thế, nhà ta liền đi về trước phục mệnh rồi. Dứt lời, liền quay người vội vàng rời đi. Một gã thân mang màu xanh quan bảo nội thị tiến lên, cung kính nói, quốc công gia, mời tới bên này, nô tỳ mang ngài đi Linh Thọ cung. Giả Cừ khẽ bước cằm, đi theo thái giám sau lưng. Xuyên qua trùng điệp cửa cung, Giả Cừ phát hiện hôm nay Linh Thọ cung phá lệ yên tĩnh. Trong ngày thường thái thượng hoàng bên người những cái kia lao thần, thái giám đều không thấy bóng dáng, thay vào đó là từng đội thân mang phi ngư phục cẩm y liề vệ. Những người này Giả Cừ nhận ra, rõ ràng là hoàng đế bên người ngự tiền thị vệ. Quốc công gia xin chờ một chút, cho nô tỳ thông bẩm một tiếng. Nội thị nói, rón rén tiến vào nội điện. Chương 424, tự gãy phong mang chương 424, tự gãy phong mang Giả Cừ đứng tại ngoài điện, ngón tay vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm. Mái hiên chuông đồng tại trong gió sớm phát ra thanh thúy tiếng vang, càng nổi bật lên bốn phía yên tĩnh dị thường. Không bao lâu, nội thị trở về, thái thượng hoàng viên Liêu quốc công yết kiến. Giả Cừ sửa sang lại y quan, nhanh chân đi vào nội điện. Trong điện tia sáng mờ tối, chỉ có mấy sợi nắng sớm xuyên tấu qua sòng cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào. Hai bên hầu hạ người lác đác không có mấy, toàn bộ cung điện lộ ra trống trải mà yên tĩnh. Thái thượng hoàng ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trên giường, thân mang màu trắng thường phục, so hôm qua đại điện lúc nhìn càng thêm giàn mua. Thần Liêu quốc công Giả Cừ gặp qua thái thượng hoàng. Giả Cừ chắp tay hành lễ, lưng eo thẳng tắp. Miễn lễ. Thái thượng hoàng thanh âm khàn khàn, ban thưởng ghế ngồi. Một gã tiểu thái giám lập tức chuyển đến theo đôn. Thái thượng hoàng ánh mắt rơi vào Giả Cừ trên thân, trước nhìn về phía hắn khuôn mặt tuấn tú mặt, lại đảo qua khôi ngô thân thể, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp. Có sốt ruột, thưởng thức, tiếc hận, không cam lòng, cô đơn, còn có một tia khó mà phát giác, khát vọng. Giả Cừ lông mày nhíu lại, có chút chịu không nổi thái thượng hoàng ánh mắt. Thái thượng hoàng chẳng hề để ý, bởi vì người trước mắt, thật là hắn trong khoảng thời gian này, khát vọng nhất đạt được, nam nhân. Nếu là mình năm đó ở vị lúc, bên người có thể có Giả Cừ nhân vật như vậy phụ tá, thật là bực nào chuyện may mắn. Bây giờ nhìn xem Giả Cừ, hắn hận không thể thời gian có thể đảo ngược vài chục năm, nhường Giả Cừ vì chính mình hiệu lực. Trong mắt hắn, đương kim hoàng đế có thể có được tốt đẹp như vậy cục diện, ở mức độ rất lớn đều muốn quy công cho Giả Cừ. Phần này đối với người mới khát vọng, không che giấu chút nào trong mắt hắn toát ra đến. Thiên Qua. Thái thượng hoàng đống nhiên gọi hắn tên chữ, đưa khí thân mật đến làm cho Giả Cừ giật mình trong lòng, có biết cô vì sao muốn gặp ngươi? Giả Cừ cẩn thận đáp, thần ngu dốt, mời thái thượng hoàng chỉ rõ. Thái thượng hoàng khép cười một tiếng, bản đồ trên bàn chậm rãi triển khai, đây là Liêu Đông toàn bộ bản đồ. Một năm trước còn cắm đầy kiến nô cơ sĩ, bây giờ, bàn tay hắn vuốt lên, tận về ta đại khánh cương thổ. Giả Cừ nhìn xem trên bản đồ quen thuộc thành trì Quan Hải, trong lòng còi báo động đại tác. Thái thượng hoàng đây là muốn làm cái gì? Vũ Niên Phục Liêu. Thái thượng hoàng đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, ngươi khi đó trên triều đình nói ra lời này lúc, cả triều văn võ cũng làm ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, chính là ta cũng làm ngươi ăn nói bừa bãi, có thể ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Giả Cừ trên thân dao động, dường như tại tìm kiếm, lại như đang đối ức, có tựa hồ là không tin hết thảy trước mắt. Ngón tay trùng điệp đập vào trên bản đồ, một năm không đến liền làm được. Giả Cừ đang muốn lời nói khiêm tốn, thái thượng hoàng lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, lớn như thế công, hoàng đế chỉ phong ngươi quốc công, ngươi có thể cam tâm. Trong điện không khí bỗng nhiên ngưng kết, thần sợ hãi. Giả Cừ trong lòng bị chấn, trên mặt lại không hiện mảy may, vậy hạ trọng thượng, thần đã nhận lấy thì ngại. A, thái thượng hoàng cười ý vị thâm trường, tốt một cái nhận lấy thì ngại. Như cố nói, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lấy ngươi chi công, phong vương đều không đủ đâu. Giả Cừ đột nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên thái thượng hoàng nóng rực ánh mắt. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hôm nay Triệu Kiến chân chính dụng ý, đây là tại thăm dò hắn. Thân bất quá là bằng vào bệ hạ thiên uy may mắn thủ thắng, không đủ thành đạo. Giả Cừ chậm rãi đứng dậy, chắp tay thi lễ, huống hồ, thần đời này sở cầu, bất quá là vì quốc tập trung. Tước vị cao thấp, không phải thần chỗ niệm. Thái thượng hoàng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cười to, tốt, tốt một cái Giả Thiên Qua. Khó trách hoàng đế coi trọng như thế ngươi. Ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi dạng này chiến công, thả chi của kim, có thể có mấy người. Hắn đột nhiên đứng người lên, đi lại chậm chạp bước đi thong thả tới bên cửa sổ, nhìn qua trong viện bị gió thổi rơi lá khô, thanh âm trầm thấp, chấm tại vị 20 năm, gặp hán tướng không ít, có thể văn có thể võ giả cũng không phải tươi thấy, nhưng giống ngựa như vậy hắn quay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giả Cừ, 17 tuổi trưởng quân, trong một năm dẹp điên Liêu Đông, chiếm đoạt nô ngươi làm nô ti, diệt kiến nô tại chiến lĩnh dịch. Dạng này công tích, đừng nói thả, vinh hai công, chính là cổ chi hoắc khứ bệnh cũng bất quá như thế. Giả Cừ trong lòng cảm giác nặng nề, thái thượng hoàng lời nói này, đã không chỉ là tán dương. Cổ danh tướng, có mấy cái kết thúc kiến lành. Hoắc khứ bệnh tráng niên mất sớm, Hàn Tín có mới nối cũ. Huống chi, trước mắt vị này thái thượng hoàng, nhưng cho tới bây giờ không phải lòng dạ rộng lớn chủ. Hắn có chút trong mắt, thanh âm bình tĩnh mà kiên định, thần không dám cùng tiên hiền so sánh. thần làm ra tất cả đều dựa vào bệ hạ thánh minh, thần sở tố sở vi, nếu không có bệ hạ hết sức ủng hộ, tuyệt đối không có hôm nay Liêu Quốc Công, lại càng không có hôm nay Giả Thiên Qua. Ha ha ha, thái thượng hoàng cười, tiếng cười khàn giọng như cú vọ, khá lắm dựa vào bệ hạ thánh minh. Chấm năm đó ở vị lúc, dưới tay đám kia sở tài, cũng không có ngươi như thế biết nói chuyện. Hắn chậm rãi bước đi thong thả về trước giường, ánh mắt nóng rực như nước, Giả Thiên Qua, chấm hỏi ngươi, nếu ngươi sinh ra sớm 15 năm, là chấm sử dụng, hôm nay đại khánh chi cương vực lại sẽ càng lớn. Lời vừa nói ra, trong điện chỉ một thoáng tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giả Cù đáy mắt ám mang lóe lên, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước như vực sâu. Thái thượng hoàng câu nói này, cơ hồ đồng đẳng với Trần Trụi mời chào cùng ám chỉ, nếu như năm đó chấm có thể sử dụng ngươi, chấm tuyệt sẽ không giống bây giờ hoàng đế như thế, để ngươi chịu làm kẻ dưới. Đây là không chỉ có thăm dò, càng là ly gián. Giả Cù chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng thái thượng hoàng, ngựa khí như cũ cung kính, nhưng từng chữ âm vang, thần đời này may mắn, xin gặp thời. Hắn không có trực tiếp trả lời, dĩ nhiên đã đưa ra đáp án, hắn công lao sự nghiệp chỉ ở đường triều. Nếu như sớm 15 năm, nhưng thế gian không có nếu như. Thái thượng hoàng trong mắt đống nhiên hiện lên một tia che lấp, nhưng rất nhanh lại hóa thành thở dài một tiếng. Mà thôi, hắn lắc đầu cười khẽ, trong thanh âm lộ ra mấy phần tự dễ ước, chấm cũng là quên. Người cùng hoàng đế ở giữa, không chỉ có riêng là quân thần. Hắn ý vị thâm trường liếc mắt Giả Cù bên hông ngự tứ bảo kiếm, đủ cười âm lãnh mà phức tạp, kiếm kia, hắn từng gặp, là khánh đế nhất quý trọng bội kiếm. Thái thượng hoàng chậm rãi dựa vào về trên giường, thần sắc đống nhiên mỏi mệt rất nhiều, dường như vừa rồi phong mang chỉ là hồi quang phản chiếu. Giả Thiên Qua, cô còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hắn khàn khàn mở miệng, ánh mắt dần dần tán loạn, giống như là xuyên thấu qua Giả Cù nhìn về phía càng xa xôi, như khánh đế về sau. Muốn giết ngươi, ngươi sẽ phản kháng sao? Vậy anh. Lời ấy như sấm kích đỉnh. Giả Cù con ngươi hơi co lại, một nháy mắt hàn ý theo lưng lan tràn đến toàn thân. Đây không phải thăm dò, đây là chủ tâm chi ngôn. Nào có hỏi như vậy, đây không phải vạch mặt sao? Trầm mặc mấy tức sau, Giả Cù đống nhiên ngước mắt, trong mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có bình tĩnh kiên quyết. Thần chính là bệ hạ chi qua, binh qua chỉ có sinh tử. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng lại như Thái Sơn áp đỉnh, bệ hạ nếu muốn giết thần, thần cam nguyện tự gây phong mang. Thái thượng hoàng giật mình. Thật lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng nói khàn khàn như giếng cạn tiếng vọng, tự gây phong mang. Chương 425, quân thần chi biện. Chương 425, quân thần chi biện. Thái thượng hoàng ngón tay vô ý thức đập bàn, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Giả Cù, ý cười dần dần biến u ám, tự gây phong mang. Hảo thơ, có thể cô hỏi ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước, khô gầy ngón tay đột nhiên nắm lấy trên bàn chén trà, đốt ngón tay trắng bệch, ăn nói xuông, ai không biết nói. Cô năm đó thấy qua trung thần tướng giỏi, cái nào trước khi chết, không phải nói đến đường hoàng. Thanh âm khàn giọng như đao cạo xương, mang theo khắc cốt chê cười cùng phẫn hận. Hắn năm đó giết quá nhiều người. Trung thần, định thần, tướng soái, ngưu sĩ. Trước khi chết, cái nào không phải luôn mồm nói trung nghĩa. Có thể cuối cùng đâu. Chính là hắn tín nhiệm nhất Trương Đình, cũng bởi vì là quyền trong tay, cam nguyện phản bội hắn, thậm chí không tiếc hy sinh đại khánh quốc lực, thông đồng với địch phản quốc, chỉ vì có thể ở kia dị quốc mưu đến dưới một người trên vạn người cao vị. Cái này phản bội giống như một thanh lưới dao, thật sâu đau nhói thái thượng hoàng tâm, cũng làm cho hắn như thế đánh mất sau cùng. Mà ngươi, Giả Cù, Giả Thiên Qua, lại như thế nào chứng minh? Giả Cù cũng không lập tức trả lời, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu. Thái thượng hoàng, thanh âm hắn không lớn, nhưng từng chữ như truy, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thái thượng hoàng meo lại mắt, giống như cười mà không phải cười, thời gian. Cô năm đó đã cho Trương Vinh 20 năm, có thể kết quả như thế nào? Hắn mưu phản thông đồng với địch thời điểm, lại là như thế nào làm? Nói bóng gió, thời gian tính là gì chứng minh? Thời gian càng lâu, dạ tâm càng lớn. Giả Cù vẻ mặt chưa biến, chỉ thản nhiên nói, kia nếu là liền thời gian đều không thể tin, thái thượng hoàng muốn chứng minh lại là cái gì? Là thần tự tay viết xuống huyết thư, có thể phản thần trước khi chết lời thề, cái nào không phải rõ ràng? Là thần trả lại binh phủ. Ngày xưa An Lộc Sơn, tại Đường Huyền Tông trước mặt giả bộ kính cẩn nghe theo, thậm chí chủ động giao ra bộ phận binh quyền để bày tỏ trung tâm, lừa gạt Huyền Tông tín nhiệm. Nhưng mà, quay người liền phát động loạn an sự, khiến cho đại đường thịnh thế chuyển tiếp đột, sinh linh đổ thán. Có thể thấy được, cho dù trả lại binh phủ, cũng bất quá là gian thần ngụy trang, không cách nào chân chính chứng minh trung thành. Chẳng lẽ giao ra binh phủ liền có thể chứng minh trung thành? Có thể thấy được, bên ngoài chi vật đều không đủ để chứng lòng thần phục. Giả Cù có chút dừng lại, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía thái thượng hoàng, thần coi là trung thành cũng không phải là nhất thời tiến hành, cũng không phải dựa vào nào đó dạng vật hoặc một tờ lời thề liền có thể chứng minh. Chu công phụ thành vương, Lưu Nôn vị ngữ đầy trời lúc, vẫn thủ vương thần tiết, trung tâm không hai, trở thành vương lớn tuổi, còn chính tại quân, thành tiểu thiên, cổ giai thoại. Gia Cát Lượng chịu Lưu bị ủy thác chi trọng, là hưng phục hán thất, sáu gia kỳ sơn, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hai người này đều không lấy đặc thủ phương thức chứng minh trung thành, không sai lòng son dạ sát, ngàn năm về sau vẫn làm người truyền tụ. Thần cũng không cần đặc biệt chứng minh, chỉ nguyện tại bệ hạ dưới trướng là đại khánh phồn vinh hưng thịnh, biên cương an bình đem hết khả năng. Thời gian sẽ chứng kiến thần ban đầu tâm, huế nguyệt đem khắc họa thần trung thành. Thái thượng hoàng ánh mắt có chút chấn động. Giả Cù chợt cười, trong tiếng cười có loại thê lương quyết ý, nói cho cùng, quân thần ở giữa như dựa vào binh phủ, huyết thư, lời thề gắn bó tin lẫn nhau, vậy cái này quân thần duyên phận, bất quá như dễ nát lưu ly. Binh phủ có thể đoạn, huyết thư sẽ hủ, lời thề có thể phá. Như thế gắn bó quan hệ, có thể nào gánh chịu giang sơn trọng lượng? Chân chính quân thần chi nghĩa, đao kiếm là biểu tượng, lợi ích là mối quan hệ, mà đạo nghĩa cùng công tâm thì là nội hạch. Đao kiếm có thể hộ quốc, lại không thể định lòng người. Lợi ích có thể tụ người, lại không cách nào lâu dài một tâm. Chỉ có lấy đạo nghĩa là chỉ dẫn, lấy công tâm làm chuẩn tắc, quân thần giắt tay, mới có thể bên trên thuận thiên lý, hạ ứng dân tâm. Vậy hạ như đối thần vẫn còn tồn tại lo nghĩ, thần cũng có thể hiểu được. Quyền lực như hổ, người đều sợ chi. Nhưng thần khẩn cầu bệ hạ, chớ bởi vì nhất thời chi lo, mà lầm lâu dài chi nghiệp. Như đại khánh cần thần trong tay chi lực, thần nguyện máu chảy đầu rơi. Như đại khánh không cần thần, thần cũng không đoán, chỉ mong ngày sau bệ hạ có thể lấy thiên hạ vi hoài, nhường đại khánh sơn hà vĩnh cố, bách tính an khang. Thái thượng hoàng nghe xong lời nói này, đột nhiên lặng im xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm giả cụ, ánh mắt dần dần tan rã, dường như xuyên thấu qua hắn, thấy được vô số đã từng chính mình, những cái kia hăng hái, phóng khoáng tự do thời gian, những cái kia nghi kỵ trung điểm, máu chảy thành sông thời gian, những cái kia cô độc sống quãng đời còn lại, không người hỏi thăm ngày. Thật lâu, hắn thanh âm giả mua mới yếu ớt vang lên, tuổi già cô đơn, ngay cả mình nhi tử đều tại để phòng cô. Trong cung này a, người người đều đang đợi lấy cô tắt thở. Hắn bỗng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra cuối cùng một phần ngoan lệ, nhưng cô còn chưa có chết. Cô hỏi ngươi, như cô mệnh ngươi lập tức giao ra binh quyền, thôi chức trở lại quê hương, ngươi có bằng lòng hay không? Giả cù sắc mặt không thay đổi, chỉ bình tĩnh từ bên hông cởi xuống bội kiếm, nhẹ nhàng đặt nằm ngang thái thượng hoàng trước án, thần tuân chỉ. Một cử động kia vượt quá thái thượng hoàng đón trước, hắn muốn chỉ muốn thăm dò giả cù sẽ hay không chần chờ, sẽ hay không tranh luận, thậm chí là không sẽ giận mắt tương hướng. Lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương càng như thế dứt khoát. Trôi kiếm này, thật là khánh đế tự tay ban tặng bảo kiếm. Thái thượng hoàng tay chỉ giả cù đống nhiên run rẩy lên, hắn trừng mắt trôi kiếm này, trong mắt sắc bén dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tia gần như tuyệt vọng thanh tỉnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Bởi vì giả cụ không phải không có dạ tâm, mà là có càng lớn dạ tâm. Hắn không tranh quyền vị, không màng hư danh, hắn chân chính muốn là sau lưng tên, là kia ngàn năm về sau truyền tụ. Người loại này dùng lợi dụ không động hắn, dùng quyền dọa không được hắn, ngay cả tử vong cũng chưa chắc có thể khiến cho hắn khuất phục. Tốt, tốt. Thái thượng hoàng thê lương cười, ngươi nhân vật như vậy, có trách hoàng đế tin ngươi. Thái thượng hoàng chậm rãi ngồi trở lại trên giường, trong mắt che lấp dần dần tan đi, thay vào đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời mọi bệnh cùng tiêu tan. Giả Thiên Qua a, Giả Thiên Qua, thái thượng hoàng thở dài một tiếng, ngươi lời nói này ngược lại để cô nhớ tới rất nhiều lúc tuổi còn trẻ khát vọng cùng lý tưởng. Chỉ là triều đình này phía trên lòng người quỷ quyệt, quyền lực tranh đấu sớm đã nhường cô mất phương hướng bản tâm. Giả Cù trong lòng hơi động, nghe thái thượng hoàng ngữ khí, lại thêm hôm nay lúc đến Linh Thọ cùng đủ loại, dường như thái thượng hoàng đây là muốn thật bỏ quyền a. Dưới đây trước tin tức, thái thượng hoàng dường như đã thật lâu không có tại triệu kiến thái thượng hoàng một mạch người thương nghị chính sự, càng thậm chí hơn, đêm qua khai quốc một mạch dám trắng trợn cùng ta giao bôi cả ly. Chẳng lẽ hắn có chút không người, nhẹ giọng thử dò xét, thái thượng hoàng, chuyện quá khứ đã vậy, bây giờ đại khánh tại bệ hạ quản lý hạ phát triển không ngừng, mong rằng thái thượng hoàng bảo trọng thân thể, an hưởng lúc tuổi già. Thái thượng hoàng khoát tay áo, ánh mắt một lần nữa rơi vào giả cụ trên thân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, đã không còn lúc trước thăm dò cùng nghĩ kỵ. Vì sao trên đời này sẽ có giả cụ dạng này kỳ nhân? Ngươi trở về đi, cô hôm nay cùng ngươi lần này trò chuyện thu hoạch rất nhiều. Giả cù trong lòng minh bạch, trận này kinh tâm động phách thăm dò xem như đã qua một đoạn thời gian. Hắn cung kính thi lễ một cái, quay người chậm rãi rời khỏi cung điện. Làm giả cù thân ảnh biến mất tại cửa cung điện, thái thượng hoàng tựa ở trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn qua đỉnh điện. Hồi lâu, hắn tự lẩm bẩm, có lẽ thật nên buông xuống chương 426, mở tiệc chiêu đãi chương 426, mở tiệc chiêu đãi. Giả cù phóng ra Ninh Thọ cung, hít một hơi thật sâu. Một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi tan trên người hắn kia cỗ trầm muộn cung đình đàn hương khí tức. Hô, hắn có chút thở hắt ra, khoe môi nết lên một tia nụ cười như có như không. Hôm nay trận này giao phong so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Thái thượng hoàng quyền đấu cuối cùng muốn kết thúc. Bất quá hắn ngẩng đầu quan sát sát trời, còn chưa tới giờ ngọ. Theo lý thuyết cái này giờ tảo triều còn chưa kết thúc, chính là ngự tiền thảo luận chính sự kịch liệt nhất thời điểm. Có thể kỳ quái là thông hướng cửa cung trên ngự đạo, không ngờ có không ít quan viên lần lượt đi ra ngoài. A, giả cù đôi lông mày trao lên, đây là có chuyện gì? Hẳn là hôm nay triều nghị sớm như vậy liền tản. Hắn trong lúc đang suy tư, nơi xa truyền đến một hồi ồn ào. Chỉ thấy phía trước thềm son phía dưới, một đám thân mang tử, đỏ quan phục đại thần đang tốt 5 tốt 3 đi ra ngoài, lẫn nhau hàn huyên, thảo luận chính sự không ngừng bên hai. Giả Cùn vô ý thức đè lên bên hông bảo kiếm bên trên, sửa sang lại y quan, cất bước hướng về phía trước. Nhưng mà còn chưa đi mấy bước, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, "A, Liêu Quốc Công!" Là binh bộ thượng thư Lý Nghị. Cái này một tiếng nói, trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người, nguyên bản đi tại phía trước mười mấy tên quan viên nhao nhao quay đầu. "Liêu Quốc Công, hắn sao lại ở đây? Hắn không phải bệ hạ cho phép một tháng nghỉ một sao? Làm sao lại như thế chi sớm xuất hiện trong cung?" Giả Cù mặt không đổi sắc, chỉ mỉm cười, chắp tay hướng đám người chào, "Chư vị đại nhân sớm." "Vâng." Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ cửa cung dường như sôi trào lên. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. "T, các ngươi nhìn, hắn tới phương hướng là nơi nào?" Không biết là ai thấp hô một tiếng, đám người theo Giả Cù đi tới phương hướng nhìn lại, rõ ràng là Ninh Thọ cung. Trong chốc lát, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Có người chấn kinh, "Ninh Thọ cung, thái thượng hoàng triệu kiến." Có người sợ hãi, chẳng lẽ thái thượng hoàng cùng hắn còn có mắt người thân lấp lóe, thế cục này mà biến. Mà trong đó thụ nhất rung động, không ai qua được những cái kia khai quốc một mạch cùng thái thượng hoàng bộ hạ cũ. Bác Tính Vương Thủy Dung sắc mặt ngưng lại. Trấn Quốc Công phủ Châu Kế Trung, như kế nghiệp huynh đệ cao mày. Ngay cả vừa mới còn tại Đàm Tiếu Ngũ quân đô đốc phủ Hữu đô đốc Thường Hàn Phi, cũng trong nháy mắt kéo căng thần kinh, gắt gao nhìn chằm chằm giả cụ. Thái thượng hoàng hôm nay triệu kiến giả cụ. Vì cái gì? Bọn hắn những người này đã bao lâu không có bị thái thượng hoàng đơn độc triệu kiến, mà cùng bọn hắn tương phản, tân hoàng một mạch võ tướng lập tức tiến lên đón, Liêu Quốc Công. Quan văn bên này, Lâm Như Hải, Lý Thanh Tùng chờ cũng bước nhanh về phía trước, trong mắt mang theo điều tra chi ý Quốc Công ra. Quả Dũng Hầu Dương Hiển ba chân bốn cẳng chạy lên đến đây, chắp tay cười nói, đêm qua ngự bữa tiệc chưa thể cùng Quốc Công ra uống nhiều mấy chén, hôm nay cũng là vừa vặn. Giả Cù mỉm cười hoàn lễ, hầu ra khách khí. Minh Bộ Thượng Thư Lý Nghị nheo mắt lại đánh giá Giả Cù đội kiếm bên hông, cười nói, Liêu Quốc Công cũng là cần cù, nghỉ một trong lúc đó còn tới trong cung ban sai, không dám nhận cần cù hai chữ. Giả Cù cười đến mây trôi nước chảy, chỉ là thuận đường đến cho Thái Thượng Hoàng Vân An. Câu nói này như là ném đá vào nước, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi. Một mực tại một bên ngắm nhìn Trấn Quốc Công phủ Châu Kế Trung vô ý thức nắm chặt nắm đấm, Bắc Tính Vương Thủy Dung ánh mắt đông nhiên sắc bén như lao. Chính là liền Thường Hàn Phi ánh mắt cũng bắt đầu biến yếu đất lên. Giả Cù cũng không để ý, hôm nay tiến cung cũng không che lấp, khẳng định không gạt được người hữu tâm hai mắt, huống chi đây cũng là chuyện sớm hay muộn. A, Lý Nghị đè nén trong lòng chấn kinh, thử dò xét nói, Quốc Công gia cùng Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng rủ xuống Tuân Liêu Đông chiến sự, không dám không đáp. Giả Cù thản nhiên nói, cũng là chư vị đại nhân, hôm nay triều nghị tán đến như vậy sớm. Nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng nuốt dâu cười khẽ, hôm nay biên quan Thái Bình, triều nghị tự nhiên là mau mau. Nói ý vị thâm trường mắt nhìn Lâm Như Hải, Lâm đại nhân phụ thượng chắc hẳn đã tại chủ bị chuyện vui. Lời này dẫn tới đám người một hồi cười khẽ. Lâm Như Hải cười chắc tay, xác thực như thế. Tiểu nữ có thể được Quốc Công gia lọt mắt xanh, thực sự. Lâm đại nhân nói quá lời. Giả Cù cắt đứt lời đầu của hắn, chuyển hướng chúng nhân nói, nói đến, hôm qua phong tức vội vàng, còn chưa thật tốt chiêu đãi chư vị đồng liêu. Như chư vị không chê, buổi chiều nhưng tại Hàn Xá uống rượu mấy chén. Võ tướng bên này lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Sư đỉnh vỗ tay bảo hay, kia là tự nhiên. Cái này tân tiến Quốc Công phủ mới nhưỡng, nói cái gì cũng muốn nếm thử. Các quan văn lại đều mặt lộ vẻ chần chờ. Lý Thanh Tùng ho nhẹ một tiếng, đêm nay còn muốn thẩm duyệt kỳ thi mùa xuân điều lệ. Lão phu cũng muốn chuẩn bị ngày mai diện thánh tấu chương. Lý Nghị cũng đi theo chối từ. Chúng quan văn ánh mắt tại Lý Thanh Tùng, Lý Nghị đám người từ chối sau, lập tức trở nên tế nhị. Liêu Quốc Công thịnh tình, hạ quan muốn nên cảm kích, chỉ là hôm nay trùng hợp trong nhà có chuyện quan trọng, cần trở về thu xếp, ngày khác sẽ làm đến nhà chúc mừng. Mấy ngày nay hộ bộ muốn hạch toán năm nay thuế ruộng sổ sách, chỉ sợ đến thức đêm kiểm lại. Quốc Công ra tâm ý, ta xin tâm lĩnh. Lão phu gần đây ngay tại biên soạn quốc triều văn điện thực sự không thể phân thân. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ở đây quan văn đều nhao nhao huyền chuyển chối từ, có nói chính vụ quân thân, có xưng trong nhà có việc, giọng thành khẩn lại xa cách. Nhưng đều không ngoại lệ, đều ngoài định mức bồi thêm một câu, mặc dù không thể đến, nhưng định làm cho người đưa chút lễ mọn đến phủ, cho chuyện tỏ tâm ý. Giả Cù sắc mặt bình tĩnh, đối bọn hắn từ chối cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tình thế bây giờ khác biệt, xử sự đối xử mọi người phương thức tự nhiên cũng muốn đi theo cải biến. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, chư vị đại nhân đều có sự việc cần giải quyết, giả mỗ tất nhiên là lý giải. Lâm Như Hải đứng ở một bên, vẻ mặt tự nhiên, cũng không đội vã tỏ thái độ, cũng không hiện ra bất kỳ khác thường gì. Thẳng đến Lý Thanh Tùng nhìn qua, hắn mới thản nhiên nói, đã như vậy, liền do hạ quan một người đại văn thần đồng liêu chúc Quốc Công tấn tức niềm vui a. Lời nói này đến thản nhiên, lại làm cho không ít văn thần mí mắt có hơi hơi nhảy. Lâm Như Hải dù sao cũng là muốn cùng Giả Cù kết thân, người bên ngoài không tiện thân cận Liêu Quốc Công phủ, hắn đi lại hợp tình hợp lý. Hơn nữa lại toàn các quan văn thể diện, lại cho lẫn nhau bậc thăng hạng. Lý Thanh Tùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, vớt dâu cười nói, Lâm đại nhân cân nhắc chu toàn, như thế rất tốt. Chúng ta mặc dù không thể đích thân đến, tâm ý lại là thực sự. Lý Nghị cười đáp lại, Lâm đại nhân lần này đi, cần phải thay chúng ta nhiều kính Liêu Quốc Công mấy chén. Cái khác quan văn cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, chính là, có Lâm đại nhân thay chuyển đạn, không thể tốt hơn. Lâm Như Hải cười không nói, ánh mắt ý vị thâm trường. Võ tướng nhóm sớm đã đợi không kịp, Trần Thủ Niên lớn tiếng hét lên, Quốc Công gia đừng chỉ cố lấy hỏi bọn hắn, chúng ta mới là muốn đi đòi uống rượu. Giả Cù trong mắt lóe lên mỉm cười, nói, đã như vậy, kia giờ dậu ban đầu khác, phủ thượng xin đợi chư vị. Đám người nhao nhao đáp ứng, cảnh tượng nhất thời náo nhiệt lên. Mà ở phần này náo nhiệt phía dưới, một ít người ánh mắt lại tại âm thầm giao hội. Bắc Tính Vương xe ngựa lặng yên biến mất tại bên ngoài cửa cung. Như Kế Tông nói khẽ với bên cạnh tùy tùng bàn giao vài câu, kia tùy tùng lập tức cúi đầu thối lui. Thường Hàn Phi thì cùng mấy vị ngũ quân đô đốc phủ võ tướng lặng lẽ đi ra, dường như tại thương nghị cái gì. Chương 427, không ngợi mà tới chương 427, không ngợi mà tới Bắc Tĩnh Vương trong phủ, Thủy Dung đem một cái bạch ngọc quân cờ trùng điệp đặt tại trên bàn cờ. Ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, phản chiếu hắn gương mặt tuấn mỹ lúc sáng lúc tối. Vương gia, thám tử đến báo, Thái thượng hoàng đơn độc triệu kiến Liêu Quốc Công, tại Ninh Thọ cùng chờ đợi trọn vẹn nửa canh giờ. Sau lưng, một gã tâm phúc thấp giọng bẩm báo, hơn nữa, hắn đi ra lúc vẻ mặt tự nhiên, dường như cũng không dị dạng. Thủy Dung cũng không quay đầu, nhìn qua bàn cờ thở dài, năm đó Vinh Quốc Công lúc còn sống, Thái thượng hoàng nể trọng nhất chúng ta tứ vương tam công. Bây giờ đâu? Đầu ngón tay hắn vuốt ve quân cờ, đột nhiên cảm giác được trầm trọng. Mấy tháng đến nay, Thái thượng hoàng thâm cư Ninh Thọ cùng, lại chưa đơn độc triệu kiến qua bọn hắn những này khai quốc một mạch lão thần. Mà triều cục lại tại Lạng Yên biến hóa, Vinh bộ chức vị bị tân hoàng một mạch chia cắt một nửa, hộ bộ thanh sổ sách nhường mấy cái vân quý bộ hạ cũ đầy bụi đất, lục bộ bên trong đã có một nửa thay đổi khánh đế cất nhắc quan viên. Đã từng phụ thuộc vào bọn hắn Võ Vân thế gia, cũng có không ít người chuyển hướng Tân Hoàng một mạch, thậm chí ngay cả ngày xưa thân như một nhà bộ hạ cũ, bây giờ gặp khai quốc một mạch lao hơn vì nhóm, cũng bất quá là khách sáo vài câu, không còn như lúc trước như vậy cung kính. Trên triều đình, thanh âm của bọn hắn càng ngày càng nhỏ. Ngày xưa bọn hắn mới mở miệng, cả triều văn võ không ai dám không phù hợp, nhưng bây giờ, cho dù là kịch liệt nhất gián luôn, cũng chỉ là dẫn tới khánh đế nhẹ nhàng thoáng nhìn, quay đầu liền đổi đề tài thảo luận. Thái thượng hoàng, thật sự như vậy buông xuống sao? Tân Phúc thận trọng nói, vương gia, bây giờ thái thượng hoàng triệu kiến Liêu quốc công, lại như cũng không thấy chúng ta người, thế cục này chỉ sợ. Thủy Dung chậm rãi buông tay, quân cờ ba một tiếng trở về cờ liêm. Liêu quốc công mở tiệc chiêu đãi tân khách, chúng ta không nên vắng mặt. Hắn đứng người lên, tiếng nói vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc, trong mắt lại hiện lên một tia quả quyết, chuẩn bị một phần hậu lễ, bản vương tự mình đi một chuyến. Đụng. Trấn quốc công phủ, trong thư phòng, Như Kế Tông một quyền nện ở trên bàn, chấn động đến chén trà va chạm rung động. Chậm. Hiện tại mới đi tìm nơi nương tựa tân hoàng, sớm đi làm cái gì? Như Kế Nghiệp sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng nói, đại ca, ai có thể nghĩ tới thế cục này biến hóa nhanh như vậy? Lúc trước ta tại dưới trướng hắn lúc, liền nên cái gì? Như Kế Tông thu âm thanh cắt ngang, trong mắt cũng không lửa giận, ngược lại lộ ra một tia tỉnh táo. Hắn đưa tay đỡ dậy đánh ngã ấm trà, chậm rãi hướng trong tràn thêm nước, ngựa khí trầm hậu như trùng, quân lệnh như núi, tình cảm như nước. Chúng ta Trấn quốc công phụ lịch đại đều là triều đình ao, đao chỉ quản ra khỏi vỏ, không hỏi nơi hội tụ. Như Kế Nghiệp siết chặt nằm đấm, thanh âm phát câm, có thể đại ca, thái thượng hoàng đóng cửa không ra, tân hoàng trọng dụng tất cả đều là chính mình cất nhắc người. Chúng ta lại không động tác, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy binh quyền sa sút? Như Kế Tông đột nhiên cười, vô vỗ trên bàn bình thư, gấp cái gì? Nếu bàn về đánh trận, ta lão Như nhà chưa từng sợ ai. Nếu bàn về xếp hàng, hắn meo lại mắt, ngươi lại nhìn xem, Liêu quốc công có phải hay không loại kia một khi đắc thế liền trở mặt không quen biết người. Như Kế Nghiệp khẽ giật mình. Hắn nhớ tới ngày xưa cùng giả cụ sóng vai công kích lúc, kia cán trường sóc luôn luôn ngăn khuất nhất chỗ hiểm. Nhớ tới chiến hậu điểm lương thực, người kia vĩnh viễn trước hết để cho tổn thương tốt chắc bụng. Hắn, không phải, cái kia còn xử chứ tắt rất. Như Kế Tông đã lớn chạy bộ tới trước cửa, dương quang bổ ra hắn nửa bên giống như cột điện thân thể, chuẩn bị ngựa. Lộc cộc bánh xe ép qua bàn đá xanh, phát ra trầm muộn tiếng ma sát. Hai huynh đệ ở trên xe ngựa lần lượt không nói gì, lặng lặng suy tư cái này chuyện kế tiếp sẽ như thế nào. Không sai, vừa mới chuyển qua góc phố, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Thế nào ngừng? Như Kế Nghiệp nhướng mày, vén rèm lên quát. Trước xe hộ vệ quay người ô quyền, bẩm bảo nhị ra, phía trước có người cản đường. Ai? Là Lý quốc công phủ Liễu đại người cùng trị quốc công phủ Mã đại nhân xa giá. Hai người nghe vậy đều là sững sờ, lập tức nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau kinh ngạc. A, Như Kế Tông đông nhiên cười ra tiếng, ta tưởng là ai cản đường, hóa ra là hai vị thế minh. Như Kế Nghiệp đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thấp giọng cười nói, xem ra không chỉ là chúng ta muốn đi góp cái này náo nhiệt. Ba người đối mắt nhìn nhau, nhất thời không nói chuyện, lập tức riêng phần mình cười lên ha ha. Như Kế Tông xoay người xuống đất, nhanh chân hướng phía trước đi đến, hai người các ngươi chẳng lẽ thương lượng xong cùng một chỗ chắn đường của ta nhi? Nghe được la lên, Liễu Phương cũng xoay người xuống xe ngựa, lắc đầu cười nói, ai muốn lấy được, Trấn quốc công phủ người cũng ngồi không yên. Ngựa còn thì cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng đè lên bên hông đai lưng, ý vị thâm trường, đúng vậy à, ai cũng ngồi không yên. Bốn người đứng tại tâm đường, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều cười ý vị thâm trường. Nếu chỉ có chính mình một nhà đi, ít nhiều có chút hoảng hốt, nhưng nếu là cùng đi. Xem ra Như Kế Nghiệp ánh mắt đảo qua bọn hắn quả tặng, nếu mày nói, đều chuẩn bị đến không ít ta. Đi đi đi. Như Kế Tông vung tay lên, đã đều là đi chúc mừng, không dường như đi. Ba nhà xe ngựa cũng là một đường, trùng trùng điệp điệp hướng Liêu quốc công phủ đó đi. Trên đường lại gặp Tề quốc công phủ Trần Cánh, Tu quốc công phủ Hầu Minh xe của mấy người giá, đám người bèn nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý tụ hợp vào đội ngũ. Như Kế Nghiệp tại huynh trưởng bên cạnh thân, thấp giọng nói, ca, xem ra không ngừng chúng ta nghĩ đến tầng này. Như Kế Tông nhìn qua càng ngày càng lớn mạnh đội xe, nheo mắt lại, ngươi cho rằng liền chúng ta thông minh? Những lao gia hỏa này cái nào không phải nhân tình? Thái thượng hoàng mấy tháng không lộ diện, hôm nay bỗng nhiên đơn độc triệu kiến giả cụ, điều này có ý vị gì? Đại gia trong lòng đều tựa như gương sáng. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, nhìn xem a, đêm nay Liêu quốc công phủ, sợ là muốn lên diễn một màn trò hay. Chương 428, khai quốc một mạch tề tụ. Chương 428, khai quốc một mạch tề tụ. Liêu quốc công phủ trước cửa chính, kim biển treo cao, 12 tên cẩm y thân binh án đao đứng trang nghiêm. Giả Kính đứng ở trên thềm đá, một thân thêu kim đoàn mây cầm bảo, khuôn mặt trang nghiêm mà uy nghiêm. Tại phía sau hắn, Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn chờ tất cả giả phủ nam đinh đều lấy hoa phục mà đứng, nghiêm nhiên một bộ rầm rộ. Nơi xa, xe lộc cộc, ngựa tiêu tiêu. Tới. Một gã quản sự bước nhanh về phía trước bẩm báo, lão gia, phía trước mấy gia quốc công phủ xe ngựa. Dẫn đầu chính là Trấn quốc công phủ Như Gia Xa Giá. Giả Kính ánh mắt chớp lên, khoe miệng lại hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, đã đều tới, vậy thì nên đón lấy à. Giả Chính nuốt râu thấp giọng nói, không nghĩ tới. Như vậy náo nhiệt. Giả Xa than nhẹ một tiếng, sợ là người người mùi vị đến Giả Liễn cười không nói, ánh mắt lại là tinh minh. Hôm nay cục diện này ý vị như thế nào khẩn yếu, tân hoàng trọng dụng, bây giờ Liêu quốc công giả cụ đã là quyền thế ngập trời, ai không bán ba phần mặt mũi. Ô, cuối con đường, mấy chiếc lộc lấy xe ngựa hợp thành một tuyến, theo thứ tự dừng lại. Trước hết nhất rơi xuống đất chính là Như Kế Tông, hắn dẫm lên tôi tớ chỗ mai phục lưng xuống xe, ngẩng đầu quan sát đại môn kia bên trên bảng hiệu, sát tạo Liêu quốc phủ. Nưu Kế Tông ánh mắt tại sắc tạo Liêu Quốc phủ trên bảng vàng dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn thu kệ khuôn mặt có chút co rúm, khóe miệng lại không tự giác trên mặt đất dương. Tốt một khối ngự tứ kim biển. Hắn thấp giọng thì thào, trong thanh âm đã có hâm mộ, lại dẫn mấy phần không nói ra được buồn vô cớ. Sau lưng truyền đến Nưu Kế Nghiệp thanh âm, "Đại ca." Nưu Kế Tông lấy lại tinh thần, nên miệng cười một tiếng, "Hắc." Phô trương đủ lớn. Lời còn chưa dứt, sau lưng các nhà văn bí trong xe ngựa liên tiếp chui ra bóng người, Liễu Phương, Ngựa Còn, Trần Cánh, Hầu Minh. Nguyên một đám đều là vương công thế gia vọng tộc nhân vật trọng yếu, ngày bình thường chưa hẳn có thể tề tụ một đường, hôm nay lại ngoài ý muốn tại Liêu Quốc công phủ trước cửa đột toàn. Thế đệ, Giả Kính dẫn đầu chắp tay. Nưu Kế Tông cười ha ha, "Thế minh, từ lần trước sau khi từ biệt, ngươi mặt này sắc cũng là càng thêm hồng nhuận. Bây giờ lệnh lang phong công tấn tước, ngay tiếp theo phụ thượng phong thủy đều đi theo lớn vượng, lại so với chúng ta những này tại xa trường phơi gió phơi nắng còn muốn tinh thần. Đâu có đâu có, bất quá là năm thánh thượng phúc, khuyển tử không chịu thua kém mà thôi." Giả Kính mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người, "Chư vị thế minh hôm nay đều tới Hàn Xá, cũng là khiến tệ phụ thật là vinh hạnh." Đám người ngầm hiểu ý nở nụ cười, trong mắt lại đều có suy nghĩ. Không biết Liêu Quốc công giờ phút này, Nưu Kế Nghiệp nhìn bốn phía. Giả Chính khẽ cười nói, "Hắn tại hậu đường đãi khách, còn mời chư vị tiên tiến phủ một lần." "Tốt, tốt." Đám người nhao nhao ứng thanh, lập tức đôi đuôi nhau mà vào. Trong phủ, chủ yến tính đèn đuốc sáng trưng, võ tướng chen chúc ở giữa, Giả Cụ đứng ở thủ vị, bên cạnh thân tân hoàng dưới trướng mấy vị quân hầu đang nâng chén uống, bầu không khí nhiệt liệt. "Quốc công gia, ta mời ngài một chén." Dương Hiển hồng quang đầy mặt, hắn vốn là phân ly ở hai phe này thế lực bên ngoài, cũng may mắn được Giả Cụ đề cử, gia nhập tân hoàng một mạch. Hiện nay cái loại này thời điểm, có thể nói là bị Giả Cụ cái này thần chi một tay đẩy đến cao hơn, cũng biết càng xa. Giả Cụ lạnh nhạt nâng chén, Dương Minh nói quá lời, đều là đồng đội chi nghĩa. Đám người ầm vang gọi tốt, đang nâng ly cạn chén ở giữa, bên ngoài phòng quản sự cao giọng hát nói, "Trấn Quốc công phủ Nưu Kế Tông, Nưu Kế Nghiệp tới. Lý Quốc công phủ Liễu Phương tới. Trị Quốc công phủ Ngựa Còn tới. Tu Quốc công phủ Hầu Minh tới. Tề Quốc công phủ Trần Cảnh tới." Hoa. Tiến tính bên trong trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về cổng, ngay cả Giả Cụ cũng nao nao. Nưu Kế Tông bọn người nhanh chân đi gần, ánh mắt đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào bạn chúng chói mắt Giả Cụ trên thân. "Ha ha, Liêu Quốc công." Nưu Kế Tông tiếng cười to, "Thái thượng hoàng triệu kiến, Quốc công tấn tước, chuyện vui lớn như vậy cũng không cho các lao huynh đưa thêm mời." Giả Cụ nghe được Nưu Kế Tông lời nói, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, chợt khôi phục như thường, cười nói, "Mấy vị thế thúc đại gia quang lâm, cũng là giả mộ chậm trễ." Liêu Phương chắc tay, "Nghe nói Quốc công gia phụ thượng hôm nay mở yến, chúng ta mấy cái không mời mà tới, Quốc công gia cũng đừng ghét bỏ." Giả Cụ nâng chén bái chào, "Sao dám? Chư vị có thể đến, giả mộ cầu còn không được." Đám người vẻ mặt khác nhau, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, tứ vương tám công cũ tộc, hôm nay có thể nói là tề tụ Liêu Quốc công phủ. Thế này sao lại là chúc mừng? Rõ ràng là phủ yến đang nồng, ăn uống linh đình. Giả Cụ vừa mới chiêu đãi Nưu Kế Tông bọn người ngồi xuống, chợt nghe ngoài cửa quản sự cao giọng thông truyền, "Bắc Tính Vương tới." Hoa. Toàn bộ yến tính bỗng nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng chỗ cửa lớn. Nưu Kế Tông tay treo giữa không trung, ánh mắt có hơi hơi tránh. Liêu Phương chậm rãi đặt chén rượu xuống, khoe miệng giơ lên một vẻ có nhiều thâm ý cười. Ngựa Còn, Trần Cánh bọn người càng là vô ý thức đứng thẳng người lên, vẻ mặt khác nhau. Ngay cả đứng ở một bên thay đám người rót rượu Giả Liễn đều giật mình trong lòng, thầm nghĩ, liền Bắc Tính Vương cũng tới. Phải biết, Bắc Tính Vương thật là tứ vương tám công đứng đầu, thái thượng hoàng năm đó tín nhiệm nhất. Có thể hôm nay, hắn lại tự mình đến nhà. Giả Cụ trong mắt lóe lên một tia trầm tư, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ mỉm cười, chắp tay đứng dậy đón lấy, "Vương gia đại giá quang lâm, giả mộ không có từ xa tiếp đón." Đám người còn chưa hoàn hồn, ngoài cửa đã truyền đến một đạo réo rắt ôn nhã tiếng cười. Liêu Quốc công nói quá lời. Vừa dứt tiếng, một người chậm rãi bước vào chính sảnh. Người tới một thân xanh nhà táo mãng bảo, thắt eo đai lưng ngọc, dáng người thẳng tắp tuấn giật như tu trúc, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, một đôi mắt phượng mỉm cười, lại sâu không lường được, chính là Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung. Toàn trường nín hơi. Trong sảnh bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Nếu như nói Nưu Kế Tông, Liêu Phương đám người đến, đại biểu cho khai quốc một mạch thăm dò, như vậy Bắc Tĩnh Vương đích thân tới, liền mang ý nghĩa chân chính đại thế ngay tại nghiêm bệ. Giả Cụ mỉm cười, chắp tay nói, "Vương gia đích thân tới Hàn Xá, thật sự là thật là vinh hạnh." Bắc Tĩnh Vương ý cười ôn nhuận, đưa tay khẽ vuốt bên hông ngọc bội, nói, "Quốc công tấn tước, vốn nên sớm đi đến trước, chỉ là vừa mới sự vụ quân thân, hiện tại mới gặp nhau, nhưng chớ có trách tội." Lời này dường như khách khí, kỳ thực ý vị thâm trường. Giả Cụ tự nhiên minh bạch trong đó ám ý, nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng, "Vương gia khách khí, ngài có thể đích thân đến, đã là giả mộ vinh hạnh." Dứt lời, tay phải hướng chủ khách tịch một dẫn, "Vương gia xin mời ngồi." Nếu bàn về địa vị, Bắc Tĩnh Vương đúng là chư vị tân khách bên trong tối cao người, nhưng nếu bàn luận chủ khách phân chia, Giả Cụ mới là hôm nay chủ nhân. Bắc Tĩnh Vương ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khóe môi ý cười vẫn như cũ, "Khách theo chủ liền, quốc công gia an bài chính là." Lập tức, hắn ưu nhã vào chỗ, ánh mắt đảo qua trong sảnh đám người, nhất là khi nhìn đến Nưu Kế Tông bọn người lúc, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường. Trong sảnh đám người vẻ mặt khác nhau, trong lòng sóng ngầm mấy liệt. Có người âm thầm suy nghĩ, Bắc Tĩnh Vương đến lúc này, tứ vương tám công cơ hồ tề tụ Liêu Quốc cấm phủ, cái này hướng gió thật đúng là thay đổi. Có người yên lặng quan sát, không biết Bắc Tĩnh Vương là đơn thuần đến chúc mừng, hay là có mưu đồ khác. Càng có trong lòng người căng lên, hôm nay cái này tụ lại, sợ là muốn ảnh hưởng triều đình cách cục a. Mà lúc này, Giả Cụ bưng chén rượu lên, cất cao giọng nói, chư vị hôm nay đều tới hàn xá, giả mẫu cảm kích đã đến, trước kính chư vị một chén. Đám người nhao nhao nâng chén, có thể uống vào chén rượu này trong nháy mắt, tâm tư mọi người lại sớm đã không tại rượu lên. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, hôm nay chân chính bọ sức vừa mới bắt đầu.